Chương 320, chuẩn tiên tri bảo chương 320, chuẩn tiên tri bảo hủy diệt tiên quân ngã xuống. Việc tế luyện của hắn có thời hạn. Nếu không thể hoàn thành bước tế luyện cuối cùng cho Bất Miên Tiên Thành trong thời gian đó, nơi này sẽ vĩnh viễn không thể trở thành chuẩn tiên tri bảo. Đến lúc đó, cán cân thắng lợi sẽ hoàn toàn nghiêng về phía Đế Cửu và Thần Nghiệt Tam Mục. Điểm này, vô luận là Tân Ma Tổ hay Tô Thần lúc này đều hiểu rõ, thời cơ quyết chiến chính là lúc này, phụ thuộc vào cuộc đối đầu giữa Tân Ma Tổ và Đế Cửu. Cần ta giúp một tay không? Tô Thần vừa giao chiến với Thần Nghiệt vừa nhìn Tân Ma Tổ với ánh mắt phức tạp, truyền âm hỏi. Trước lời đó, Tân Ma Tổ lắc đầu, nhìn chằm chằm Đế Cửu đang cười lạnh trên trận pháp, nói: "Ta cũng nên thể hiện chút thực lực rồi, nếu không sẽ bị khinh thường mất. Chỉ là một bất khả ngôn chi thần đệ nhất cảnh mà thôi, dường như ngươi chưa nhận thức rõ thực lực của mình, ngươi có thể đe dọa bất kỳ ai ở đại diễn giới, nhưng không thể đe dọa được ta. Bởi vì mỗi một tồn tại mà ta mang theo đều là bất khả ngôn tam cảnh chi tiên." Dứt lời, Tân Ma Tổ bước tới một bước, đạo ngân trên người bùng cháy, một bóng Phật kim cương khổng lồ sừng sững hiện ra, theo bước chân của hắn cũng tiến lên một bước, giáng xuống một quyền nặng nề. Ầm ầm, chỉ một quyền này đã khiến sắc mặt Đế Cửu thay đổi. Đây là Ma Phật Phật Đạo Thất Sát từ thời cổ tiên giới sao? Ngươi, Đế Cửu đã luyện hóa được hơn 3 thành sức mạnh của chân tiên đạo quả, cảnh giới của hắn cũng đạt tới mức thượng vị thần. Theo hắn, Đế Cửu từng là đệ cửu đế tử, một vị chân thần bất khả ngôn kiêu ngạo. Có hắn ra tay, cho dù là tiên quân đỉnh phong mạnh mẽ nhất, hắn cũng có thể đối kháng, thậm chí là trấn sát. Nhưng hiện tại thực sự đối mặt với Tân Ma Tổ trước mắt, hắn mới nhận ra mình đã lầm to. Lúc này, Tân Ma Tổ đứng trước mặt hắn cũng có thể xem là một tồn tại bất khả ngôn chuyển thế, thậm chí nếu luận về lai lịch, còn đáng sợ hơn cả hắn. Đâu chỉ có vậy, không chỉ có Phật đạo thất sát, trên người Tân Ma Tổ, đạo ngân đang bùng cháy, còn có những vận luật tiên đạo khác đang giáng xuống. Một thanh hắc viêm cự kiếm khủng bố, một gã hải cốt cự nhân như bước ra từ địa ngục, một con thương khung thần nhãn lạnh lẽo băng giá, còn có một tòa băng điều thần quốc. Tất cả những thứ đó đều hiển hóa từ trong tam cảnh đạo ngân đang bùng cháy trên người Tân Ma Tổ, lao thẳng về phía Đế Cửu. Giờ này khắc này, khí tức cảnh giới toàn thân của Tân Ma Tổ cũng đang nhanh chóng sụt giảm theo sự thiêu đốt của đạo ngân. Chỉ trong chốc lát, nó đã rơi xuống ngưỡng cửa hạ vị tiên quân, nhưng hiệu quả mang lại vô cùng rõ rệt. Đây là Tịch Diệt chi kiếm của Tinh Kiếm đại tiên, Địa Ngục thân của Mẫn Diệt chân tiên. Còn có những thứ này đều là sát chiêu chân tiên lừng lẫy một thời của tiên đạo kỷ nguyên, sao ngươi có thể thi triển được hết tất cả? Đáng chết. Ta hiểu rồi. Ngươi vốn không phải là chân tiên chuyển thế, ngươi là truyền nhân của môn tiên đạo đáng sợ kia. Lúc này, sắc mặt Đế Cửu rốt cuộc đại biến, không còn chút vẻ ung dung nào, ngay cả bước chân cũng lùi về sau nửa bước. Dung hồn tiên đạo. Đáng chết. Hóa ra là dung hồn tiên đạo. Sau khi cổ tiên giới bị tiêu diệt năm đó, chẳng phải truyền thừa tiên đạo này đã bị bọn họ nổ tận gốc rồi sao? Tại sao nó vẫn còn xuất hiện trên đời? Dung hồn tiên đạo quá mức kinh khủng, dù chỉ tương ứng với đệ nhị cảnh của bất khả ngôn, có thể thai nghén ra truyền thừa quân cấp tiên giới hỏa chủng cấp bậc huyền tiên, nhưng không ai biết được khi hồn phách ý thức của một đám chân tiên, huyền tiên hội tụ lại một chỗ, gặp được một vật chủ thiên tài xuất chúng thì sẽ tạo ra những tia lửa rực rỡ đến mức nào. Xét theo nghĩa nào đó, truyền thừa hỏa chủng dung hồn tiên đạo này, theo đánh giá tại tổng bộ thần tộc, thậm chí còn vượt xa những truyền thừa hỏa chủng vương cấp kia. Thiên hạ vạn đạo tụ hội trên người một người, tích lũy nội hàm càng thâm hậu, tương lai bùng nổ càng kinh khủng. Theo dự đoán của Tiên Hiền Điện thuộc Đế thị tộc, nếu dung hồn tiên đạo ở thời đại thần đạo kỷ nguyên này gây ra sự phản vệ của vận mệnh thì sẽ thai nghén ra một vị kim tiên. Hơn nữa, đó còn là một vị kim tiên cực kỳ đáng sợ. Quả nhiên, dung hồn tiên đạo quả nhiên không tầm thường. Tô Thần sừng sững giữa không trung, nhìn Tân Ma Tổ đang được vạn pháp tiên đạo và vô số thần thông bao quanh, trong lòng không khỏi thầm cảm khái. Hắn thấy rất rõ ràng, Đế Cửu đã không còn khả năng lật ngược tình thế được nữa. Giờ khắc này, đại cục đã định, chuẩn tiên chi bảo chắc chắn sẽ luyện thành. Thần Nhiệt hay là Đế Cửu, tất cả đều phải bỏ mạng tại nơi này. Tam Mục, tên phế vật nhà ngươi còn đang làm gì đó? Mau chóng giải quyết tên giả chuẩn tiên kia, rồi giết chết tên này cho ta. Kéo dài thời gian, cho dù phải dây dưa cũng phải kéo dài thêm một tuần tra nữa. Như vậy huyết dịch và tàn hồn còn sống của Hủy Diệt Tiên Quân sẽ hoàn toàn nguội lạnh, nghi thức huyết tế của chúng sẽ không thể hoàn thành. Đến lúc đó, ta sẽ khiến chúng sống không bằng chết. Đế Cửu gào thét điên cuồng. Dưới sự công kích của vạn pháp, hắn bị đánh đến mức chật vật như chó, chẳng mấy chốc chiếc bảo vàng trên người đã đẫm máu, vô cùng thê thảm. Nếu Đế Cửu chỉ là Đế Cửu của hiện tại thì đã đành. Nhưng đằng này, ý thức của Đế Cửu bây giờ đã sớm thức tỉnh, chính là vị thần bất khả ngôn kiêu ngạo của kiếp trước, là đệ cửu đế tử, làm sao hắn có thể cam lòng chấp nhận thất bại? Trước đó, bị một kẻ có cảnh giới kém xa mình là Khả Bố Tiên Tô Thần dễ dàng xử lý, còn có thể đổ lỗi cho việc hắn chưa thức tỉnh ý thức. Nhưng hiện tại, khi đấu cùng cảnh giới, ý thức đã thức tỉnh mà hắn vẫn không phải là đối thủ của Tân Ma Tổ trước mặt, điều này khiến hắn phẫn nộ đến cực điểm. Bởi vì, cuối cùng hắn cũng nhận ra rằng, hiện tại, khi chưa thu hồi được di cốt và kế thừa thực lực thiên kiêu của đệ cửu đế tử kiếp trước, hắn chẳng qua chỉ là một tên phế vật. Tuân lệnh. Đại nhân, Thần Nghiệt Tam Mục cũng chẳng màng tới việc khác, thân hình quái vật khổng lồ của nó đâm sầm tới, trực tiếp đánh bay Tô Thần. Sau đó, không chút chậm trễ, nó lao về hướng chiến trường của Đế Cửu để ứng cứu. Ầm ầm. Nhưng mà, giờ khắc này, nghi thức huyết tế đã sớm được tiến hành. Hơn nữa, đã hoàn thành chỉ trong nháy mắt. Kèm theo sự rung chuyển kịch liệt của cả tòa Bất Miên Tiên Thành, vô số nhà cửa và lầu các đều tan thành mây khói, Bất Miên Tiên Thành nhanh chóng tự hình thành một phương thiên địa. Mảnh tam cảnh đạo ngân cuối cùng cũng đã được bù đắp hoàn thiện vào lúc này. Bất Miên Tiên Thành hoàn toàn thoát ly khỏi đại diễn giới. Một vầng thái dương mới tinh từ nô lên giữa vòng trời. Khoan đã, làm sao có thể? Sao Bất Miên Tiên Thành lại có thể hoàn thành thăng luyện? Bất kể là Khả Bố Tiên hay truyền nhân dung hồn tiên đạo đều nằm trong tầm mắt của ta, ta vẫn luôn theo sát, hắn căn bản không có thời gian để hoàn thành. Sắc mặt Đế Cửu đại biến, phát ra tiếng kêu không thể tin nổi. Ngay sau đó, ánh mắt hắn rời đi, lướt nhanh qua Tân Ma Tổ trước mặt, đột ngột quay đầu về phía vùng sương mù xám đặc trưng của Bất Miên Tiên Thành ở cách đó không xa. Di hải của Hủy Diệt Tiên Quân từ lâu đã bị sương mù xám bao phủ. Nó được kết nối với lôi trận pháp của Bất Miên Tiên Thành, mà tại nơi đó, từ lúc nào không hay đã xuất hiện thêm một đạo thân ảnh. Chiến giáp của hắn tàn phá, tay phải cầm một cây phương thiên hỏa kích gãy đôi, tay trái bưng một cái đầu người nhắm nghiền hai mắt. Chính hắn đã ra tay vào lúc này, can thiệp vào chiến cuộc, giúp Bất Miên Tiên Thành hoàn thành bước cuối cùng. Kẻ nào? A, Vô Liêm Sỉ. Đáng chết, Bất Miên Tiên Thành này đã biến thành chiến trường, lẽ ra không còn ai sống sót mới đúng. Ngươi rốt cuộc đã xuất hiện ở đây từ lúc nào? Đế Cửu cùng nộ. Nhưng đã vô dụng rồi. Mà cái xác không đầu này không phải ai khác, chính là Tôn Thượng, người đã tử trận dưới tay Hủy Diệt Tiên Quân trong cuộc loạn chiến tại Vân Châu trước đây. Thế nào? Quân bài tẩy này của ta không làm ngươi thất vọng chứ? Đầu của Tôn Thượng khẽ mở mắt, vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn nhìn về phía Tân Ma Tổ, chậm rãi cất tiếng. Ngay từ khi mới đặt chân đến Bất Miên Tiên Thành, Tân Ma Tổ đã tìm thấy di hài của Tôn Thượng, thu thập chiến ý và tàn niệm còn sót lại trên thi thể, dùng bí pháp ngưng tụ thành tàn hồn, miễn cưỡng giúp Tôn Thượng sống lại lần nữa. Ban đầu, Tân Ma Tổ định luyện hóa Tôn Thượng thành một thân ngoại hóa thân. Dù sao trong cơ thể Tôn Thượng vẫn còn lưu lại truyền thừa hỏa chủng quá khứ vị lai thân. Những truyền thừa hỏa chủng của cổ tiên giới lưu lạc bên ngoài vô cùng hiếm hoi, mỗi loại đều cực kỳ quý giá, là người thừa kế dung hồn tiên đạo, hắn tự nhiên hiểu rõ nên không định bỏ qua. Đút không ngờ lúc này nó lại có tác dụng thần kỳ đến vậy. Tốt lắm, ta sẽ thực hiện lời hứa, sau trận chiến này sẽ xóa bỏ hồn ấn đã gieo trên người ngươi. Tân Ma Tổ nói đoạn. Vâng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cánh tay khổng lồ màu tím vô mạnh xuống thân thể Tôn Thượng, đánh nát nó thành thịt vụn. A, đáng chết, tất cả các ngươi đều đáng chết. Thần Nhiệt Tam Mục rốt cuộc cũng nhận ra cục diện không ổn, hoàn toàn nổi giận. Trong cơ thể nó, vô số phệ thiên thần lực bùng phát cuồng bạo. Thế nhưng đã vô dụng rồi. Tam Mục, tên phế vật nhà ngươi, còn đánh đấm cái gì nữa? Mau, đưa ta chạy mau, mang theo chân tiên đạo quả đi. Tôn giả trong tộc chắc chắn đã đưa cho ngươi thủ đoạn để quay về rồi chứ? Mau lấy ra, mang ta theo với. Lúc này, Đế Cửu đã hoàn toàn phát điên. Ầm ầm, ngọn lửa hừng hực như thái dương lơ lửng trên bầu trời Bất Miên Tiên Thành, thành trì cuối cùng cũng hoàn tất việc tự hình thành một phương thiên địa, hoàn toàn tách rời khỏi đại diễn giới. Đêm tối tức khắc buông xuống. Trên đỉnh đầu Bất Miên Tiên Thành còn có 999 ngôi sao tỏa sáng, xoay quanh vầng thái dương kia, uy áp của chuẩn tiên chi bảo vào lúc này bên mông như biển cả, hung hăng ép xuống những thần linh bên trong thành. Lúc này, Tô Thần vẫn chưa tế luyện món chuẩn tiên chi bảo này. Thế nhưng, tiên đạo và thần đạo vốn là tử địch. Ý thức non nớt vừa mới thành hình của Bất Miên Tiên Thành đã khiến nó vô thức muốn thanh trừ những con sâu bọ thần đạo này. Không! Đế Cửu hét lên thất thanh. Vâng! Ngay khoảnh khắc sau đó, chiếc đế bảo vàng kim của hắn hoàn toàn bị thiêu rụi, ngọn lửa hừng hực lan ra khắp toàn thân. Cho dù hỏa viên trong cơ thể Đế Cửu có điên cuồng gào thét, muốn xua tan ngọn lửa thái dương đang chút xuống từ Bất Miên Tiên Thành cũng vô phương làm được. Giờ khắc này, trước khi ngã xuống, đôi mắt hung bạo đầy hận thù của Đế Cửu trừng trừng nhìn thẳng vào Tô Thần. Nếu không phải Tô Thần cướp đoạt Ly Hỏa Chu Tức của hắn, lúc này hắn đã có kiếp trước thuận buồm xuôi gió, hơn nữa có Ly Hỏa Chu Tức tu hành đến đăng phong tạo cực trong tay, việc hàng phục ngọn thái dương chi hỏa này chẳng phải là dễ dàng sao? Cũng bởi vì hắn cướp đi Ly Hỏa Chu Tức, hắn mới không thể không dùng loại hỏa viên mạch lạc này để rèn luyện bản thân, mới không cách nào ngăn cản ngọn thái dương chi hỏa khủng bố này. Cũng vậy, nếu không phải Tô Thần đến, hắn có thần nhiệt tam mục trợ lực, nghiền nát đám kiến hôi tiên đạo này dễ như trở bàn tay, làm sao lại rơi vào kết cục thê thảm thế này? Tô Thần, ta lấy linh hồn của đệ cửu đế tử thuộc đế thị tộc nguyền rủa ngươi. Đế thị tộc và ngươi không chết không thôi. Chỉ cần ngươi dám đặt chân đến cửu thiên thập địa, hạo hãng tinh không, các vị bất khả ngôn thần thượng của đế thị tộc ta đều sẽ tìm thấy ngươi, như tìm kiếm ngôi sao giữa đêm tối, khiến ngươi phải vỡ lạc. A a a! Đế cửu gào thét, triệt để bị thiêu thành cho tàn. Cùng lúc đó, một đạo kim quang rực rỡ bắn ra, lao về phía Tô Thần. Tô Thần điều khiển sức mạnh chuẩn tiên tạm loạn để ngăn cản. Thế nhưng, lại giống như xuyên qua không khí, luồng kim quang rực rỡ này vẫn rơi trên người hắn, hội tụ tại mi tâm, hóa thành một đạo dấu ấn chu sa màu vàng và mẹo. Sau khi ấn ký này xuất hiện, bên hai Tô Thần liên tục vang vọng lời nguyền rủa trước khi chết của Đế Cửu. A a a, Cửu đại nhân, Thần Nhiệt Tam Mục không thể tin nổi vào mắt mình. Đế Cửu vậy mà cứ thế vẫn là sao? Đây chính là đệ cửu đế tử của Đế thị tộc mà. Xong rồi, hết thật rồi. Hắn đường đường là một thần nhiệt, vậy mà không thể bảo hộ đệ cửu đế tử ở hạ vị giới. Dù có sống sót rời đi, trở lại thiên ngoại thần tộc, hắn cũng chắc chắn phải chết. Chết, chết, chết hết đi. Tất cả các ngươi đều phải chết. Giờ khắc này, Thần Nhiệt hoàn toàn phát điên, hắn hung hãn lao về phía Tô Thần, nghiền ép Tân Ma Tổ, hủy diệt mọi thứ trong Bất Miên Tiên Thành. Nhưng tất cả cuối cùng chỉ là phí công. Vâng. Sức mạnh chuẩn tiên tạp loạn trong cơ thể hắn nhanh chóng tràn vào Bất Miên Tiên Thành, rốt cuộc vào khoảnh khắc cuối cùng khi các hóa thân trong tiên khiếu bị tiêu rụi, hắn đã hoàn toàn nắm giữ quyền khống chế Bất Miên Tiên Thành. Xin Tiên Thành hãy thay ta chém giết Thần Nhiệt. Tô Thần rót tia sức mạnh chuẩn tiên cuối cùng vào Bất Miên Tiên Thành. Vâng. Ngay sau đó, khí tức của hắn tụt dốc không thanh, từ cấp bậc chuẩn tiên đại viên mãn tiên đạo trở lại cấp bậc hóa thần nhất cảnh ban đầu. Cùng lúc đó, phệ thiên thần lực của thần nghiệt tam mục cũng đã ập đến. Một tia ánh mắt hóa thành một thanh cự kiếm khủng bố đủ sức hủy diệt đại diện giới, không chút do dự chém xuống hồn phách Tô Thần, muốn khiến hắn hồn phi phách tán. Trong lần ấy người, kẻ mà thần nghiệt tam mục căm hận nhất rõ ràng không phải ai khác mà chính là Tô Thần. Nếu không phải hắn xuất hiện, mọi chuyện đã sớm ngã ngũ rồi. Trách ngươi, tất cả đều tại ngươi. Ngươi đã hủy hoại con đường thăng tiến lên bất khả ngôn thần thượng của ta. Sắc mặt Tô Thần biến đổi lớn. Lúc này, dù hắn có dốc hết mọi thủ đoạn cũng không thể ngăn nổi một thần nghiệt đang nổi điên. Muốn chết, thật sự muốn chết rồi. Ngay khi tâm niệm Tô Thần xoay chuyển, mọi thứ lập tức thay đổi. Bởi vì Bất Miên Tiên Thành với tư cách là chuẩn tiên chi bảo đã một lần nữa phát lực, vầng thái dương trên thiên mạc lao thẳng về phía thần nghiệt, đánh văng thần nghiệt tam mục xuống dưới lòng đất Bất Miên Tiên Thành. Cũng vào lúc này, Tân Ma Tổ vốn đã cướp được chân tiên đạo quả, sau một hồi do dự và đấu tranh tư tưởng, cuối cùng đã dừng bước. Mà thôi, ai bảo ngươi là cố nhân kiếp này của ta? Tân Ma Tổ thở dài, những giọng nói chồng chất lên nhau vào khoảnh khắc này dường như cũng trở nên đồng nhất. Tiếp theo trong mấy mắt, ngay sau đó, ngay khi Tô Thần sắp bị trọng thương, thậm chí là hồn phi phách tán dưới con mắt nguyền rủa của thần nghiệt, hắn đã ra tay lấy ra một thành nội hàm của chân tiên đạo quả, không chút do dự hiến tế cho Bất Miên Tiên Thành. Thần nghiệt chết, hắn sống. Đây là một cuộc giao dịch. Chương 321, chuẩn tiên chi bảo 2. Chương 321, chuẩn tiên chi bảo 2. Khí linh của Bất Miên Tiên Thành đáp lại tiếng gọi của Tân Ma Tổ. Vâng. Giờ khắc này, trên bầu trời không chỉ có vầng thái dương kia giáng xuống, mà tất cả các vì sao đều rơi rụng, hung hăng đập về phía thần nghiệt tam mục đang nổi giận. Từng chút một. Bất Miên Tiên Thành sau khi nhận được toàn bộ sức mạnh chuẩn tiên của Tô Thần, lúc này mạnh đến mức đáng sợ, căn bản không phải là thứ mà thần nghiệt tam mục đang nổi điên có thể đối phó. Muốn chết? Chỉ là một khí linh vô chủ mà thôi. Chết đi. Thần nghiệt tam mục gào thét muốn phản kháng, nhưng vệ thiên thần lực trên khắp cơ thể hắn căn bản không chống đỡ nổi những ngôi sao đang rơi rụng khắp trời. Thế là, cùng với tiếng gào thét không cam lòng của thần nghiệt tam mục, cuối cùng hắn vẫn bị chôn vùi dưới Bất Miên Tiên Thành, trên thân gánh vác một vầng thái dương cùng 999 ngôi sao, giống như bị phong ấn, không cách nào rời khỏi lòng đất Bất Miên Tiên Thành. Trong phút chốc, Tô Thần đỗng nhiên trở thành người đứng ngoài cuộc. Chậc chậc, không ngờ tới, cuối cùng người chiến thắng lại là ngươi. Tô Thần nhìn chằm chằm Tân Ma Tổ, ánh mắt có chút phức tạp. Chư quý, ngoại trừ dung mạo, thật sự không còn điểm nào tương đồng nữa. Đúng vậy, ta cũng không ngờ mình lại là người chiến thắng cuối cùng. Tân Ma Tổ cầm trong tay chân tiên đạo quả chỉ còn lại chưa đầy 6 thành, cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Thần. Tất cả mọi chuyện đã kết thúc, nhưng cuộc tranh chấp thật sự bây giờ mới bắt đầu. Viên chân tiên đạo quả này bóc tách từ tiên thi của Huyền Ngọc Chân Tiên, chỉ có một viên, đã bị chia tách đến cực hạn, không thể phân chia thêm được nữa. Nếu còn chia nhỏ nữa, nó sẽ triệt để tan biến, không còn được coi là bất khả ngôn đạo quả. Vì thế, vấn đề nảy sinh. Viên đạo quả này bây giờ thuộc về tay ai mới thỏa đáng? Ngươi sẽ đưa nó cho ta chứ? Tô Thần hỏi. Đáp lại câu hỏi này, Tân Ma Tổ không hề trả lời, nhưng sự im lặng của hắn chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Nếu như cưỡng đoạt, họ chắc chắn sẽ có một trận tử chiến. Một lúc lâu sau, dưới lòng đất Bất Miên Tiên Thành, những dao động dãy rủa của thần nghiệt tam mục dần dần lắng xuống, Tô Thần cuối cùng cũng thở dài một tiếng, tán đi sức mạnh đang luân chuyển trong cơ thể. Coi như là trả lại nhân tình một viên tam cảnh đạo ngân của ngươi ở địa tạng thế giới vậy. Tô Thần tự nói. Chỉ là, ai cũng rõ ràng, một viên tam cảnh đạo ngân đối với bọn họ hiện tại mà nói là thứ tầm thường đến mức nào, tùy ý giết một kẻ tam cảnh là có thể đoạt được, sao có thể so sánh được với chân tiên đạo quả. Có lẽ, với tiềm lực của Tô Thần hay Tân Ma Tổ chân quý, không bao lâu nữa, chân tiên đạo quả đối với họ cũng sẽ trở nên tầm thường, tùy ý săn giết chân tiên là có. Thế nhưng với họ lúc này, chân tiên đạo quả tuyệt đối là cơ duyên tạo hóa khó có gì sánh bằng. Ừ, coi như ta nợ ngươi. Khi gặp lại ở Cửu Thiên Thập Địa, ta sẽ trả hết món nợ nhân tình này. Tân Ma Tổ nói xong. Vâng. Không chút do dự, hắn thi triển thủ đoạn, một vết nứt hư vô hiện ra, ẩn hiện ngưng tụ thành một cánh cổng, hắn cầm chân tiên đạo quả bước vào trong đó, nhanh chóng biến mất. Từ trong cánh cổng, mơ hồ truyền lại lời của Tân Ma Tổ. Nếu như đi tới thiên ngoại tinh không, nhớ kỹ đừng rời đi từ đại diện giới, trên người ngươi có lưu lại đế ấn lúc đế cửu bất lạc, đây là một phần truyền thừa liên quan đến đệ cửu thần đạo, đế thị tộc không thể nào không thu hồi. Đến lúc đó, ngươi chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu săn đuổi của tất cả thần tộc. Tân Ma Tổ đi rồi. Bất Miên Tiên Thành, ngoại trừ Tô Thần ra, đã hoàn toàn tĩnh lặng. Tô Thần chạm vào dấu ấn màu vàng trên mi tâm, nghe những lời này, ánh mắt không ngừng lóe lên. Đệ cửu thần đạo sao? Ha ha, hình như có vẻ thú vị đấy. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn hắn chắc chắn sẽ không đi tới thiên ngoại, dù sao ở trong tiên đạo đại giới này hắn vẫn chưa đạt tới cực hạn phát triển. Đáng tiếc, chuyến đi Bất Miên Tiên Thành lần này chẳng thu hoạch được gì. Tô Thần lắc đầu, sau đó sẽ mở một lối thoát từ Bất Miên Tiên Thành ra bên ngoài, định rời đi. Tòa Bất Miên Tiên Thành này hiện tại đã là chuẩn tiên chi bảo. Nói không động tâm thì đúng là dối lòng, nhưng với thực lực của hắn, căn bản không đủ tư cách để hàng phục tòa Bất Miên Tiên Thành này, chưa kể chủ nhân của nó là Hủy Diệt Tiên Quân thứ hai lại còn chết trong tay hắn. Bất Miên Tiên Thành này không mang thù đã là may mắn lắm rồi. Chỉ cần hắn dám cưỡng ép luyện hóa Bất Miên Tiên Thành, nó chỉ cần phản kháng nhẹ một cái cũng đủ khiến hắn hồn phi phách tán. Chuẩn tiên chi bảo, chỉ sợ toàn bộ đại diễn giới không có ai có thể hàng phục được sự tồn tại của nó đâu. Cũng không biết sau này sẽ làm lợi cho ai đây. Nếu tốc độ tu hành của ta đủ nhanh, có lẽ có thể trước khi cường giả thiên ngoại thần tộc giáng xuống, đem Bất Miên Tiên Thành này thu vào túi. Tô Thần trở về thần vực chi thành ở Bắc Địa, không nhịn được quay đầu nhìn lại Bất Miên Tiên Thành một chút, vẻ mặt đầy luyến tiếc. Đúng lúc này, ầm ầm, cả tòa Bất Miên Tiên Thành đang ẩn nấp giữa hư vô, rung chuyển dữ dội, sau đó hiện ra trên không trung thần vực chi thành, không chút do dự lao thẳng về phía Tô Thần. Một luồng uy áp khủng khiếp cũng theo đó ập đến. Ừ, Tô Thần một phen kinh hãi. Ong, ngay khoảnh khắc tiếp theo, chưa đợi Tô Thần kịp thi triển thủ đoạn chống đỡ, cả tòa Bất Miên Tiên Thành đã biến mất giữa không trung, thay vào đó, bên trong tiên khiếu thế giới của hắn đột nhiên xuất hiện một tòa đại thành lơ lửng trên bầu trời. Tòa Bất Miên Tiên Thành này sao có thể xông vào trong tiên khiếu của hắn? Hơn nữa, tiên khiếu của hắn lại chẳng hề có chút bài xích nào. Bất Miên Tiên Thành ở trong tiên khiếu thế giới, lại mơ hồ cho Tô Thần cảm giác như đứa con xa xứ trở về nhà. Ta hiểu rồi. Tòa Bất Miên Tiên Thành thần dị phi phàm này vốn dĩ không phải do Hủy Diệt Tiên Quân luyện chế ra. Với tư chất của hắn, lúc đỉnh cao nhất cũng chỉ là đỉnh cấp tiên quân với 700 đạo ngân tăng cảnh. Mà tòa Bất Miên Tiên Thành này từ 5 vạn năm trước đã là tiên bảo cực mạnh được tế luyện đến 800 đạo ngân. Chưa kể đến, hiện tại Bất Miên Tiên Thành có tới gần 1000 đạo ngân, đây là trình độ mà Hủy Diệt Tiên Quân đến chết cũng không đạt tới được. Tô Thần thầm có suy đoán, Bất Miên Tiên Thành chắc chắn là di bảo của Huyền Ngọc Chân Tiên. Hơn nữa, có lẽ nó còn liên quan đến tiên khiếu truyền thừa pháp mà Huyền Ngọc Chân Tiên có được. Tô Thần có thể cảm nhận rõ ràng, Bất Miên Tiên Thành e rằng phải phối hợp sử dụng cùng tiên khiếu truyền thừa mới có thể bộc phát uy năng thực sự của nó. Giờ này khắc này, ý thức của Tô Thần lại một lần nữa giáng lâm vào trong ngũ vực tiên khiếu của hắn. Không, hiện tại phải gọi là thập vực tiên khiếu rồi. Bên ngoài có đại ngũ vực thế giới do vị chuẩn tiên khủng bố kia để lại sau khi bị thôn vệ, bên trong là tiểu ngũ vực tiên khiếu của chính hắn, vô cùng rộng lớn, thậm chí trông như đã sắp bằng một nửa đại diễn giới. Bất Miên Tiên Thành lơ lửng trên bầu trời thập vực tiên khiếu. Khí tức của tất cả sinh linh trong tiên khiếu thế giới này đều đang hội tụ về phía Bất Miên Tiên Thành. Giờ khắc này, phía trên Bất Miên Tiên Thành, toàn bộ nội thành vốn dĩ là phế tích, lúc này đang chậm rãi tái hiện. Đứng đầu chính là tòa phế khư đại điện ở vị trí trung tâm nhất, giống như cây cối sinh trưởng vậy. Chỉ trong chớp mắt, đã phát triển thành Thông Thiên Đại Điện 99 tầng. Tô Thần có thể thấy, bên trong Thông Thiên Đại Điện 99 tầng này, đang có từng tấm bài tử màu tím vàng, hoặc là một bài ngọc bài đang dần sinh ra. Trong đó, một bài nhiều nhất, nhìn không thấy điểm dừng, có tới mấy chục vạn tấm. Ngọc bài thì ít, hiếm như lá mùa thu, nhưng cũng có hơn 100 tấm rồi. Chỉ có tử kim bài là thưa thất vô cùng, chỉ có duy nhất một tấm. Nó lơ lửng trên tầng thứ 99 của Thông Thiên Đại Điện, trên đó khắc tên, rõ ràng là Hạ. Ừ, ý gì đây? Hạ, đây chẳng phải là tiên đạo sĩ đầu tiên trong nội ngũ vực tiên thiếu, nay đã là cường giả nguyên anh trung đô thánh tổ sao? Tô Thần bước vào Thông Thiên Đại Điện, khẽ nhíu mắt, cầm tấm tử kim ngọc bài kia vào tay. Trong khoảnh khắc, hắn dường như thấy được cuộc đời của Hạ, thậm chí là tương lai. Hắn thấy Hạ, toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ như trần tiên, đang cung kính quỳ phục trước một bất hủ vương tọa. Mà trên bất hủ vương tọa này, bóng người đang sừng sững đứng đó không phải ai khác, rõ ràng chính là Tô Thần hắn. Ông. Lúc này, Tô Thần thoát khỏi trạng thái nhìn thấy tương lai, trong ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Rất hiển nhiên, phỏng đoán của hắn là chính xác. Bất Miên Tiên Thành quả nhiên có liên quan đến tiên khiếu truyền thừa, hơn nữa e rằng còn liên quan rất sâu, chính là vật hỗ trợ cực kỳ quan trọng để quản lý tiên khiếu. Lúc trước, khi Huyền Ngọc Chân Tiên sắp mất mạng, đem tiên khiếu truyền lại cho hắn, có lẽ đã sớm tính toán đến điểm này. Khi hắn nhận ra tiên khiếu có chỗ khiếm khuyết, tất nhiên sẽ tìm kiếm manh mối, một khi tìm được mảnh ghép còn thiếu là Bất Miên Tiên Thành, tất nhiên sẽ đối đầu với Hủy Diệt Tiên Quân. Với tiềm lực của Tô Thần, việc thành tựu chân tiên đã là ván đã đóng thuyền. Hủy Diệt Tiên Quân dù có thành tựu chân tiên cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, Hủy Diệt Tiên Quân dù đã luyện hóa chân tiên đạo quả, cũng chắc chắn sẽ chết trong tay hắn. Thì ra là thế, tòa Bất Miên Tiên Thành này lại quan trọng đến vậy. Tô Thần nắm tấm tử kim bài này, nhìn những đường vân mệnh lý trên đó, đã biết rõ những tấm bài tử trong 99 tòa Thông Thiên Cự Tháp này là thứ gì. Đây chính là mệnh bài của sinh linh trong tiên khiếu thế giới. Chỉ có bậc thiên kiêu mới có mệnh bài sinh ra ở đây, cho phép chủ nhân tiên khiếu là Tô Thần nhìn thấy tương lai cũng như quá khứ của họ. Hơn nữa, bất kể những thiên kiêu này mạnh mẽ đến mức nào, dù có mạnh hơn cả Tô Thần, chỉ cần mệnh bài còn trong tay hắn, bọn họ nhất định chỉ có thể là tôi tớ của Tô Thần, sinh tử vận mệnh đều nằm trong tay hắn. Tiềm lực của mệnh bài đại khái chia làm 3 cấp bậc. Một bài, đẳng cấp này nếu đặt ở đại giới thì đã có thể coi là tiên đạo chân long, có thể dễ dàng tu thành nguyên anh, thậm chí nếu số mệnh và cơ duyên đủ đầy, ngay cả hóa thần cũng có hy vọng đặt chân vào. Mấy chục vạn một bài. Tô Thần nhìn Thông Thiên Cự Tháp chứa đầy lượng lớn một bài suốt 98 tầng, không khỏi tặc lưỡi. Điều này đại diện cho việc tương lai trong tiên khiếu của hắn có thể sinh ra vài chục vạn nguyên anh. Trên cơ sở vài chục vạn nguyên anh đó, chắc chắn sẽ còn thai nghén ra hóa thần. Không hổ là tiên khiếu của hắn, một đại giới mới sinh như ngôi sao mới đang lên. E rằng ngay cả những đại giới thực thụ như Sơn Hải giới, đại diện giới lúc đỉnh cao nhất cũng chưa chắc đã sở hữu được vài chục vạn nguyên anh như hắn. Huống chi, đây mới chỉ là sinh linh hiện có, theo thời gian trôi qua, hậu đại không ngừng sinh sôi, số lượng một bài ở đây sớm muộn gì cũng tăng lên, đột phá 100 vạn. Cấp bậc thứ 2 là ngọc bài, độc chiếm tầng thứ 98, có tới hơn 100 tấm. Tô Thần bước tới tầng thứ 98, tiện tay cầm lấy một tấm, đôi mày nhíu lại. Sau đó, lại cầm thêm một tấm nữa. Lông mày trong nháy mắt nhíu lại càng chặt. Rất nhanh, hơn 100 tấm ngọc bài này đều được hắn xem qua một lượt. Không nghi ngờ gì nữa, ngọc bài đại diện cho tương lai chắc chắn thành hóa thần, còn việc có thể đi đến hóa thần tam cảnh hay chạm tới cấp bậc chuẩn tiên hay không thì phải xem số mệnh cơ duyên thế nào. Chỉ có điều, trong số hơn 100 tấm ngọc bài này, có không ít người hắn quen biết. Nếu không thân, thì cũng đã từng gặp mặt. Trong những ngọc bài này có Tuyết Tiên Quân, Cửu Vũ Đạo Tôn, cùng với các thần linh tam cảnh của tối cao thần điện và một số thần linh nhị cảnh, tiên quân nhị cảnh. Hơn một nửa trong số 100 tấm ngọc bài đều là đám tiên tài bị lưu đày ở ngoại ngũ vực. So với đó, những người có tương lai đạt tới hóa thần ở nội ngũ vực lại chiếm số ít. Cha, khó trách chuẩn tiên chi lực của ta tiêu hao nhanh như vậy, hóa ra đám các người đều có thủ đoạn để tránh né lực hấp thu từ tiên khiếu của ta à? Tô Thần cười lạnh một tiếng. Ngay từ đầu, hắn nhìn ngoại ngũ vực hoang vu, cứ ngỡ sau trận chiến ở Bất Miên Tiên Hành, đám tiên tài hóa thần và chân thần kia hầu như đã chết sạch rồi. Hóa ra là đang dở trò tâm cơ với hắn, còn có thủ đoạn ẩn nấp nữa. Bất quá, lúc này, dù bọn chúng có trốn đi cũng vô ích, vì mệnh bài đã ngưng tụ xong và đang nằm trong tay Tô Thần, dù bọn chúng có trốn ở đâu, dùng thủ đoạn gì cũng không thoát khỏi cảm ứng của hắn. Tiện tay nhấc tấm ngọc bài của Tuyết Tiên Quân lên, Tô Thần cảm nhận một chút. Lập tức, hắn cảm thấy kinh ngạc. Bởi lẽ vị Tuyết Tiên Quân này ở trong tiên khiếu thế giới của hắn lại không ngừng tiến bộ, trực tiếp bước vào cấp độ đỉnh cấp tiên quân. Số lượng đạo ngân trực tiếp đột phá mốc 700, bám sát hủy diệt tiên quân mạnh nhất trong lịch sử đại diện giới. Không chỉ có hắn, mà ngay cả những hóa thần tiên quân khác cũng vậy. Có kẻ trước kia chỉ là tiên quân nhị cảnh, lúc này đã bước vào cấp độ tiên quân tam cảnh. Thì ra là thế, bọn họ muốn mở ra một con đường để rời đi, cho nên mới hội tụ đám hóa thần tiên tài ở ngoại ngũ vực lại với nhau, chỉ tiếc là không có tác dụng, sau đó liền luyện hóa căn nguyên của đám hóa thần tiên tài này để đột phá thần tốc. Tô Thần nhậm tính thời gian, tuy rằng việc nuốt chửng đại ngũ vực thế giới của chuẩn tiên đối với hắn chỉ mới trôi qua một thời gian ngắn chưa tới một tháng, nhưng trong tiên khiếu thế giới này đã trôi qua suốt 3000 năm, cũng thật đúng là làm khó bọn họ. Bất quá, muốn rời khỏi đây là chuyện không thể nào. Nơi này là tiên khiếu của ta, chứ không phải đại giới gì cả, căn bản không có thiên môn để rời khỏi đại giới. Bọn họ nhất định phải ở lại đây, trở thành cư dân trong tiên khiếu của ta. Tô Thần khẽ lắc đầu, một lần nữa nhìn về phía miếng Tử Kim Ngọc Bài duy nhất này, cấp bậc thứ 3. Tử Kim Ngọc Bài, chỉ có duy nhất một miếng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là lần xa hoa nhất, đại diện cho tương lai bất khả ngôn phía trên hóa thần tăng cảnh. Chỉ có điều khiến Tô Thần hiếu kỳ là, hạ này ngoài việc là vị tiên đạo sĩ đầu tiên ra, thì có tài đức năng lực gì mà lại có thể áp đảo một đám hóa thần lâu đời, sở hữu tương lai nối thẳng tới bất khả ngôn. Chương 322, tiên khiếu 18000 năm. Chương 322, tiên khiếu 18000 năm. Xem thế nào thì hắn cũng chẳng có vẻ gì là yếu kém cả. Trên thông thiên cự tháp, Tô Thần mân mê miếng Tử Kim Ngọc Bài, quan sát cuộc đời của hạ hết lần này đến lần khác, sau đó mới lắc đầu, đặt miếng ngọc bài này xuống. Có lẽ chuyện này có liên quan đến việc hạ là vị tiên đạo sĩ đầu tiên của tiên khiếu thế giới. Cũng đúng, đã có Bất Miên Tiên Thành thống trị toàn bộ sinh linh trong tiên khiếu thế giới này của ta coi như đã đi vào quỹ đạo. Tô Thần thỏa mãn khẽ gật đầu. Ngay sau đó, hắn liền phóng thích thần thức, quan sát khắp 10 vực của tiên khiếu thế giới. Nhờ sự gia trì của Bất Miên Tiên Thành, 10 vực tiên khiếu, dù là nơi hẻo lánh nhất cũng không thoát khỏi hai mắt của Tô Thần. Lúc này, Tô Thần liền nhìn thấy vị chân thần kia cùng đám hóa thần đang ẩn trốn trong một tiểu thiên địa nằm giữa kẽ hở hư vô, còn có một tòa đại trận đã được bố trí xong. Hiển nhiên, lúc trước Tô Thần không phát hiện được tung tích của bọn họ chính là vì tòa đại trận này. Xem ra, tiểu thiên địa trong kẽ hở hư vô này hẳn là một trong những thủ đoạn giữ kín của Cửu Vũ Đạo Tôn, là U Minh Hải hay là Ngục Trung Thanh Sơn đây. Hơn nữa, tòa đại trận kia ngăn cách khí tức bên trong và bên ngoài, cho nên lúc tiên khiếu của ta hấp thu những tiêu hao tài này, mới lầm tưởng rằng tiêu hao tài đã bị dùng sạch. Chậc chậc, cũng có chút thông minh đấy. Tô Thần lẩm bẩm. Tuy nhiên, lỗ hổng nhỏ này sau khi Bất Miên Tiên Thành giáng lâm hiển nhiên đã được lấp đầy hoàn toàn. Hiện tại Bất Miên Tiên Thành lơ lửng trên bầu trời, giống như một cỗ máy khổng lồ giám sát toàn bộ thế giới thập vực tiên khiếu, mọi lỗ hổng đều bị nó tuần tra phát hiện, sau đó bá lại. Bất Miên Tiên Thành có khí linh. Bất quá, rất hiển nhiên, hiện tại Bất Miên Tiên Thành vẫn chưa công nhận Tô Thần. Tuy nó đang dốc sức làm việc, giám sát mọi thứ trong thế giới thập vực tiên khiếu, nhưng vẫn không chịu xuất hiện để gặp chủ nhân của tòa tiên khiếu này là Tô Thần. Cũng không sao, đợi đến khi ta đột phá lên chuẩn tiên, dùng man lực thu phục Bất Miên Tiên Thành là được. Tô Thần lướt mắt nhìn qua thế giới tiên khiếu hiện tại. Ngoại ngũ vực là rộng lớn nhất, nhưng vì đây chỉ là tiên khiếu của một chuẩn tiên, chưa sinh ra thiên địa huyền linh tinh, chưa hoàn toàn chuyển hóa thành tiên đạo đại giới, nên từ trước đến nay vẫn không thể gánh vác sự ra đời của sinh linh. Nay nó đã dung hợp với ngũ vực tiên khiếu của Tô Thần, bắt đầu dần dần sinh ra các sinh linh. Hơn nữa, bởi vì những cuộc đại chiến liên miên gần đây, rất nhiều hóa thần đã ngã xuống, nên những sinh linh sinh ra trong ngoại ngũ vực phần lớn là những quái vật mạnh mẽ như yêu ma, dị thú. Có những con giao long bẩm sinh đã được thai nghén trong huyết hải, thân dài trăm trượng, đi theo bầy đàn, quái đảo biển hồ, tạo nên sóng dữ vạn dặm. Chỉ một con thôi cũng đã hung lệ sánh ngang với Nguyên Anh. Chúng đi theo bầy đàn, số lượng lên đến hàng trăm hàng ngàn, ngay cả hóa thần cũng phải tránh né. Còn có những bộ xương khô mục nát ở sa mạc Bắc Địa, chinh phạt các tộc quần khác, tạo ra vong linh xương trắng, lập nên quốc gia của người chết. Chúng cũng có quỷ hoàng ngập trời, kiêu ngạo vô cùng. Những chuyện như thế nhiều không kể xiết. Ngoại ngũ vực hiện tại đúng là một vùng hung địa, Kim Đan cũng khó lòng sống sót ở đây, Nguyên Anh không dám nói to, chỉ sợ kinh động đến những tộc đàn quái vật đáng sợ này. Những tu sĩ tiên đạo và thần đạo dưới cấp hóa thần khi ở vùng đất hoang vu của ngoại ngũ vực này sống vô cùng thê thảm, buộc lòng phải gạt bỏ tranh chấp giữa tiên và thần để đoàn kết tìm đường sống. Về phần nội ngũ vực, nhờ có kết giới Tô Thần cố ý thiết lập nên không hề bị ảnh hưởng chút nào, hiện lên một vẻ thái bình, hòa bình yên ổn, chim hót hoa nở, khác biệt hoàn toàn với cảnh tượng địa ngục ma quật khắp nơi ở ngoại ngũ vực. Ở trung vực, vẫn là vương triều do một tay hạ gây dựng xưng bá, cường thịnh nhất. Bốn đại vực khác tuy tiên đạo cũng cường thịnh, nhưng hiển nhiên không bằng trung vực, tụt hậu hơn trung vực rất nhiều. Ngay cả một thế lực tiên đạo thống nhất cũng không thể ra đời dưới sự can thiệp ngầm của Trung Đô vương triều, luôn trong tình trạng chia năm xẻ bảy. Ồ, hạ hiện tại đã tới Nguyên Anh đại viên mãn rồi sao? Thật đáng mừng. Không chỉ vậy, trong khi ở các vực khác, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là mấy vị lao tổ hồn hư Nguyên Anh đệ nhị cảnh, thì ở trung vực đã có hơn 10 vị thiên nhân Nguyên Anh đệ tam cảnh. Tô Thần đầy hứng thú nhìn về hướng Trung Đô vương triều. Nói về vật khí, huyền diệu khó giải thích. Về cơ bản, tất cả tiên đạo khí vận của bốn vực còn lại trong thế giới nội ngũ vực này đều bị trung vực độc chiếm. Đại khái tương đương với việc tu sĩ tiên đạo của bốn vực kia tu luyện một ngày thì đã bị tu sĩ trung vực cướp đi 3 phần thành quả. Chẳng trách tiên tài do trời đất nội ngũ vực sinh ra mới chỉ đạt cấp bậc Nguyên Anh mà bên này đã có hơn 10 vị thiên nhân Nguyên Anh đệ tam cảnh rồi. Dù sao, đây là nhờ có tu sĩ tiên đạo của bốn vực kia đang gánh nặng tiến bước thay cho trung vực. Cũng đã đến lúc truyền xuống tiên nhân tu luyện pháp rồi. Tô Thần thầm nghĩ, hồi tiên phiếu mới sơ khai, sơ đại nhân tộc ra đời, Tô Thần chuyển pháp, chính hắn cũng không ngờ rằng sinh linh bên trong tiên khiếu này lại tu hành nhanh đến thế. Có thể nói, đám Nguyên Anh thiên nhân này hiện tại đang bị kẹt ở bước này. Nếu không có thiên nhân tu luyện pháp, bọn họ căn bản không biết con đường tiên tuyệt hóa thần hay tiên đạo hóa thần phải thăng cấp như thế nào. Thậm chí, còn có người cho rằng cảnh giới thiên nhân đã là cực hạn rồi. Tuy nhiên, nhắc đến thiên nhân tu luyện pháp thì đúng là chạm vào vùng mù tri thức của Tô Thần. Bởi vì công pháp hắn tu luyện là Trường Sinh Thiên Hồn Pháp 12 chuyển mà chỉ mình hắn mới tu hành được. Còn cựu chuyển thiên nhân pháp bình thường, hắn thậm chí còn không có lấy một bản chuyển thừa tu luyện cơ bản nhất. Bất quá, cũng không sao. Ở trên Thông Thiên Cự Tháp, Tô Thần trích xuất ký ức của Tuyết Tiên Quân, Cửu Đạo Tôn cùng những hóa thần từ các đại giới khác, rất nhanh đã đúc kết ra từng phần thiên nhân pháp. Cự Lãng Đoán Hồn Pháp, Nộ Hải Lãng Triều Luyện Hồn Pháp, Thái Thượng Vong Tình Luyện Hồn Pháp cùng với cơ bản nhất cựu chuyển thiên nhân thổ nạp pháp. Trong mấy mắt, vô vàn truyền thừa tựa như linh quang rơi rụng, rót vào bên trong kết giới của thế giới nội ngũ vực. Đối với Tô Thần mà nói, đám tiên đạo sĩ do một tay hắn đào tạo ở thế giới nội ngũ vực mới chính là những thành viên nòng cốt của hắn. Ngục Trung Thanh Sơn thế giới, bên trong một tòa đại điện, một nhóm tam cảnh tụ họp đông đủ, bất kể là hóa thần hay chân thần đều đang tính tọa dưỡng thương ở bên trong. Lúc này đám tiên quân cầm đầu là Tuyết Tiên Quân và Cửu Vũ Đạo Tôn thể đều biến sắc. Không xong rồi, ta có truyền nhân từ bao giờ vậy? Đáng chết, thiên nhân chi đạo của ta bị cướp rồi. Chuyện này là sao? Đáng chết, thiên nhân chi đạo của ta là do ta tự sáng tạo ra, ngoại trừ lúc ta ngã xuống thì tuyệt đối không thể để lại truyền thừa. Chuyện này là sao đây? Lòng người hoang mang, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Trong đó Tuyết Tiên Quân bấm tay tính toán một hồi, lập tức sắc mặt biến đổi dữ dội, phun ra một ngụm máu tươi. Cuối cùng, sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, khó khăn mở lời. Chư vị, không biết vì sao mà Tuyệt Tiên đại trận ta thiết lập đã mất đi hiệu lực rồi. Hiện tại, ta và các vị lại bị thiên đạo của tiên khiếu này bao trùm, nói cách khác, chúng ta lại trở thành những tiêu hao tài có thể bị sử dụng bất cứ lúc nào. Kẻ đáng sợ kia, không, Tô Thần đã phát hiện ra chúng ta rồi. Vành, giống như trời long đất lở. Mọi người có mặt ở đây đều biến sắc, sợ hãi đến cực điểm. Dù sao, họ đã thực sự trải qua việc các đạo hữu đồng liêu bên cạnh mình bốc cháy như sao băng, lao vút lên trời, thiêu rụi hết thể để hòa vào thiên mạng của thiên thiếu. Im lặng hồi lâu, cuối cùng mới có một giọng nói đắng chắt và khó khăn vang lên. Chư vị, chi bằng chúng ta đầu hàng đi. Kẻ đáng sợ kia ở cảnh giới như thế mà đã có được một tòa tiên khiếu chân tiên thực thụ, tương lai chắc chắn sẽ trở thành bất khả nôn, đối kháng với hạng tồn tại như vậy, chúng ta sẽ không có kết cục tốt đâu. Mọi người nhìn lại, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Chỉ vì người mở miệng không phải ai khác, mà chính là người đứng đầu các chân thần tam cảnh của tối cao thần điện, vị chiến thần vừa phá vừa lập, đã bước vào thượng vị thần cảnh. Trong phút chốc, tâm tư trong điện dao động. Có người không cam lòng, có người hơi có ý lay chuyển, có người phẫn nộ phất tay áo bỏ đi. Thiên đạo chi thần lại truyền pháp rồi. Trung Đô vương triều hoàn thành. Trên bầu trời vốn đang yên tĩnh thái bình bỗng có sao băng rơi xuống. Nó rơi xuống vùng hoang dã ngoài thành, tạo nên một hố trời khổng lồ, sau đó bên trong hố trời bùng lên biển lửa vô tận. Thấp thoáng có thể thấy được, giữa biển lửa có một tấm bia đá như ngọc thạch, trên đó lưu chuyển những văn tự huyền ảo. Những tiên đạo sĩ tụ tập gần đó chỉ vì tò mò nhìn từ xa một cái, liền lập tức thất khiếu chảy máu, ầm ầm nổ tung thành xương máu. Những tiên đạo sĩ này quá yếu, chỉ có luyện khí viên mãn, căn bản không thể chịu tải nổi nửa điểm vận luật tiên đạo trên đó. Mở ra, tất cả rời đi. Hoàng đế đương nhiệm của Trung Đô vương triều, tu vi trúc cơ kỳ, ngay lập tức dẫn theo binh mã tiên đạo sĩ giáng lâm, bao vây nơi này, trục xuất những người không phận sự. Vị hoàng đế trẻ tuổi cũng không nhịn được mà nhìn vào văn tự trên tấm bia ngọc một hai lần. Chỉ mới một mắt, đã khiến hắn suýt chút nữa ngất đi. Hóa ra là thật. Thiên đạo chi thần mà chư vị lão tổ tông nhắc tới, hóa ra là thật. Lịch sử ghi lại từ 18.000 năm trước, thiên địa khai ích, thiên đạo tổ thần hiện thế, truyền pháp tiên đạo cho chúng sinh, hóa ra việc thiên đạo truyền pháp là có thật. Vị hoàng đế trẻ tuổi vô cùng kinh hãi. Thế giới này có lịch sử 18.000 năm, Trung Đô vương triều cũng đã truyền thừa 15.000 năm. Hắn mới 97 tuổi. Trong giới tiên đạo sĩ, hắn vẫn còn trẻ, cũng là lần đầu tiên được chứng kiến thiên đạo truyền pháp. Ngày hôm đó, tại Trung Đô vương triều, sâu dưới lòng đất có hàng trục, hàng trăm tòa hắc quan ầm ầm nổ tung, từng bóng người giản mua hoặc hùng tráng chậm rãi bước ra. Trong đó, hạ vẫn mang dáng vẻ của một đại hán nho nhã. Khi nhìn thấy khối bia đá này, hắn vui mừng khôn xiết, hướng về phía trời xanh mà dập đầu. Quả nhiên, thiên đạo tổ thần không hề bỏ rơi chúng ta. Cuối cùng cũng đợi được rồi, con đường phía sau thiên nhân cựu truyện sau đó là tiến tới hóa thần sao. Cùng lúc đó, bên trong thông thiên cự tháp, theo lễ bái này của hạ, thần sắc của Tô Thần lập tức trở nên kinh ngạc. Chỉ vì vào khoảnh khắc hạ lễ bái, hắn ẩn ẩn cảm nhận được vận thế trên người mình dường như bị hạ lay động một phần, liên kết với hạ càng thêm chặt chẽ, cả tiên khiếu thế giới đều cấp cho hạ một phần khí vận giá trị. Cái này, hạ có thể bộc lộ tài năng, trở thành tử kim ngọc bài duy nhất, nguyên nhân hóa ra là ta. Tô Thần kinh ngạc. Sau đó, hắn phi tốc tìm hiểu lại quá khứ của hạ. Trong số sinh linh của ngũ vực thế giới, điểm đặc biệt duy nhất của hạ chính là Trung Đô Vương triều của hắn luôn tồn tại, hơn nữa mỗi năm đều dùng hình thức vương triều để tiến hành đại điện tế thiên triều bái hắn. Bốn vực còn lại bốn dĩ cũng có những thế lực hoặc giáo phái triều bái hắn. Nhưng theo dòng biến thiên của 18000 năm tuế nguyệt, những thế lực giáo phái này đã sớm biến mất không còn tăm hơi, duy nhất còn sót lại chỉ có Trung Đô Vương triều của hạ. Nói cách khác, hạ có thể coi là tín đồ thành tâm nhất xuyên suốt 18000 năm của tiên khiếu thế giới. Hóa ra là vậy. Hiểu rõ điểm này, Tô Thần cũng không cảm thấy kỳ lạ khi hạ có thể trở thành bất khả ngôn trong tương lai. Dù sao, hạ đã lay động được vận thế của hắn, dù chỉ là một tia nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Vận thế của Tô Thần chính là liên thông với Trường Sinh Đạo Thụ. Hiện tại, vận thế của Trường Sinh Đạo Thụ sớm đã vượt qua một phương đại giới, vượt qua tổng khí vận của hàng tỷ vạn sinh linh. Bàng bạc như biển, một khi triển lộ, thiên địa đều phải ảm đạm thất sắc. Tại tiên khiếu thế giới, sau khi truyền xuống thiên nhân tu luyện pháp và chỉ điểm con đường tiên đạo tiến tới hóa thần, Tô Thần liền rời khỏi tiên khiếu. Tiếp theo, chính là đợi tiên khiếu thế giới gặt hái thành quả. Hiện tại, nội hàm đạo ngân của Tô Thần vẫn chỉ là một quả trưởng thanh đạo ngân. Đợi thêm một thời gian nữa, những nguyên anh thiên nhân này sẽ trưởng thành. Khi đó, mỗi một hóa thần sẽ có thể tăng thêm một quả trưởng thanh đạo ngân. Chỉ cần trong ngũ vực thế giới sinh ra 999 vị hóa thần, hắn sẽ trở thành chuẩn tiên hàng thật giá thật. Đương nhiên, bản thân Tô Thần tự tu luyện cũng được, nhưng tài nguyên cần thiết tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Tiếp theo, cũng nên rời khỏi đại diễn giới này rồi. Tòa tiên đạo đại giới này đã không còn gì đáng để ta lưu luyến nữa. Đến khi Tô Thần mở mắt ra lần nữa, hắn đã đứng giữa Bắc Thần địa giới, thần vực chi thành sớm đã hoang vu, không còn chân thần nào dám dừng chân tại nơi này. Chỉ vì thần vực chi thành, nơi tối cao thần điện từng tọa lạc, giờ đây đã bị một vòng xoáy vặn vẹo khủng bố thay thế. Tất cả những tồn tại tiếp cận vòng xoáy này, cho dù là nhị cảnh chân thần cực kỳ cường đại, cũng sẽ bị tước đoạt sạch bổn nguyên trong nháy mắt, ngã xuống tại chỗ. Lâu dần, nơi này dần biến thành một tòa tử thành hoang vu. Đây là cái gì? Lúc này, Tô Thần đứng trên không trung thần vực chi thành, cũng chú ý tới vòng xoáy vặn vẹo khổng lồ đang không ngừng quyết trường, chiếm cứ tới ngàn dặm thiên mạc. Chỉ có điều, khác với hình dáng vòng xoáy vặn vẹo trong mắt các nhị cảnh chân thần khác, trong tầm mắt của Tô Thần, trung tâm của vòng xoáy này rõ ràng là một con mắt khổng lồ. Vị thần đó từ tinh không ngoài thiên ngoại, ném ánh mắt vào đại diện giới, liền tạo ra vòng xoáy khủng bố này. Đây không phải thần thông hay tiên pháp gì, chỉ là bởi vì ánh nhìn của vị thần đó đã bóp méo quy luật của đại diện giới, tự thân sinh ra vòng xoáy này, dù là tam cảnh chạm vào vòng xoáy này nếu không chết cũng phải lột xác. Cũng vào lúc này, trong tầm mắt của Tô Thần, con mắt ở trung tâm vòng xoáy khổng lồ đột nhiên mở ra, ánh nhìn lú lánh, lăng liệt hội tụ trên người Tô Thần. Dù vị thần đó không thể nói chuyện, nhưng Tô Thần cũng có thể từ ánh mắt ấy đọc ra ý tứ mà đối phương muốn truyền đạt. Đó chính là, tìm được ngươi rồi. Vâng. Một luồng ý thức bằng bạc, ngay lúc này, trong cuộc đối mặt này, ngang nhiên xâm lấn về phía Tô Thần. Rất hiển nhiên, đây là một bất khả ngôn. Hơn nữa, còn là nhắm thẳng vào Tô Thần. Vì cái gì thì sợ rằng chính là kim ấn nơi chân mày Tô Thần, cũng chính là đệ cửu thần đạo. Chương 323, đại diễn giới linh chương 323, đại diễn giới linh, đây là ý thức xâm lấn đến từ một bất khả ngôn. Gần như chỉ trong tích tắc, Tô Thần liền cảm giác được trong đầu mình bị tràn vào thứ gì đó. Đoạt xá. Không đúng. Sợ rằng còn cao cấp hơn. Hắn muốn làm gì, đệ cửu thần đạo rốt cuộc là thứ gì, vị bất khả ngôn này sợ rằng tương đương với đệ nhất cảnh chân tiên cấp bậc cực kỳ cường đại. Đầu óc Tô Thần phi tốc vận chuyển, trong khoảnh khắc liền điều động hồn lực cường đại trong cơ thể để chống cự. Nhờ việc thăng cấp tiên đạo hóa thần từ 12 chuyển trường sinh tiên hồn, cường độ hồn lực của hắn đã đạt đến mức khủng bố, có thể nói, nhìn khắp tam cảnh, dù là những đỉnh cấp tiên quân hắn từng thấy cũng không thể so sánh hồn lực với hắn. Trong nhất thời, Tô Thần cư nhiên thật sự chống lại được sự xâm nhập ý thức của vị bất khả ngôn khủng bố này. Nói đi cũng phải nói lại, đây coi như là lần đầu tiên Tô Thần giao phong với một bất khả ngôn tử thụ. Ồ, chuẩn tiên? Không đúng, không phải chuẩn tiên, bên trong đại diễn giới không thể nào thai nghén ra sinh mạng chuẩn tiên, nếu không nơi này sớm đã không còn là hạ vị thần giới của thần tộc chúng ta. Vậy nên, ngươi là ai? Giọng nói trầm thấp khàn khàn, tang thương cổ xưa, tuy không phải văn tự nhân tộc, nhưng Tô Thần lại có thể nghe hiểu, lúc này vang lên trong đầu hắn. Dù hiện tại là thần đạo kỳ nguyên, nhưng tân thần tộc cũng xuất thân từ nhân tộc, căn bản không thể nào đổi ngôn ngữ sau khi bước vào bất khả ngôn. Cho nên, vị bất khả ngôn chi thần này rõ ràng là thần ma thực thụ, cổ xưa thần tộc. Không tiếp, ngươi muốn luyện ta thành ngoại thân hóa thân. Tô Thần nổi giận. Lúc này, từ trong vòng xoáy đó, ý thức của cổ thần bất khả ngôn ngoài thiên ngoại chuyển qua độc nhãn ngày càng khổng lồ, Tô Thần cũng cuối cùng nhận ra đối phương muốn làm gì. Luyện hóa hắn thành ngoại thân hóa thân, như vậy sẽ không cần tức đoạt ấn ký đệ cửu thần đạo này nữa. Vậy anh, Tô Thần không chút do dự. Trong tình huống này, bất kỳ thủ đoạn nào của hắn cũng không thể thi triển lên người vị cổ thần này, vì vậy hắn đã dùng một thủ đoạn cực kỳ lưỡng bại câu thương. Đó chính là triệu hoán tiên khiếu. Vào khoảnh khắc này, thập vực tiên khiếu của Tô Thần giáng lâm, trực tiếp muốn chấn áp tòa thần vực chi thành này. Không còn nghi ngờ gì nữa, tiên khiếu và đại giới chính là mối quan hệ tử địch. Một khi thật sự để tiên khiếu giáng xuống, toàn bộ nội hàm thiên địa huyền linh khí, thậm chí là thiên địa huyền linh tinh vốn là bổn nguyên của đại giới cũng sẽ bị cắt đoạn. Chúng gặp nhau, không chết không thôi. Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao chân tiên không thể giáng lâm đại giới. Bởi vì tiên đạo đại giới đa phần đều có ý thức riêng, gọi là giới linh, sẽ phòng thủ nghiêm ngặt đối với tất cả chân tiên muốn bước vào đại giới, thậm chí không tiếc đồng quy vu tận. Những đại giới không có giới linh đều là tử giới, cơ bản đã sớm bị các chân tiên đi ngang qua cắn nuốt sạch sẽ. Vì vậy, vào khoảnh khắc này, giới linh đã bị kinh động. Một luồng ý thức khó có thể diễn tả bằng lời, tràn đầy sát ý khủng bố, ngay lúc này giáng lâm, tham gia vào cuộc chiến ý thức trong cơ thể Tô Thần. Không chỉ có thế, tại thời khắc này, cả tòa đại diễn giới đều đang rung chuyển kịch liệt, mặt trời đang cuồng nộ, 10 tỷ dặm trời xanh thiên mạc có vô số ngôi sao lấp lánh, tựa như vô số đôi mắt phẫn nộ. Ước bạn dặm sơn hà không ngừng run rẩy, hiện ra dáng vẻ trời xanh thịnh nộ. A, ngươi đây là Tiên thiếu, Chuẩn Tiên. Không đúng, Chân Tiên, trong đại diễn giới, tại sao lại có Chân Tiên? Lời nói nhỏ của cổ thần phảng phất như không lường trước được điều này, phát ra một tiếng kinh hô. Trong mấy mắt, dưới cơn thịnh nộ của giới linh, cùng với tiên khiếu của Tô Thần giáng lâm, vòng xoáy vặn vẹo vốn ở trên không thần vực chi thành, nơi có con mắt duy nhất kia lập tức bị nghiền nát nổ tung. Lúc này, linh hồn trong cơ thể Tô Thần đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, đến lượt hắn phản công rồi. Giờ đây luồng ý thức cổ thần này cũng giống như nước không nguồn, không bao lâu nữa sẽ bị hắn tiêu diệt. Ha ha, thú vị đấy. Khó trách đệ cửu đế tử của ngụy tộc lại bại dưới tay ngươi, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh. Chỉ tiếc, ngươi đi là tiên lộ, nhất định sẽ không có thành tựu. Kỷ nguyên tiên đạo sớm đã lùi tàn, ngươi đi con đường này, lối dẫn tới bất khả ngôn sớm đã bị cắt đứt. Giọng điệu của cổ thần đầy vẻ trêu cợt, cùng với sự giễu cợt dành cho Tô Thần. Nếu là vào thời kỷ nguyên tiên đạo, loại chân long như Tô Thần, tuy chỉ mới khởi đầu ở hóa thần, nhưng đã có hồn phách sánh ngang chuẩn tiên, lại có tiên khiếu truyền thừa của chân tiên, e là ngay cả thần ma cổ xưa cũng phải ghé mắt, nhất định sẽ là kẻ khuấy đảo sóng gió trong chư thiên vạn giới. Thế nhưng, hiện tại, chật chật, khắp hữu thiên thập địa, đệ tam cảnh của bất khả ngôn tiên lộ sớm đã bị thất truyền. Chân danh của ta, An Lạc. Kẻ nào biết chân danh của ta, hễ đặt chân vào tinh không, ta tất nhiên sẽ biết được vị trí của hắn. Ngươi dám bước ra khỏi đại giới, ngươi tất chết. Dường như biết được luồng ý thức này của mình giống như nước không nguồn, sớm muộn gì cũng hồn phi phách tán dưới sự tấn công của Tô Thần và giới linh đang phẫn nộ, vì vậy luồng ý thức cổ thần này không chút do dự tiến hành tự bạo. Giờ khắc này, cùng với chân danh của cổ thần thoát ra, Tô Thần cảm nhận rõ ràng có một quy tắc nào đó đang áp đặt lên người mình. Tuy nhiên, đối với chuyện này, Tô Thần cũng chẳng thèm bận tâm. Dù sao theo kế hoạch của hắn, đến lúc hắn bước vào Hạo Hãn tinh không, hắn nhất định sẽ mạnh đến mức đáng sợ, cho dù đối mặt với bất khả ngôn thực thụ cũng có thể so tài cao thấp. Nếu thật sự đơn giản như vậy mà có thể khiến hắn sợ hãi, thì Tô Thần hắn đã không đạt tới cảnh giới như ngày hôm nay. Tự bạo. Trước mặt ta, ngươi chỉ là một luồng tàn niệm bất khả ngôn mà thôi, cũng xứng tự bạo sao? Thật là không biết tự lượng sức mình. Tô Thần cười lạnh. Không chút do dự, hắn trực tiếp phóng ra trường sinh đạo thụ của mình, vô số rễ cây ngay lúc này lập tức bao vây lấy luồng tàn niệm bất khả ngôn này. Vì đã cắt đứt liên hệ với bản thể, nên mọi chuyện xảy ra trên luồng tàn niệm này, vị bá chủ cổ thần ở Tích Tận Hạo Hãn tinh không xa xôi kia căn bản không thể nào hay biết. Lúc trước Tô Thần trực tiếp tế ra tiên khiếu chính là vì không muốn để lộ sự tồn tại của Trường Sinh Đạo Thụ. Hắn biết rõ, đối với những tồn tại bất khả ngôn khủng bố kia, Trường Sinh Đạo Thụ tuyệt đối là chí bảo mà dù có phải liều mạng bị trấn sát, họ cũng sẽ điên cuồng tranh đoạt bằng được. Điểm này, vào lúc Trường Sinh Đạo Thụ dẫn hắn đến nơi gọi là vùng đất Trung Mạt Kỷ Nguyên kia, Tô Thần đã hiểu rất rõ. Đó là nơi mà ngay cả Kim Tiên đệ tam cảnh cũng không thể đặt chân tới. Vậy mà hắn lại có thể bước vào đó. Đây chính là sự thần kỳ của Trường Sinh Đạo Thụ, một sự thần kỳ không cần lý lẽ. Cái này, chẳng lẽ là cây Trường Sinh chi thụ kia? Làm sao có thể chứ? Năm đó, chẳng lẽ nó đã không cùng bị hủy diệt với cổ tiên giới sao? Tại sao nó vẫn còn tồn tại? Thủy Tổ Ngụy tộc rõ ràng đã hứa với chúng ta, nhất định sẽ hủy diệt cái cây nguồn cội này. Luân tan miệng cổ thần này lúc này trở nên vô cùng điên cuồng. Đồng thời, hành động tự bạo của hắn cũng đình trệ lại. Ngay sau đó, nó lập tức bị Tô Thần bóc tách, trở thành một phần tạo hóa tầm bổ cho linh hồn hắn. Mà phần tạo hóa này đối với bất kỳ vị tiên quân đỉnh cấp nào mà nói, đều có thể khiến nền tảng hồn phách của họ tiến gần thêm một bước tới chuẩn tiên, nhưng đối với Tô Thần thì lại có vẻ hơi bình thường. Bởi vì hồn phách của hắn đã đạt đến nền tảng chuẩn tiên, cho dù có tầm bổ thế nào đi nữa cũng không thể chạm tới phạm chủ bất khả ngôn. Quả nhiên, Trường Sinh Đạo Thụ đúng là không tầm thường. Ta đợi sau khi cắt đứt ý thức của hắn mới dùng Trường Sinh Đạo Thụ để bóc cách, sách lược này quả là đúng đắn. Tô Thần thầm siết chặt tâm thần. Hắn tự nhủ với bản thân, sau này phải cố gắng hạn chế để lộ Trường Sinh Đạo Thụ ra ngoài. Cùng lúc đó, một luồng ký ức vụn vặt hiện ra trong đầu Tô Thần, đó đều là những gì cổ thần kia để lại. Ví dụ như, Tô Thần đã biết được trong thời đại kỷ nguyên thần đạo hiện nay, vị thần thiên đế kia sớm đã không rõ tung tích, không có ông ta trấn áp, suốt triệu năm qua, khoảng cách giữa tân thần tộc và cổ thần nhất tộc ngày càng lớn. Thậm chí, đến nay đã đạt tới mức không thể cứu vãn. Cổ thần nhất tộc từ nhỏ đã mạnh mẽ, ngay cả một cổ thần lúc ấu thơ yếu ớt nhất cũng có thể nuốt chửng hóa thần, sở hữu sức mạnh xé xác trần long, họ vốn dĩ nên là chủ thể của kỷ nguyên thần đạo, vậy mà lại bị tân thần tộc đang trỗi dậy mạnh mẽ liên kết lại để cô lập. Điều này hoàn toàn khác với lời hứa năm xưa của thần thiên đế dành cho họ. Cho nên, cổ thần tộc xem tân thần tộc như kẻ thù, thậm chí còn căm ghét hơn cả văn minh tiên đạo, gọi họ là ngụy tộc nhiệt tộc kẻ đáng sát. Hai đại trận doanh thường xuyên chém giết lẫn nhau, sau khi không còn đối thủ mạnh mẽ là cổ tiên giới, thi thoảng lại bùng phát những trận thần chiến kinh hoàng. Cho tới bây giờ đã là cục diện bất tử bất hưu. Về phần cái gọi là đệ cửu thần đạo, cũng có chút ít ký ức của bạn. Tân thần tộc có 3 đại thị tộc, cổ thần tộc có 9 đại huyết mạch, mà những sinh mệnh cấp bậc bất khả ngôn đó nếu muốn tiếp tục thăng lên vị giai cao hơn, con đường tắt nhanh nhất chính là tiến về tổ thần điện. Đệ cửu thần đạo chính là một trong những truyền thừa của tổ thần điện. Đồng dạng, đó cũng là tư cách để bước vào nơi này. Chỉ cần có thể từ tổ thần địa sống sót trở ra, việc thực lực tăng vọt là chuyện bình thường, nếu nhận được truyền thừa thần đạo chính thống tương ứng thì việc trực tiếp đột phá, vượt qua một cảnh giới bất khả ngôn lớn cũng là chuyện dễ dàng. Ha ha, thì ra là thế. Tô Thần gật đầu, chạm tay lên kim ấn giữa lông mày của mình. Liên quan đến tổ thần địa lại còn là đệ cửu thần đạo hiếm có nhất, hèn gì đế thị tộc lại phát điên đi phục sinh đệ cửu đế tử như vậy, thậm chí còn có cả trận doanh cổ thần nhúng tay vào, muốn luyện hắn thành phân thân bên ngoài. Bất quá, Tô Thần đối với chuyện này không có hứng thú. Náo loạn đủ chưa? Còn dám nuốt nữa, ta sẽ trở mặt đấy. Lúc này, Tô Thần đột nhiên ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng dừng lại ở một đạo hình chiếu trong không gian ý thức của mình, đó là một đứa trẻ có sừng rồng trông rất non nớt. Hắn chính là giới linh của đại diễn giới bị đánh thức. Lúc nãy cũng nhờ có cơn thịnh nộ của hắn mới cắt đứt được luồng ý thức thần nguyên đang quần quật đổ xuống kia, giúp Tô Thần dễ dàng thôn vệ đối phương. Chỉ là, hiện tại giới linh này có hơi quá tham lam, đã nuốt mất hàng trăm luồng thiên địa huyền linh khí trong thế giới tiên khiếu của hắn, thậm chí còn muốn nhúng chàm cả hồn phách của hắn. Nếu chỉ lấy đi trăm luồng thiên địa huyền linh khí xem như thủ lao cho việc giới linh ra tay giúp đỡ thì Tô Thần cũng không bận tâm. Nhưng là, hiện tại, giới linh này đã đi quá giới hạn rồi. Người khơi mào tử đấu, tại sao lại quay sang trách ta? Kẻ yếu ớt như ngươi, chi bằng từ bỏ tiên khiếu, cùng ta hợp làm một đi. Đứa trẻ sừng rồng này không biết lúc còn sống là chân tiên thời đại nào của kỷ nguyên tiên đạo, giọng nói khàn khàn, ngôn từ cổ xưa khó hiểu, còn mang theo không ít ý vị cợt nhả nhắm vào Tô Thần. Rất hiển nhiên, hắn đã đánh giá sai thực lực của Tô Thần, coi sự nhượng bộ lúc trước của Tô Thần là biểu hiện của sự suy yếu. Bất quá cũng thế, giới linh lúc mới bị đánh thức, trong cơn thịnh nộ thực chất còn mang theo cả sự sợ hãi. Ban đầu hắn còn tưởng có một vị chân tiên nào đó đã lặng lẽ lẻn vào trong lúc hắn đang ngủ say bằng thủ đoạn không ai hay biết, khiến hắn sợ hãi tới cực điểm. Nhưng khi thực sự đối mặt với Tô Thần, hắn mới nhận ra Tô Thần chẳng qua là một con kiến hôi yếu ớt, ngay cả chuẩn tiên cũng chưa tới, vậy mà lại sở hữu một tòa tiên khiếu của chân tiên. Hơn nữa, tòa chân tiên tiên khiếu này có nền tảng thâm hậu hơn nhiều so với các chân tiên thông thường. Ít nhất là lúc này hắn đã rút đi hơn trăm luồng thiên địa huyền linh khí, tương đương với việc đào đi vô số viên gạch nền móng bên dưới một tòa lầu cát, vậy mà tòa lầu cát của đối phương lại hoàn toàn không có dấu hiệu sụp đổ. Thậm chí, ngay cả một chút rung lắc cũng không thấy. Đây quả thực là cảnh đứa trẻ ôm vàng đi giữa phố xá sầm uất, hắn đã tỉnh lại thì tự nhiên không thể bỏ qua, chỉ cần nuốt chửng nền tảng tiên khiếu của đối phương, vị giới linh như hắn sẽ không bao giờ cần phải ngủ say nữa. Đại giới càng cổ xưa thì giới linh sẽ càng suy yếu, buộc phải chìm vào giấc ngủ để bù đắp cho sự tiêu hao của đại giới. Nực cười, Tô Thần giận quá hóa cười. Ông, hắn không chút do dự chuẩn bị dạy cho vị giới linh này cách làm người. Ba luồng kiếm khí trong chớp mắt chém ra, một kiếm ngút trời bay lên, cuốn theo cả vạn dặm trời xanh, chém nát thiên ý của vòng trời. Vì thế, mặt trời lặng thắt, ánh sao chẳng còn, thiên mạc như bị chém rách, chỉ còn vết kiếm khổng lồ vạn dặm mãi không tan biến. Kiếm thứ hai, phong mang như biển sâu ẩn dấu, xé nát hoàn toàn ức vạn dặm âm mạch hội tụ linh khí đất trời. Còn về kiếm thứ ba, chính là chạm đứt chúng sinh chi vận được ngưng tụ từ vô số tiên đạo thần đạo của hai giới Nam Bắc. Thiên ý, địa linh, nhân vận của chúng sinh, tất cả đều bị Tô Thần chém dụng. Chỉ cần làm được một trong ba điều này là đã có thể gây tổn hại cho giới linh. Tại đại diễn giới, chỉ có một người từ 5 vạn năm trước mới có thể làm được những điều đó. Người ấy chính là Hủy Diệt Tiên Quân. Hiện tại lại xuất hiện thêm một người nữa, đó chính là Tô Thần. Ngươi lấy gì để khiêu chiến ta? Nếu không phải e ngại đại giới đang thai nghén vô số sinh linh, ta đã chẳng dừng việc thôn vệ lại, bằng không tiên khiếu của ta chắc chắn sẽ sớm trưởng thành, sinh ra tiên lực. Bằng không, ngươi đã sớm ngã xuống rồi. Tô Thần lạnh lùng quát, nhìn chằm chằm vào giới linh có đôi sừng rồng đang run rẩy, kẻ vừa bị chạm đứt tam vận, đoạn tuyệt mọi liên hệ với thiên địa chúng sinh. Không chút do dự, Tô Thần một lần nữa cướp đoạt lại hàng trăm luồng huyền linh khí của đất trời. Thậm chí, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể thôn phệ cả tòa đại giới vào trong tiên khiếu của mình. Nhưng cái giá này hắn không gánh nổi. Như thế, khi đại giới biến mất, hắn sẽ phải sớm bước vào giữa hạo hãn tinh không. Tha cho ta. Giới linh sự tỉnh, lúc này mới hoảng sợ nhận ra kẻ trước mắt tuy cảnh giới thấp nhưng lại cực kỳ hung bạo, có thể dễ dàng nuốt chửng nó, hệt như Hủy Diệt Tiên Quân kẻ đã khiến nó trọng thương 5 vạn năm trước. 5 vạn năm trước, Hủy Diệt Tiên Quân cướp đi mọi thứ của Huyền Ngọc Chân Tiên, dĩ nhiên nảy sinh ra tâm với sức mạnh bất khả ngôn, lựa chọn đầu tiên của hắn chính là hợp đạo với giới linh, trở thành đạo tôn của một giới, nắm giữ một phần sức mạnh bất khả ngôn. Nhưng hắn đã thất vọng. Đạo quả của đạo tôn có thực lực thế nào đều gắn liền với vận mệnh của đại giới. Nhưng thật đáng tiếc, đại diễn giới quá yếu. Chương 324, trở lại Sơn Hải giới. Chương 324, trở lại Sơn Hải giới. Tô Thần không giết chết đại diễn giới linh, nhưng cũng chẳng hề buông tha cho nó. Thiên địa run rẩy. Đại diễn giới linh bị Tô Thần dùng thủ đoạn thô bạo lôi ra ngoài, chặt đứt liên hệ giữa nó với đại diễn giới rồi kéo vào bên trong thế giới tiên khiếu của hắn. Ngươi muốn làm gì? Điên rồi sao? Ngươi làm vậy ta sẽ chết mất, điều này có lợi gì cho ngươi chứ? Tà thần tiên ngoại rất có thể sẽ nhân cơ hội xâm chiếm nơi này. Đại diễn giới linh sợ hãi đến cực điểm, không ngừng gào thét. Nó vốn tưởng rằng tên này có điều kiêng kỵ, cùng lắm chỉ hấp thu thêm chút huyền linh khí của đại diễn giới để bù đắp cho nội hàm tiên khiếu của hắn. Cái giá như vậy, nó có bấm bụng cũng sẽ nhẫn nhịn cho qua. Ai bảo nó lại chủ động trêu vào cái gã đáng sợ này? Thế nhưng, đây rõ ràng là muốn xóa sạch mọi ý thức của nó, luyện thành khối lỗi, thậm chí là muốn nó phải hồn phi phách tán. Hừ, Tô Thần chỉ cười lạnh, không thèm tiếp lời. Rất nhanh, giới linh sừng rồng này hoàn toàn bị kéo vào tiên khiếu, đoạn tuyệt liên hệ với đại diện giới, mọi ý thức đều bị Tô Thần dùng sức mạnh tiên khiếu tẩy sạch, biến thành một con khôi lỗi ngây ngô. Sau đó, Tô Thần không chút do dự luyện hóa con khôi lỗi ấy thành đệ nhị hóa thân của mình. Giới linh hóa thân. Dĩ nhiên, thứ mà nó gánh vác không phải đại diện giới, mà là ý chí thế giới tiên khiếu của chính hắn. Ngay lúc này, trong cõi u minh, một luồng sức mạnh bất khả ngôn giáng xuống đệ nhị hóa thân vốn được Tô Thần luyện chế từ giới linh làm vật trung gian. Tức khắc, Tô Thần điều khiển đệ nhị hóa thân này, mơ hồ cảm nhận được trong thế giới tiên khiếu, hắn có thể phát huy ra một chút sức mạnh bất khả ngôn. Có lẽ, đây chẳng phải là bất khả ngôn, mà là sức mạnh của đạo tôn. Tuy không tính là quá mạnh, thậm chí chưa chắc đã chống lại được chuẩn tiên, nhưng đây quả thực mang theo phong thái của đạo quả đạo tôn tứ thiệt. Ừ, đạo quả đạo tôn. Cứ như thế, ngay cả khi tiên khiếu của ta hoàn toàn trưởng thành, sinh ra tiên lực, dù ta chưa tu hành đến cảnh giới chân tiên thì vẫn có thể gánh chịu tiên lực mà không chết sao? Tô Thần không khỏi ngạc nhiên. Thu hoạch này nằm ngoài dự đoán của hắn. Ban đầu hắn chỉ muốn luyện thành một giới linh phân thân để tọa trấn bất miên tiên hành, tiện cho việc thống trị sinh linh trong trời đất thập vực tiên khiếu mà thôi. Xem ra là vậy, lại có thể coi là một món hời. Con đường đạo tôn cũng có thể coi là một lựa chọn dự phòng, dù sao tiên khiếu của hắn cũng đặc thù, biết đâu còn có thể phá vỡ xiềng xích của đạo tôn chi lộ, cùng tiên khiếu phát triển. Cùng lúc đó, toàn bộ đại diễn giới mất đi giới linh, trời xanh đất rộng, vạn dặm sơn hà đều không ngừng rên rỉ, tựa như một dải ngân hà máu tươi bao phủ thiên mạc. Chúng sinh đại diễn giới đều lo sợ bất an, trong lòng mơ hồ cảm thấy đại họa sắp giáng xuống đầu. Cái này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, bất kể là Nam Tiên hay Bắc Thần, hai đại khu vực chỉ còn lại những cường giả cấp bậc nhị cảnh như đại chân thần hoặc hóa thần. Tại Nam Tiên, một lao tiên đang bấm tay tính toán, muốn phỏng đoán tiên cơ xem biến động kinh hoàng này là thế nào, nhưng đột nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể như vậy được? Vị cao nhân tự xưng có thể tính hết chuyện thiên hạ này sắc mặt biến đổi dữ dội. Chỉ vì mọi thiên cơ thế mà đều đã tan biến sạch sành sanh. Thiên đạo mất rồi. Không đúng. Dù thiên đạo có mất đi thì thiên cơ cũng chỉ nên hỗn loạn, chờ năm tháng dài đằng đẵng trôi qua sẽ có thiên đạo mới sinh ra, khiến trật tự đất trời bình lặng trở lại, chứ không thể là tình trạng này. Chẳng lẽ đại diễn giới sắp không còn tồn tại nữa sao? Cùng lúc đó, ở phía Bắc Thần, cũng có đại năng thần đạo thông qua liên lạc với tổng bộ thần tộc thiên ngoại mà biết được đại diễn giới hôm nay đã xảy ra biến cố kinh thiên động địa gì. Ngôi sao nơi đại diễn thần giới ngự trị giữa Hạo Hãn tinh không đột nhiên lu mờ. Ngôi sao này sắp tàn lụi, sắp biến thành vùng đất tuyệt tiên tuyệt thần, tất cả tu sĩ thần đạo phải tìm cách di rời sang đại giới khác mới mong có được một đường sống. Nhìn tin tức truyền đến từ tổng bộ thần tộc thiên ngoại, vị đại năng thần đạo này đờ người ra, khiến một đại giới tan lụi. Bất kể là chuẩn tiên hay thần nghiệt đều có thể làm được, nhưng không ai làm vậy, bởi vì một đại giới đang sống có thể nuôi dưỡng hàng tỷ sinh linh, đối với tiên đạo hay thần đạo thì con người chính là căn cơ, là tài sản quý giá nhất. Cũng chỉ khi đột phá bất khả ngôn mà gặp thiếu hụt, trong tình cảnh vạn bất đắc dĩ mới có chuẩn tiên nhắm vào tinh thần đại giới. Đáng chết, nhất định phải di rời thôi. Đang yên đang lành, sao đại diễn giới lại sụp đổ? Chẳng lẽ là do trận chiến kinh hoàng của đại nhân thần nghiệt tại Bất Miên Tiên Thành lúc trước, hay là cái vòng xoáy đáng sợ trên không trung thần vực chi thành? Vị đại năng thần đạo tinh thông không gian trụ đạo này thừa hiểu sự tàn lụi của một tinh thần đại giới nghiêm trọng đến mức nào. Hạo Hãn tinh không, chỉ có bậc chuẩn tiên, thần nghiệt mới có thể tự do ngao du. Đối với những sinh linh dưới cấp bậc này, ngay cả tiên quân hay chân thần đứng đầu trong tam cảnh cũng không thể đi lại lâu dài, trừ phi có được bảo vật chứa đựng thần lực bất khả ngôn mới có thể đi lại tự như trong đại giới. Nhưng hiển nhiên là vật phẩm chứa sức mạnh bất khả ngôn dù ở Hạo Hãn tinh không cũng cực kỳ chân quý. Dĩ nhiên, trong Hạo Hãn tinh không quả thật có vài nơi cho phép sinh linh dưới cấp thần nghiệt, chuẩn tiên sinh tồn và đi lại bình thường, nhưng nơi đó quá đội xa xôi. Hơn nữa, nơi đó được gọi là Cửu Thiên Thập Địa, ngay cả bậc bất khả ngôn cũng không dám làm cản, căn bản không phải nơi mà sinh linh của những đại giới này có thể đặt chân đến. Một tòa tinh thần đại giới tàn lụi, tu sĩ và sinh linh bên trong đó, hoặc là cùng chịu cảnh diệt vong, con cháu đời sau hoàn toàn trở thành phàm nhân, hoặc là phải xâm lược đại giới khác, khơi mào chiến tranh xâm lược giữa các tinh cầu. Chém giết, cướp đoạt, truy sát, chiếm lấy mọi tài nguyên và vị thế sinh tồn của đại giới khác. Ngay hôm đó, các thủ lĩnh của hai đại khu vực Bắc Thần và Nam Tiên đã gặp mặt, gác lại tranh chấp giữa thần đạo và tiên đạo, cùng nhau bắt tay đối phó với kiếp nạn sinh tử vong này. Về những điều này, Tô Thần không rõ lắm, hắn cũng chẳng mấy để tâm. Đến cảnh giới như hắn, sinh linh cũng chẳng khác gì kiến cỏ, ngay cả hóa thần cũng chẳng ngoại lệ. Có lẽ trước kia, hắn còn có thể cố kỵ cái gọi là thiên hạ muôn dân trong họ, còn có lê dân mách tính, nhưng mãi đến khi hắn trèo lên đến hóa thần, dần dần bước tới thiên địa rộng lớn hơn, hắn mới nhận ra cái gọi là sinh linh như kiến cỏ, sinh sôi không ngừng là có ý nghĩa gì. Hóa thần đại tu sĩ đã đủ mạnh mẽ rồi. Một đạo thần niệm quét qua, liền có thể khiến vương triều ngàn năm tan thành mây khói, hơn 100 triệu sinh linh mất mạng, thi triển thần thông thủ đoạn cường đại, càng có thể đốt núi nấu biển, khiến dãy núi biến thành biển cả, khiến biển hóa thành hoang mạc. Mà trước mặt sự tồn tại như hắn, cái gọi là hóa thần đại tu sĩ cũng chỉ như kiến cỏ, không đáng nhắc tới. Bất kể tiên đạo hay thần đạo, càng đến chỗ cao thầm, càng phát hiện sinh linh như kiến, chẳng có chút ý nghĩa nào, chỉ có đạt được sức mạnh thực sự mới là chân lý của sinh mệnh. Lúc này, Tô Thần hồi tưởng lại chính mình. Chàng thiếu niên từng vì thiên hạ muôn dân trăm họ mà rút kiếm trong trường trung thế giới kia, dường như đã sớm xa lạ, tựa như một người khác. Sinh linh như kiến cỏ, không có chút ý nghĩa nào. Một đại tu sĩ ngã xuống, là một phương tiểu thế giới ra đời, vô số sơ đại nhân tộc ra đời. Tô Thần cảm khái. Sau đó, hắn cũng không có ý định tiếp tục dừng lại ở đại diễn giới này. Chỉ dùng thần niệm khủng khiếp lướt qua hai đại khu vực, nhìn thấu động tĩnh của rất nhiều thần linh và các hóa thần, rồi không chút do dự chuẩn bị lên đường quay về Sơn Hải giới. Nói cho cùng, hắn cũng không phải tu sĩ của đại diễn giới. Đến đại diễn giới này cũng chỉ là nhân duyên tế hội, bởi trong thần khư địa tàng, đại diễn giới là lối ra duy nhất. Cũng đến lúc nên quay về Sơn Hải giới rồi. Dù sao, chỗ đó mới là quê hương của ta. Nếu nói có tình cảm với sinh linh Sơn Hải giới, mới có thể khiến ta có chút quy luyến. Tô Thần dần nhận ra lòng mình đã trở nên lạnh lẽo. Hắn hờ hững, nhưng vẫn có chút không thích nghi được. Cho nên, hắn mới muốn trở về Sơn Hải giới, tìm lại tất cả những gì từng quen thuộc. Đồng thời, cũng ở Sơn Hải giới tìm kiếm con đường cao hơn. Phải biết rằng, trong Hạo Hãn tinh không, cổ tiên giới sớm đã mất đi, tòa tiên giới sụp đổ mà Tô Thần từng đặt chân tới chính là cổ tiên giới tồn tại trong kẽ hở thời gian của quá khứ. Mà Sơn Hải giới, không nghi ngờ gì nữa, chính là đại giới gần cổ tiên giới nhất, không có cái thứ hai. Ầm ầm. Theo lực lượng của Tô Thần bắt đầu khởi động, một tòa môn hộ nhanh chóng hình thành. Bằng vào thủ đoạn của Tô Thần, mặc dù chỉ là hóa thần nhất cảnh, một đạo tiên đạo đạo ngân, nhưng ngoại trừ một số tiên quân cực kỳ mạnh mẽ, tam cảnh còn lại rất ít kẻ có thể sánh vai với hắn. Cứ như vậy, Tô Thần bước vào trong đó, quay trở về Sơn Hải giới. Đồng thời, tại thế giới thập vực tiên khiếu kịch liệt run rẩy. Đệ nhị hóa thân của Tô Thần cũng không hề nhàn rỗi, đang tọa trấn trong Bất Miên Tiên Thành trôi nổi trên trời xanh, hội tụ ba luồng khí thiên, địa, chúng sinh, tiến hành một nghi thức tế luyện cực kỳ mấu chốt. Đó chính là chế tạo ra đại đạo chi binh dành riêng cho mình, cũng giống như tiên bảo cực đạo vạn hồn phiên của cực đạo tôn. Một khi luyện thành, không chỉ là chiến lược tăng lên, Tô Thần cũng sẽ nhận được tạo hóa khối lượng. Bởi vì đại đạo chi binh mà Tô Thần đang luyện chế chứa đựng trưởng thành tiên đạo đứng đầu thiên bi, thứ chưa từng có ai đạt được, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Quá trình luyện chế này, ngay cả Tô Thần cũng không biết cần bao nhiêu nguyên liệu, phải mất bao nhiêu năm. Bất quá, nhưng lấy tiên khiếu làm lò luyện, khí của thiên địa chúng sinh làm mồi lửa để thai nghén đại đạo chi binh, e rằng chỉ có mình Tô Thần làm được. Trung mặt chi địa, trước chín tòa bất hủ vương tọa, sự tồn tại bí ẩn kia lại một lần nữa tỉnh giấc, đôi mắt u lạnh nhìn về từng vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, bắt đầu tìm kiếm. Tại đây, trên bầu trời đêm, mỗi một vì sao điểm xuyết đều đại diện cho một tòa đại giới. Chỉ có điều, nhan sắc không đồng nhất, có nơi đen kịt như mực, có nơi xanh thẳm như biển, nhưng nhiều nhất vẫn là màu đỏ rực đại diện cho thần đạo chiếm giữ, cùng với những đại giới tiên đạo tỏa ra kim quang chói lọi. Cũng thế, dù sao tiên đạo kỷ nguyên cũng từng huy hoàng, hơn nữa từ khi cổ tiên giới mất đi đến nay vẫn chưa đầy triệu năm, tuy các đại giới tiên đạo liên tục bị thâu tóm, nhưng nội hàm hùng hậu vẫn còn đó. Còn lại đại diện cho các kỷ nguyên cổ xưa hơn thì sớm đã chỉ còn lại tàn tích lẻ thẻ, bị quét vào đống rác lịch sử. Ừ, ta bảo là ai, hóa ra là tiểu tử này, lại khiến một tinh thần đại giới đi vào diệt vong sao? Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì không lẽ lại đánh thức cả ta mới đúng. Hắn nhìn chằm chằm vào ngôi sao đại diện cho đại diện giới đang mở nhạt dần, khe nhíu mày. Rất nhanh, liền nhận ra có điểm không đúng. Sau đó, vẻ mặt bắt đầu trở nên cổ quái. Tiểu tử này vậy mà muốn luyện chế đại đạo chi binh. Chậc chậc. Ba đại tiên đạo tối cao, gánh vác ba đại thiên bi, hắn thật sự là không biết lượng sức, lại còn muốn luyện chế thiên binh để chứa đựng tiên đạo tối cao. Phải biết rằng, sự tồn tại của thiên bi vốn là thủ đoạn ngăn chặn do thiên đế của sơ đại kỷ nguyên lưu lại để đoạn tuyệt con đường của hậu nhân, không cho thanh đại đạo thiên binh thứ hai ra đời. Năm đó, người khai sáng tiên đạo kỷ nguyên là tiên thiên đế còn không làm được, ngươi mà cũng làm được sao? Ha ha, buồn cười quá. Sự tồn tại bí ẩn cười lạnh một hồi, trong lời nói tràn đầy vẻ chế nhạo Tô Thần, cũng như mỉa mai sự không biết tự lượng sức mình của kẻ đến sau. Đại đạo thiên binh đã sớm tuyệt tích rồi. Cho dù là thanh đại đạo thiên binh đầu tiên cũng đã gãy vụn, biến mất trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng. Từ đó sau, khi thiên bi còn sừng sững, sẽ không thể nào có thêm đại đạo thiên binh ra đời. Sơn Hải giới, đông ngực. Đại phong thiên triều, trời yên biển lặng. Lúc này, trên dạng thanh sơn chập trùng có một ngôi chùa đang sừng sững, những chiếc phi chu đậu trên đỉnh núi, bên trên là cờ xí của hoàng tộc thiên triều đang tung bay trong gió. Cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cầu nguyện Phật tổ đừng để chiến hỏa giữa trung vực thiên cung và thần đình ảnh hưởng đến đại phong thiên triều ta. Trong chùa, một vị hoàng tử trẻ tuổi đang thành tâm lễ bái, dâng hương trước tượng Phật. Sau lưng hắn tả hữu, có các tu tiên giả đang đứng, mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ, kẻ dẫn đầu toàn thân tỏa ra khí tức nguyên anh pháp tướng mạnh mẽ, mặc áo cà sa tăng lữ, rõ ràng là đương triều quốc sư, đồng thời cũng là trụ trì của ngôi chùa này. A Di Đà Phật. Thái Tôn điện hạ có lòng rồi. Đức Phật chứng giám, nhất định sẽ phù hộ thiên triều, giúp thiên triều ở đông vực tránh được chiến hỏa từ trung vực. Vị Phật tu quốc sư này giả vờ nói. Trên thực tế, lão nhìn chằm chằm vị Thái Tôn thiên triều trước mắt, sự tham lam trong mắt gần như không thể kìm nén. Chẳng bao lâu nữa là có thể thu hoạch vị hoàng thái tôn này. Đến lúc đó, lão có thể sở hữu cơ thể trẻ tuổi lấy thiên đạo trúc cơ làm căn cơ, lại đã tu luyện tới trúc cơ viên mãn, tùy thời có thể ngưng luyện kim đan này. Cho nên, ngươi muốn đoạt xá. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong tâm thần của vị quốc sư này. Tất nhiên rồi, nếu không phải để đoạt xá kỳ tài ngút trời này, lão nạp chiếm cứ ở vương triều hẻo lánh này lâu như vậy làm gì? Lão vô thức nói ra lời trong lòng. Nháy mắt, trong cháy mắt, vị quốc sư cảnh giới nguyên anh pháp tướng này biến sắc, gầm lên một tiếng, pháp tướng kim cương đại phật hùng hậu lập tức được triệu hoán ra, phá tung nóc đại điện, gào thét vang dội khắp bốn phương. Phương nào tiểu nhân, dám mê hoặc tâm thần lão nạp, tà ma ngoại đạo, còn không mau hiện thân. Trong lòng lão kinh hãi vô cùng, không biết bị người xâm nhập tâm thần từ lúc nào mà chính mình chẳng hề hay biết, chẳng lẽ có nguyên anh ma đạo nào cũng nhắm chúng vị hoàng thái tôn này, muốn nâng tay trên hay sao? Coi ba nghiệt đại pháp sư lão là kẻ ăn chay chắc. A, như ngươi mong muốn. Giọng nói trầm thấp, vẫn lạnh lùng như trước. Ngay khoảnh khắc này, trời xanh biến sắc. Bầu trời phía trên ngôi chùa trên dạng thanh sơn chập trùng lập tức xuất hiện nhật nguyệt cùng treo, trời xanh run rẩy, ngàn vạn vì sao lấp lánh nối thành một dải, cùng nhau hội tụ thành một tòa môn hộ thiên mạc. Một thân ảnh thon dài như tiên nhân từ trong tòa môn hộ đó chậm rãi hạ xuống. Đây rõ ràng là Tô Thần sau khi xuyên qua hai giới, trở lại Sơn Hải giới. Chương 325, trở lại Sơn Hải giới 2 chương 325, trở lại Sơn Hải giới 2 ai. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Nguyên Anh đại viên mãn, hay là Hóa Thần đại tu sĩ, người của Trung Ngực Thiên Cung hay thần đỉnh? Vị ba nghiệt đại pháp sư này trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Giờ khắc này, kim thân pháp tướng cao trăm trượng của lão cũng trở nên lùi bại, căn bản không dám nhìn thẳng vào nam tử đang đứng lơ lửng giữa trời cùng dị tượng khủng khiếp bao phủ kia. Như thế dị tượng, đừng nói là Nguyên Anh, thậm chí lão còn cảm thấy, ngay cả Hóa Thần đại tu sĩ cũng không thể làm được. Nếu không phải tiên nhân vốn hư vô mà mịt, có lẽ lão đã lầm tưởng đây là vị cổ tiên trong truyền thuyết từ thiên ngoại giáng lâm. Tiên nhân. Ở một bên, dù là trên phi chu hay đang ở trong chùa triều bái Hoàng Thái Tôn, tất cả đều bị chấn nhiếp tâm thần, không chút do dự hướng về phía Tô Thần trên bầu trời mà bái phục xuống. Bọn họ đều là người tu tiên, đối với những kẻ cường đại trong tiên đạo, nhất là hạng người như Tô Thần, từ trong xương thủy đã có một loại bản năng thần phục vô thức. Nơi này là đâu được? Kỳ quái, tính cả trăm năm ở thần khư địa tàng, cùng với vài năm chỉ hoãn tại đại diện giới, ta mới rời đi chẳng quá hơn 100 năm mà thôi, đông vực của Sơn Hải giới này đã biến hóa đến mức không còn ra hình thù gì rồi sao? Tô Thần nhíu mày, thần niệm khổng lồ quét qua tứ phương, trong khoảnh khắc đã bao phủ toàn bộ đông vực. Hiện nay, giới Bích Ngũ vực đã triệt để biến mất. Vào thời điểm hắn rời đi, lại vừa vặn gặp lúc thần khư thiên táng xảy ra chuyện, thiên địa đại biến, nên đón đại thế chưa từng có, tất nhiên là một trận hạo kiếp khổng lồ càn quét toàn bộ Sơn Hải giới. Vì thế, Tô Thần cố ý đi tới thần khư điệu tàng để tăng tiến cảnh giới của mình. Thế nhưng ai mà ngờ được, quên đi của lại hắn lại chạy tới đại diện giới, mà nay quay trở về, nếu không phải trong lòng xác định nơi đây đúng là đông vực của Sơn Hải giới, e rằng Tô Thần đã tưởng mình đã tới một tinh thần đại giới khác rồi. Hồi bẩm tiên nhân, nơi này quả thực là đông vực. Vạn đối là đệ cửu thế tôn của Đại Phong Thiên Triều vùng đông vực. Vị hoàng tử trẻ tuổi thấy thế liền vội vàng kinh sợ lên tiếng, muốn được nở mày nở mặt trước mặt Tô Thần, ít nhất cũng phải để lại chút ấn tượng. Hiện nay đang lúc trung vực đại loạn, chiến hỏa nổi lên khắp nơi. Cho dù là Hóa Thần đại tu sĩ cũng khó tránh khỏi bị cuốn vào vòng chiến, khó lòng yên ổn. Thế lực ở một góc hẻo lánh của đông vực như Đại Phong Thiên Triều bọn họ nếu muốn tồn tại thì nhất định phải có cường giả đủ mạnh tọa trấn mới được. Mà bọn họ vất vả lắm mới hao phí tài nguyên để bồi dưỡng ra một nguyên anh thiên nhân, vậy mà cũng đã ruồng bỏ bọn họ, rời đi từ trước đó không lâu. Vị tiên nhân thần bí trước mắt này, ít nhất cũng là một nguyên anh đại viên mãn, thậm chí là Hóa Thần đại tu sĩ trong truyền thuyết. Nếu như có thể mời được vị này về tọa trấn Đại Phong Thiên Triều, vậy thì mọi nan đề hiện tại chắc chắn đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Ồ, Đại Tề Thiên Triều giờ ra sao rồi? Tô Thần vô thức cất tiếng hỏi. Nghe vậy, đám người tu tiên ở đây ai nấy đều lộ vẻ kỳ quái, lại chẳng dám nhìn thẳng Tô Thần, cứ ấp úng không nói lời nào. Chỉ có vị hoàng tử trẻ tuổi kia là vô thức thốt ra. Tiên nhân hỏi thăm Đại Tề Thiên Triều làm gì? Đại Tề Thiên Triều đã diệt vong hơn 500 năm rồi. Nghe đến đây, chân mày Tô Thần nhíu chặt. Hắn ở thần khư địa tàng rồi đến đại diện giới, tính tới tính lui mới hơn 100 năm, sao trở lại Sơn Hải giới lại thành ra hơn 500 năm rồi? Hơn nữa, lúc hắn rời đi, Đại Tề Thiên Triều tuy đã mất đi hai vị hoàng đế Thiên Kiêu và Thiên Khải, rơi vào cảnh hỗn loạn, không ngừng tranh đoạt tài nguyên tiên đạo với cái gọi là vương triều yêu ma ở đông vực, nhưng vẫn đang kéo dài bình thường. Sao mà trong chớp mắt đã thương hải tang điền, nhân gian biến đổi, vừa chớp mắt đã trôi qua 500 năm, dù là Đại Tề Thiên Triều hay vương triều yêu ma đều chẳng còn thấy tăm hơi. 500 năm? Sao lại là 500 năm? Tô Thần nhíu mày. Hắn nhớ rõ một, lúc hắn ở trung vực rời đi, đúng vào lúc thiên ngoại kiếm, thông thiên thụ, số mệnh cổ, thượng cổ long không bốn đại tiên trấn hiện thế, giới bích biến mất, Sơn Hải giới nên đón đại vận, linh mạch phun trào mới đúng. Thôi vậy, tự ta xem là được. Ngay lúc này, trên người Tô Thần có vô số rễ cây bay lượn đầy trời, cuốn quanh về phía tất cả mọi người xung quanh, đây là muốn đọc lấy ký ức cả đời của bọn họ. Giờ này khắc này, những sinh linh bé nhỏ này, cho dù là vị quốc sư Phật tu mạnh nhất cũng đầy mắt hoảng sợ, nhưng lại căn bản không làm được gì. Bởi vì, trước mặt Tô Thần, phản phất như thời gian đã đọc lại, bọn họ không thể nhúc nhích. Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ liền nhận ra những rễ cây này không hề có sát ý, chỉ là đang lướt qua hồn phách của bọn họ mà thôi. Ông, ánh mắt Tô Thần rung động một hồi. Trước mắt hắn, vô số hình ảnh ký ức bắt đầu tôn trào. Điều thực sự khiến hắn kinh ngạc chính là, tính từ lúc hắn rời đi đến nay không phải mới trải qua hơn 500 năm, mà đã là gần 1000 năm thời gian. Đại Tề Thiên Triều và Vương Triều Yêu Ma, sau khi giới bích biến mất đã lần lượt xương thần với Thiên Cung và Thần Đỉnh, tiếp tục chinh phạt lẫn nhau, kéo dài truyền thừa thêm khoảng 4-500 năm, lúc này mới bị chiến hỏa trung vực ảnh hưởng đến. Một vị hóa thần giáng lâm, đích thân đem tất cả sinh linh của hai đại vương triều tế luyện, thu sạch vào trong vạn hồn phiên làm huynh đệ. Sao lại là 1000 năm? Tô Thần suy nghĩ một chút liền có điều suy đoán. Rất hiển nhiên, giữa Hạo Hãn tinh không được điểm xuyết bởi những tinh thần đại giới này, vì nguyên nhân mạnh yếu không đồng nhất mà dòng chảy thời gian cũng có chỗ khác biệt, đại diện giới e là thiên về hướng chậm, còn sơn hải giới có thể thai nghén ra đạo tôn, e rằng thời gian trôi đi nhanh hơn. Một nhanh một chậm như vậy mới dẫn đến sự chênh lệch giữa 100 năm và 1000 năm. Nhất thời, ánh mắt Tô Thần trở nên phức tạp. 1000 năm thời gian, hơn nữa, còn trải qua lúc giới bích biến mất, đại vận dâng trào, sơn hải giới nên đón đại thế huy hoàng cường thịnh, dưới con sóng chiều này, những bằng hữu cũ năm xưa của hắn còn bao nhiêu người sống sót, đây e rằng là cả một vấn đề. Phải biết rằng, Tô Thần đi ra từ trường trung thế giới, một đường đi khắp vũ vực, từ một phàm nhân nhỏ bé leo thẳng lên đến tiên nhân nguyên anh đệ tam cảnh, vậy mà cũng chỉ mất mấy trăm năm mà thôi. Nay chớp mắt đã trôi qua 1000 năm thời gian. Tô Thần tiếp tục quan sát những ký ức hôn tạp này, rất nhanh đã đúc kết ra thế cục của sơn hải giới hiện tại. 1000 năm trước sau khi hắn rời đi, giới bích đã hoàn toàn biến mất. Từ trong thần khư thiên táng, một vị hạo thiên thần quân đã xung ra, coi hóa thần tiên đạo là thức ăn, dị hóa không ít nguyên anh tiên đạo cường đại để làm nênh bước, gần như quét ngang ngũ vực. Cho dù là trung vực mạnh nhất cũng phải chịu tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Có thể nói, ngoại trừ vị lao tổ thượng cổ tam cảnh thực hồn đang ngủ say trong thiên cung thất tỉnh, cùng với các cường giả cổ xưa bản địa của sơn hải giới hồi sinh cùng nhau ngăn địch, miễn cưỡng sống sót ra, các thế lực hóa thần còn lại đều bị tiêu diệt sạch sành sanh không còn một mảnh. Những thế lực dưới trướng thiên cung ở trung vực như ngũ đại thế lực hóa thần, kiếm ly sơn, thất tinh thần điện, xích sát võ thành, đại sở triều, thiên nhất đạo tông thể đều bị giết cho sạch bách. Gần như toàn bộ hóa thần tiên đạo đều bị vị hạo thiên thần quân khủng bố này ăn không còn một mảnh. Thậm chí, hắn không chỉ ăn hóa thần tiên đạo của ngũ đại thế lực, ngay cả tàn niệm của đạo tôn cũng dám há cái miệng đỏ lòm như máu ra nuốt chửng. Trong ký ức của những người này, vị thần quân khủng bố ấy từng đánh tới tận Bắc Hải. Từ đó, Bắc Hải chẳng còn hải tộc gì nữa, gần như đã hoàn toàn biến thành tử địa. Rất hiển nhiên, vị Bắc Hải đạo tôn mưu đồ phục sinh, muốn nhúng tay vào đại thế kia là đã gặp phải độc thủ rồi. Thời điểm đỉnh cao nhất chính là vào 500 năm trước. Vị thần quân khủng bố này giết cho tiên đạo sơn hải giới phải đứt đoạn, vị lao tổ tam cảnh hồi sinh của thiên cung khi đó cũng bị tiêu diệt, giết đến mức thiên cung suýt chút nữa đã bị diệt vong. Cũng chính vào lúc đỉnh cao nhất ấy, vị hạo thiên thần quân khủng bố này dường như đã khôi phục trạng thái, cưỡng ép mở ra con đường từ sơn hải giới thông hướng thiên ngoại, cứ thế rời khỏi sơn hải giới. Có như vậy, nhân tộc tiên đạo ở sơn hải giới mới có cơ hội thở dốc. Vì vậy, những tiên quân cùng tiên quân kéo dài hơi tàn suốt 500 năm trong thần khư thiên táng cuối cùng cũng dám ló mặt ra, tái thiết lập chuyển thừa thiên cung, khiến thiên cung cho tàn lại cháy. Còn cái gọi là thần đình kia chính là thế lực mà hạo thiên thần quân để lại sơn hải giới trước khi đi. Rất hiển nhiên, đó chính là những tu sĩ thần đạo chân thần đầu tiên của sơn hải giới. Từ đó, cuộc chém giết giữa tân thiên cung và cựu thần đình vẫn luôn là vòng xoáy lớn nhất toàn bộ sơn hải giới. Bất quá cũng khá tốt, trung vực linh mạch là dồi dào nhất, có thể chịu tải được hóa thần tu luyện. So ra thì bốn vực còn lại vẫn cứ như trốn thâm sơn cung cốc, không đáng để nhắc tới. Ánh mắt của hai đại quái vật khổng lồ kia cũng chẳng mấy khi đoái hoài tới bốn vực này. Bốn vực còn lại dù là trong đại thế này cũng không có hóa thần tồn tại, không mấy thu hút ánh nhìn của hai tổ chức lớn, nhờ vậy mà có cơ hội nghỉ ngơi hồi sức. Xem quy mô này, vị hạo thiên thần quân đi ra từ thiên táng này, thời kỳ đỉnh cao hẳn không phải là bất khả ngôn chi thần, mà chỉ là một thần nghiệt tương đương với chuẩn tiên thôi. Hắn hẳn là đã cùng đạo tôn cùng nhau vẫn lạc trong trận chiến cuối cùng thời thượng cổ, bị bỏ lại trong sơn hải giới này. Nếu như là bất khả ngôn chi thần thực sự, đạo tôn đã sớm bị hắn chém giết, cũng sẽ không rơi vào kết cục vẫn lạc tại sơn hải. Cũng không biết vị thần nghiệt hạo thiên này lúc rời đi đã khôi phục được bao nhiêu thực lực. Tô Thần thầm đoán trong lòng, nếu là thần nghiệt thì hắn cũng không mấy e ngại. Dù sao hiện tại trong tiên phiếu của hắn, bên trong bất miên tiên thành vẫn còn chấn áp một thần nghiệt tam mục ở trạng thái đỉnh phong thực thụ, tôn thần nghiệt hạo thiên thứ hai này cũng chẳng là gì. Trung vực đều đã bị xáo trộn thành ra nông nỗi này, đại thế hỗn loạn như vậy, xem ra những cố nhân kia của ta chắc cũng chẳng còn mấy người sống sót. Ánh mắt Tô Thần lộ vẻ bùi ngùi phức tạp. Ngay sau đó hắn định rời khỏi nơi này. Cũng đúng lúc này, khi vị Phật tu quốc sư thầm thở phào một hơi, vị hoàng tử trẻ tuổi kia lại đột nhiên chống lại uy áp của Tô Thần, bước nhanh tới, gấp giọng nói: "Xin hỏi tiên nhân có phải là cố chi của Đại Tề Thiên Triều không?" "Vạn bối là Thủy, hoàng thái tôn của Đại Phong Thiên Triều, biết được tung tích hậu nhân của Đại Tề hoàng tộc." Hắn nói rất nhanh, cũng rất sốt ruột. Trong mấy mắt, bóng dáng Tô Thần vốn đang định rời đi liền ngược lại. Dù sao, chuyến đi sơn hải này của hắn chính là để tìm lại những cô nhân năm xưa, xem thử còn lại được mấy người. "Thật sao?" Tô Thần nhíu mắt, cẩn thận lục lại ký ức về vị hoàng tử trẻ tuổi này. Lúc này mới phát hiện có một đoạn ký ức đã bị xóa đi, cho dù là hắn cũng không chú ý tới những điều này. Có lẽ, đúng như lời đối phương nói, chắc chắn 100%. Tuy lần đó cứ như một giấc mộng hoàng lương, nhưng ta dám cam đoan, nhất định là thật. Ta nguyện dẫn tiên nhân đi tìm hậu nhân đại thể. Lạc Thủy cũng chẳng màng đến việc mạo phạm tiên nhân, dập đầu thật mạnh, trong lòng nghĩ nhất định phải giữ được vị hóa thần đại tu sĩ cường đại này ở lại vương triều. Như vậy, mới có thể bảo đảm vương triều của họ đứng vững không ngã trong những biến động sắp tới. Cần phải biết rằng, hiện tại Đông Bực có 3 đại vương triều. Trong đó Đại Phong Thiên Triều của họ tuy nhận được thiên triều chi pháp của chúng sinh vận, nhưng lại là nơi yếu nhất trong ba bên. Vị Nguyên Anh tiên nhân đệ tam cảnh duy nhất bồi dưỡng được cũng đã phản bội, bị hai đại vương triều kia lôi kéo đi mất rồi. Nếu không nắm chắc cơ hội tiên nhân giáng trần lần này, Đại Phong Thiên Triều làm sao còn khả năng tồn tại? Chắc chắn sẽ bại vong dưới vó ngựa sắt của vương triều đối địch. Cũng được, dẫu sao ở đâu cũng chỉ là chỗ dừng chân. Vậy cứ ở lại đây một thời gian đi. Tô Thần khẽ gật đầu. Sau đó, vị Phật tu quốc sư kia lập tức trở nên kinh hoàng, bởi vì hắn cảm nhận rõ ràng một nỗi sợ hãi to lớn không thể diễn tả bằng lời đang vây hãm tâm trí. Không nghi ngờ gì nữa, hắn sắp chết. Đây là linh tính mách bảo chỉ có ở những cường giả nguyên anh pháp tướng cảnh như hắn. Không, không thể giết ta. Ba nghiệt đại pháp sư ta chính là cột trụ của Đại Phong Thiên Triều. Ta đã làm vô số việc cho Đại Phong Vương Triều. Ta có công lao hắn mã. Vị Phật tu quốc sư này điên cuồng cầu xin. Đồng thời, hắn điều khiển kim cương pháp tướng đáng sợ kia hỏng phá vòng vây chạy trốn. Chỉ tiếc, đối với Tô Thần mà nói, ngay cả tiên quân tam cảnh nếu không phải hạng đỉnh cấp thì ông ta cũng có thể dễ dàng trấn sát, huống chi chỉ là một nguyên anh đệ nhất cảnh còn con. Chẳng qua là lũ kiến hôi mà thôi. Vậy, trong mấy mắt, vị Phật tu quốc sư của Đại Phong Vương Triều này đã tan thành mấy khói, ngay cả kim cương pháp tướng của lão cũng biến mất như chưa từng tồn tại trên đời. Thậm chí, ngay cả đại điện bị kim cương pháp tướng đụng nát cũng trong tích tắc như được ngược dòng thời gian, khôi phục lại nguyên trạng. Đây là thủ đoạn khủng khiếp gì vậy? Nguyên anh tiên nhân cảnh, hóa thần đại tu sĩ. Thủ đoạn thế này, e là ngay cả hai vị hóa thần đại tu sĩ trong truyền thuyết của hai đại thế lực khổng lồ kia cũng không đáng sợ đến thế. Trên các phi chu, vô số cường giả kết đan cảnh, thậm chí là chân đan, kim đan đều lộ vẻ kinh hãi, bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng này, tâm thần chấn động kịch liệt. Thiện tay giết một con kiến hôi thôi, coi như là giúp ngươi một việc nhỏ. Dù sao kẻ này cũng đang muốn đoạt xá ngươi, trên con đường tu hành của ta cũng gặp không ít kẻ muốn đoạt xá mình, chỉ tiếc kết cục của chúng đều rất thảm. Giọng nói Tô Thần thong thả, dường như việc gạt bỏ một nguyên anh đối với hắn cũng chẳng khác gì phủi bụi trên người vậy. Thực tế, đúng là như thế. Vâng, đa tạ tiền bối. Lạc Thủy lúc này vẫn chưa hoàn hồn. Lúc này, hắn mới nhận thức được rằng vị tiền bối tiên nhân này đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, tại trung vực của Sơn Hải giới, bất kể là Thiên Cung hay Thần Đình lúc này đều chìm trong im lặng, đầy kinh hãi nhìn về hướng đông vực xa xôi. Ngay từ đầu, họ đã chú ý đến dị tượng khủng khiếp ở đông vực, cũng biết có cường giả đáng sợ vượt giới giáng lâm, nhưng họ không dám có bất kỳ hành động nào, thậm chí còn chẳng dám bén mảng tới đó, bởi vì ngay cả những vị lao tổ tam cảnh mạnh nhất của họ cũng có cảm giác rằng nếu đi tới đông vực chắc chắn sẽ mất mạng trong chớp mắt. Chương 326, trở lại Sơn Hải giới 3. Chương 326, trở lại Sơn Hải giới 3. Rốt cuộc là quái vật nào vừa tới vậy, vượt giới giáng lâm? Hơn nữa, e rằng con đường hắn đi không phải là cổ đạo đã có từ lâu, mà là tự mình khai phá ra, mạnh đến mức có thể mở ra một con đường giữa hai giới. Ở Sơn Hải giới bao nhiêu năm qua, họ cũng chỉ mới gặp một người, đó chính là Hạo Thiên Thần Quân năm xưa đã coi toàn bộ hóa thần của Tiên Đạo Sơn Hải giới là thức ăn, giết đến mức Tiên Đạo ngũ vực điêu linh. Giờ khắc này, dù là Thiên Cung hay Thần Đình đều giữ im lặng, trầm mặc nhìn về phía đông vực, tâm tư dao động, ánh mắt lập loè những toan tính khác nhau. Có lẽ, chúng ta có thể lôi kéo vị này về phía mình. Dù sao, Tiên Đạo vạn giới là một nhà, nên tương trợ lẫn nhau. Thần đạo mới là tử địch của tiên đạo chúng ta. Thủ lĩnh Tiên Cung ở trung vực chậm rãi nói, nhìn về phía các vị tiên quân tam cảnh và những tiên quân nhị cảnh có tư cách nghị sự khác, nêu ra mục đích của mình. Hắn không phải ai khác, chính là Thái Dương Tiên Quân đến từ đại diễn giới. Hiện tại, bản tôn của hắn ở đại diễn giới đã vẫn lạc, nhưng phân thân ở Sơn Hải giới này lại sống rất tốt, thậm chí đã trở thành thượng vị tiên quân. Cảnh giới còn mạnh hơn cả bản tôn năm đó. Tiên quân, hay là cứ quan sát thêm một chút đi, tốt nhất đừng phá vỡ sự cân bằng này. Dù sao Thần Đình vẫn còn liên lạc với Hạo Thiên Thần Quân, đứng sau lưng hắn là cả Thiên Ngoại Thần tộc, một khi Hạo Thiên Thần Quân trở về, sinh linh sẽ lại lầm than. Một vị tiên quân lên tiếng, giọng nói vẫn còn run rẩy. Hiển nhiên, cái tên Hạo Thiên Thần Quân chính là cơn ác mộng không thể xua tan của toàn bộ Tiên Đạo Sơn Hải giới. Trong nhất thời, khi nhắc đến cái tên đó, toàn bộ đại điện im phăng phắc, không khí hoảng loạn bao trùm. Thấy vậy, Thái Dương Tiên Quân cau mày. Hắn vốn không phải sinh linh bản địa của Sơn Hải giới, có thể từ một phân thân cấp thiên quân nhị cảnh thăng lên thượng vị tiên quân tam cảnh hoàn toàn dựa vào đại vận đang lên của Sơn Hải giới cũng như sự gia trì từ vị trí thủ lĩnh Tiên Cung. Chỉ chiếm một nửa đại vận của Sơn Hải giới mà đã đạt đến mức này, nếu tiêu diệt được Thần Đỉnh, chấn hương tiên đạo, gom hết đại vận vào tay, chắc chắn hắn có thể đột phá lên đỉnh cấp tiên quân. Thậm chí, tập hợp sức mạnh của cả thế giới để trở thành chuẩn tiên cũng không phải là không thể. Bất khi nghĩ đến Hạo Thiên Thần Quân, ngay cả Thái Dương Tiên Quân cũng không khỏi trầm lòng, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Thôi được, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Dù sao nếu là tiền bối tiên đạo, ta nghĩ vị tiền bối này sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu với tổ chức thần đỉnh của Sơn Hải giới thôi. Cùng lúc đó, trên thần sơn của thần đỉnh ở trung vực, một vị chân thần cường đại đang đứng đó với vẻ mặt đầy lo lắng, đang tiến hành giao tiếp với Hạo Thiên Thần Quân ở thiên ngoại. Thế nào rồi? Đã có tung tích của cây trường sinh chi thụ kia chưa? Giọng nói lạnh lẽo, khan khan truyền đến qua màn hình lưu quang. Đó chính là giọng của Hạo Thiên Thần Quân. Trong tích tắc, chủ nhân của thần đỉnh cũng là một vị thượng vị thần vũ thiên quân, liền kinh hãi quỳ sụp xuống. Thực tế, hắn chẳng hề muốn liên lạc với Hạo Thiên Thần Quân chút nào. Dẫu sao trước khi rời đi, Hạo Thiên Thần Quân đã để lại cho đám người cũ thần đỉnh một nhiệm vụ, đó là tìm kiếm một cái cây mà chỉ cần nhìn thấy là vĩnh viễn không thể quên trường sinh chi thụ. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, họ đã tìm khắp ngũ vực mà vẫn không thấy bóng dáng cái cây đó đâu. Mỗi lần gặp mặt đều là sự cở trách của Hạo Thiên Thần Quân. Ngay cả hắn cũng không thể chịu được nổi. Nhất là mấy năm trước, thủ lĩnh thần đỉnh vốn không phải Vũ Thiên Quân. Tất cả là vì khi yết kiến Hạo Thiên Thần Quân, kẻ tiền nhiệm mãi vẫn không tìm được tung tích của trường sinh chi thụ, nên bị Hạo Thiên Thần Quân vượt giới ra tay trà tấn đến chết. Nhờ vậy hắn mới được kế thừa bản nguyên thần đạo, trở thành thượng vị thần và kế nhiệm vị trí thủ lĩnh thần đỉnh. Thế nhưng Sơn Hải giới đột nhiên xuất hiện một tồn tại khủng bố, hơn nữa lại còn là đại năng tu sĩ tiên đạo. Nếu để xảy ra chuyện mà không báo cáo cho Hạo Thiên Thần Quân, đó không phải là việc hắn có thể gánh vác nổi. Trường Sinh Chi Thụ vẫn chưa có tung tích. Tuy nhiên, ba bộ thần đỉnh đều đang tận tâm tận lực tìm kiếm, hiện đã giả soát hơn 7 phần trong 10 vạn tiểu nhân gian của Sơn Hải giới. Nghĩ kỹ thì dù có trốn, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra dấu vết. Vũ Thiên Quân run rẩy báo cáo. Nhắc tới cũng thật thú vị. Vũ Thiên Quân và Kỳ Thiên Quân đều xuất thân từ Thiên Cung ở trung vực, hơn nữa phân thân hóa thần nhất cảnh của cả hai đều từng bị Tô Thần chém chết, kết hạ đại thủ. Kết quả, bao nhiêu năm trôi qua, bản tôn của Kỳ Thiên Quân khi bay tới Thái Dương Tiên Cung đã được Thái Dương Tiên Quân của đại diện giới chọn chúng, cách không ra tay, luyện thành hóa thân nhị cảnh tại Thiên Địa Tiên Cung. Hiện tại, hắn đã trở thành người đứng đầu Thiên Cung. Về phần bản tôn của Vũ Thiên Quân, năm đó vốn ẩn náu trong Táng Địa Thần Cư Thiên, do không nhẫn nhịn được đến cuối cùng, hắn đã sớm quay về Sơn Hải giới, cuối cùng bị Hạo Thiên Thần Quân bắt sống, suýt chút nữa đã trở thành miếng mồi ngon. Cuối cùng nhờ cơ duyên xảo hợp, dựa vào truyền thừa thần đạo trong Táng Địa Thần Cư Thiên, hắn từ bỏ tiên đạo, chuyển sang tu luyện thần đạo mới giữ được mạng, giờ đây còn leo lên vị trí thủ lĩnh thần đỉnh. Nói đi cũng phải nói lại, hai kẻ đứng đầu tổ chức tại trung vực này đều từng có nhân quả dây dưa với Tô Thần. Ồ, nếu đã thế, không có kết quả, vì sao lại tìm ta? Ngươi cũng biết đấy, hiện tại ta đang ở thời khắc mấu chốt, không bao lâu nữa sẽ bước vào tổ thần địa để hoàn thành nghi thức thành thần quan trọng nhất. Đến lúc đó, ta chính là bất khả ngôn thần thượng. Ngươi dám tới đây lãng phí thời gian và tinh lực của ta, ngươi muốn chết sao? Giọng điệu của Hạo Thiên Thần Quân lúc đầu còn khá bình thản lạnh lùng, nhưng đến mấy câu cuối, vẻ hung lệ trong mắt không chút che giấu, sắc ý lộ rõ khiến người ta kinh hãi. Hắn vốn tưởng rằng đã có tin tức về Trường Sinh Chi Thụ, một khi tìm được, đó sẽ là tạo hóa to lớn. Trường Sinh Chi Thụ, Trường Sinh Chi Thụ, trong tinh không bao la, chư thiên vạn giới, đây chính là bảo vật đứng đầu, không có cái thứ hai. Nếu có thể thực sự đoạt được, hắn tuyệt đối sẽ không nộp lên mà nhất định giữ riêng cho mình. Đến lúc đó, thành tựu bất khả ngôn đệ tam cảnh là chuyện trong tầm tay. Thậm chí, việc xưng ba toàn bộ thần tộc cũng không phải là không thể. Ha ha, hủy diệt Trường Sinh Chi Thụ. Nếu không phải sau khi về thần tộc ta đã tra cứu văn thư, e rằng còn không biết cái cây Trường Sinh Chi Thụ này lại đáng sợ như vậy, suýt chút nữa đã để món bảo vật này đột mất khỏi tầm tay. Hạo Thiên Thần Quân cười lạnh trong lòng. Đúng lúc này, Vũ Thiên Quân đem hết thể chuyện xảy ra ở Đông Bực kể lại rành mạch. Một vị hóa thần tiên đạo mạnh mẽ vượt giới giáng lâm. Khí tức của kẻ đó, dù đứng từ xa cũng khiến hắn run sợ, e rằng chính là một tiên quân đỉnh cấp từ đại giới khác giáng lâm. Một tồn tại như vậy, lại xuất thân từ tiên đạo, e rằng sẽ phá vỡ toàn bộ cục diện của Sơn Hải giới. Cho nên, mới phải xin Hạo Thiên Thần Quân định đoạt. Vượt giới mà đến. Ánh mắt Hạo Thiên Thần Quân khẽ động. Sau đó, hắn chợt nhớ tới tình trạng ngôi sao đại diễn thần giới lân cận Sơn Hải giới đột ngột ảm đạm một cách khó hiểu, đôi lông mày nhíu lại. Đại diễn thần giới không tính là quá yếu trong số các đại giới thần đạo. Thế nhưng, hắn hiểu rất rõ, biến cố ở đại diễn giới đã khiến đế thị tộc phẫn nộ, hai thị tộc lớn còn lại cũng đang chú ý tới, bởi việc này liên quan đến đệ cửu thần đạo của tổ thần địa. Chẳng lẽ là? Hạo Thiên Thần Quân trầm ngâm một lát, sau đó, hắn chậm rãi lên tiếng, "Việc này không cần lo lắng, mấy ngày nữa, ta sẽ đích thân giáng lâm một chuyến, coi như vận động gần cốt trước khi trở thành bất khả ngôn thần thượng." Đông Ngực, Tô Thần vẫn chưa biết mình lại một lần nữa bị thần tộc thiên ngoại nhắm tới. Lúc này, hắn đang tìm về chỗ cũ. Trên bầu trời cao, từ trên phi chu, hắn phóng tầm mắt bao quát toàn bộ hoàng đô của Đại Phong Thiên Triều, ánh mắt hiện lên vẻ hoài niệm. Bởi vì, hoàng đô của vương triều này chính là hoàng thành của Đại Tề Thiên Triều năm xưa. Dù đã trôi qua bao năm, tòa tàng thư lâu của Đại Tề vương triều mà hắn từng ở vẫn sừng sững nơi đó, chỉ là không còn vẻ tĩnh lặng như xưa, ra vào đều là tu sĩ tiên đạo đang tra cứu bí điển. Sau khi đại thế đến, dù đại bộ phận vận khí đều bị hai gã khổng lồ ở trung vực nuốt trọn, nhưng chút vụn vặt còn sót lại cũng đủ để bốn vực còn lại sản sinh ra lượng lớn tu sĩ tiên đạo. Hiện giờ không giống như ngàn năm trước, đây là một thế giới mà ai ai cũng có thể tu tiên. Đại thế giáng lâm, tài nguyên tiên đạo bùng nổ. Hơn nữa, thế hệ sinh linh sinh ra sau khi đại thế bắt đầu đều có linh căn, những thiên chi tiêu tử sở hữu thiên linh căn hay dị linh căn nhiều không kể xiết. Tiên bối, nơi đây chính là Đại Phong Thiên Triều. Có thể nói chúng ta chính là người kế thừa chính thống của Đại Tề Thiên Triều năm xưa. Hoàng Thái Tôn Lạc Thủy thao thao bất tuyệt, trong lòng hắn đang bắt óc tìm cách giữ Tô Thần lại. Ít nhất, cũng phải giúp Đại Phong Vương Triều của bọn họ vượt qua sự chèn ép liên thủ của hai tòa vương triều khác. Ồ, chỉ riêng một tòa hoàng thành mà có tới 3000 hư đan, hơn 100 chân đan, 10 vị kim đan, vậy mà đại cảnh nguyên anh lại thưa thớt, chỉ có 2-3 người. Tô Thần quét thần nhược qua, thu hết thể mọi thứ trong hoàng thành vào tầm mắt. Theo lẽ thường, kim đan vốn khan hiếm hơn nguyên anh ngay cả trong đại thế. Kết quả, kim đan có tới 10 vị, thì nguyên anh đáng lẽ phải nhiều hơn con số đó, vì số lượng người ở kết đan cảnh lên tới mấy ngàn. Huống chi, đối với một trong ba đại vương triều của Đông Ngực, mà chỉ có 2 nguyên anh, một pháp tướng cảnh, một hồn hư cảnh chấn giữ thì quả thực quá yếu ớt. Thần niệm của Tô Thần cũng quét qua hoàng thành của hai đại vương triều còn lại. Kết quả là số lượng nguyên anh trong hoàng thành của mỗi bên đều hơn 10 vị, lại còn có cao thủ thiên nhân cảnh chấn giữ, ngược lại số lượng cao thủ kết đan cảnh thì thua xa Đại Phong Thiên Triều. Trong ba đại vương triều ở Đông Ngực, chúng tinh vương triều đã nhận được một phần truyền thừa của Thất Tinh Thần Điện từ trung vực ngàn năm trước, còn Đại Sở vương triều là do hậu duệ của Đại Sở triều ở trung vực năm xưa sáng lập. So ra, Đại Phong Thiên Triều chúng ta tuy nhận được truyền thừa của Đại Tề Thiên Triều nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, dưới sự liên thủ nhắm vào của hai đại vương triều kia, căn bản không thể sản sinh ra được nguyên anh nào. Lạc Thủy cay đắng nói, thực tế những nguyên anh mà họ bồi dưỡng ra không phản bội bỏ chạy thì cũng mất mạng một cách khó hiểu, cứ như thể ông trời không cho phép họ sở hữu nguyên anh thiên nhân mạnh mẽ vậy. Trước tình cảnh đó, Tô Thần meo mắt quan sát Long Vận trên Hoàng Thành Đại Phong Thiên Triều, lập tức hiểu rõ nguyên nhân. Không phải do hai đại vương triều kia âm thầm ra tay nhắm vào Đại Phong Thiên Triều, mà là vận khí của Đại Phong Thiên Triều có vấn đề. Nói chính xác hơn, truyền thừa hội tụ chúng sinh vận của Đại Tề Thiên Triều mà họ nhận được đã xảy ra lỗi. Vận mệnh vốn là thứ huyền bí khó lường. Ít nhất, lúc này trong mắt Tô Thần, trên bầu trời Đại Phong Thiên Triều toàn là vận rủi đen kịt cùng thứ vận khí hung hiểm đỏ như máu, thật khó để vương triều này có thể tiếp tục tồn tại. Tô Thần đã đến Đại Phong Thiên Triều. Rất nhanh sau đó, các tu tiên giả trên phi chu tiến vào hoàng cung thông báo cho hoàng đế đương nhiệm. Khi Tô Thần bước xuống phi chu, vị hoàng đế giả mua đã dẫn theo văn võ bá quan đứng chờ ở quảng trường. Tòa quảng trường này chính là nơi năm xưa Tô Thần từng giao đấu với đệ tử của Nho Kiếm Tiên. Trong phút chốc, cố nhân đã sớm hóa thành tro bụi, hoặc giả tan biến trong dòng thời gian đằng đẵng, không rõ tung tích. Chỉ có một mình hắn vẫn trường tồn trên con đường tiên đạo, đứng vững không ngã. Trong phút chốc, trở lại chốn cũ, Tô Thần không khỏi cảm thán: tiền bối giáng lâm, chúng ta. Vị hoàng đế giả chưa kịp nói hết câu thì, ông. Tô Thần phất ống tay áo, thời gian trong cả hoàng thành dường như bị đóng băng trong nháy mắt, trở thành một màu xám trắng, chỉ có Tô Thần và Hoàng Thái Tôn Lạc Thủy là còn có thể cử động. Thủ đoạn này nhìn qua hệt như đóng băng thời gian. Đã từng, trước đây Tô Thần từng thấy đạo tôn thi triển thủ đoạn như vậy, khiến hắn khi đó kinh hãi xem như thiên nhân, giờ đây chính hắn cũng có thể giam cầm thế giới như thế, mới cảm thấy những thủ đoạn này cũng chẳng qua có vậy thôi. Dẫn ta đi đi, nơi tung tích của hậu nhân cái gọi là Đại Tề Thiên Triều kia. Tô Thần nhìn về phía Lạc Thủy, hắn đã đọc qua ký ức của Lạc Thủy, tự nhiên biết rõ thiên triều tụ vận chi pháp của Đại Tề Thiên Triều này chính là do hắn vô tình có được lúc còn trẻ. Tuy rằng thiên triều tụ vận chi pháp này rõ ràng đã bị xuyên tạc đôi chút, trở thành tà pháp vận rủi, nhưng nghĩ lại thì Lạc Thủy quả thật có liên quan đến Đại Tề Thiên Triều. Còn về vị hoàng đế cái gọi là này, cùng với văn võ bá quan đang nên đón, Tô Thần thực sự không có hứng thú lãng phí thời gian lên người bọn họ. Tu vi càng cao thâm, cảm giác này lại càng rõ rệt. Sinh linh như kiến cỏ, không đáng để tâm. Chuyện này, Lạc Thủy nhất thời im lặng. Đây là quân bài chưa lật duy nhất mà hắn có thể đưa ra, nếu giờ giao ra luôn thì Đại Phong Thiên Triều sắp bị hai đại vương triều vây công phải tính sao đây. Trong lòng hắn lúc này chỉ nghĩ đến việc làm sao để giữ Tô Thần ở lại Đại Phong Thiên Triều. À, lúc này Tô Thần như phát hiện ra suy nghĩ trong lòng hắn, nở một nụ cười giễu cợt. Việc này không phải rất đơn giản sao? Chỉ là hai vương triều nhỏ yếu mà thôi, đến lúc đó chính ngươi tiêu diệt chúng không phải là được rồi sao? Tô Thần búng ra một điểm linh quang, phong ấn vào mi tâm Lạc Thủy. Sau đó Lạc Thủy liền kinh hãi nhận ra trong cơ thể mình sức mạnh ẩn chứa trong điểm linh quang kia đang cấp tốc giúp hắn đả thông một tầng không gian ý thức huyền diệu. Một đạo kiếm khí ngưng kết đang không ngừng xoay quanh trong không gian ý thức thần bí nơi mi tâm hắn. Chưa bao giờ hắn cảm nhận được vận luật kiếm đạo nào huyền ảo như tiên, thần thánh vô cùng đến thế, nhưng giờ đây lại cảm ứng được trên đạo kiếm khí này. Thậm chí hắn còn có cảm giác rằng, chỉ cần có đạo kiếm khí này, cho dù gặp phải hóa thần thì đối phương cũng phải bỏ mạng dưới tay hắn. Chương 327, trở lại sơn hải giới 4 chương 327, trở lại sơn hải giới 4 đây là cái gì? Vẻ mặt Lạc Thủy đầy chấn động. Đến lúc này, hắn mới rốt cuộc có nhận thức rõ ràng về sự cường đại của Tô Thần. Sự tồn tại trước mắt này có lẽ thật sự là một vị tiên nhân. Mạnh đến mức nào ư? Có lẽ ngay cả toàn bộ sơn hải giới cũng không thể chống lại. Hóa thần đại tu sĩ uy áp một phương, đứng trên đỉnh cao, ở trước mặt hắn cũng chỉ là sinh linh như sâu kiến. Đạo kiếm khí này, cho dù là nhị cảnh thiên quân đến cũng phải hồn phi phách tán. Dưới nhị cảnh thiên quân, ngươi thậm chí không cần thi triển nó ra, chỉ cần lộ ra một chút khí tức cũng đủ khiến đại đạo của kẻ đó tan vỡ rồi. Hiện tại, ta ban nó cho ngươi. Tô Thần thong thả nói. Lời nói tuy cuồng vọng, nhưng cũng chỉ là đang trình bày một sự thật mà thôi. Trước kia ai mạnh nhất sơn hải giới thì hắn không rõ, nhưng là bây giờ hắn đã trở lại, toàn bộ sơn hải giới sẽ không có người thứ hai có thể tranh đoạt vị trí thứ nhất với hắn, dù là Hạo Thiên Thần Quân trở về cũng không thể. Việc này ta đã hiểu. Tiền bối, Lạc Thủy trong lòng đã nắm chắc, lập tức trở nên kích động. Hai đại vương triều vốn là áp lực nặng nề như núi đè nặng trong lòng hắn, có thể tiêu diệt Đại Phong Vương triều bất cứ lúc nào, giờ khắc này thể đều tan thành mây khói. Không chỉ có vậy, hắn có cảm giác chỉ cần bản thân lĩnh ngộ được một chút đạo vận từ đạo kiếm khí này, tiền đồ của hắn tuyệt đối là không thể hạ lượng, thành tựu hóa thần cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thậm chí tương lai của hắn cũng có thể dựa vào bản thân, dùng kim đan chạm nguyên anh chạm hóa thần. Nghĩ đến đây, cảm xúc trong lòng hắn trào dâng mãnh liệt. Sau đó hắn liền thu lại tâm tình kích động, bắt đầu lo liệu việc mà Tô Thần coi trọng nhất. Tiền bối, để ta dẫn đường cho ngài. Ta nhớ rất rõ ràng, năm đó vào mùa đông giá rét, ta lâm trọng bệnh, tưởng như đã chết. Sau đó trong tàng thư lâu, ta mơ màng một hồi rồi đi tới một nơi kỳ lạ, gặp được một người kỳ quái. Ta dám đoan chắc người đó nhất định là hậu nhân của Đại Tề Thiên Triều. Dù cho không phải, cũng tuyệt đối có quan hệ với Đại Tề Thiên Triều. Nói xong, trong thế giới tràn ngập luồng khí xám trắng luân chuyển, phản phất như thời gian bị đóng băng này, Lạc Thủy dẫn Tô Thần đi tới nơi có tòa tàng thư lâu kia. Cứ như thế, hai người đi tới tàng thư lâu. Nơi này thời gian tĩnh chỉ, vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc trước, người đến người đi, những tu sĩ tiên đạo trước từng tầng giá sách giống như bị cố định lại thành một bức họa. Nơi này có gì kỳ quái sao? Tô Thần không còn phản ứng lại Lạc Thủy. Vì thế, Lạc Thủy cũng bị nhị khí đen trắng bao quanh, trở thành một phần trong bức họa. Tô Thần nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận, thần niệm trong cơ thể lúc này quét qua từng ngóc ngách của tàng thư lâu, nhưng lại chẳng phát hiện được gì. Nếu nơi này thật sự có bí mật gì, tuyệt đối không thể giấu giếm được Tô Thần. Không có sao. Chẳng lẽ vị cố nhân cái gọi là của đại tề tiên triều này đã rời đi rồi? Tô Thần trầm ngâm, tiếp tục thi triển thủ đoạn. Có điều, lần này hắn thực sự nghiêm túc, thủ đoạn hắn thi triển chính là vũ đạo, tức là can thiệp vào thời gian. Tiên đạo hóa thần của hắn tuy không phải vũ đạo, nhưng trưởng thành tiên đạo chính là tiên đạo mạnh nhất của đệ nhất thiên bi, cũng tương tự như hai đại tiên đạo tối cao khác, đều có thể cưỡng ép can thiệp vào sức mạnh tiên đạo bản nguyên. Vũ đạo không nghi ngờ gì chính là tiên đạo bản nguyên. Thông thường mà nói, loại tiên đạo bản nguyên này muốn chạm tới được ít nhất cũng phải bước vào cảnh giới bất khả ngôn, thành tựu chân tiên hoặc chuẩn tiên, hay là đạo tôn mới được. Năm đó, tàn hồn đạo tôn đông vực kia chính là nhờ chạm tới tiên đạo bản nguyên mới có thể buông cần trên dòng sông thời gian, giãy giụa khỏi gông xiềng thọ nguyên. Giờ đây Tô Thần cũng có thể làm được. Hắn chính là người nắm giữ cả ba đại tiên đạo tối cao. Vâng. Hắc bạch chi khí chuyển động nhanh, tốc độ nhanh tới mức khó tin. Ngay sau đó, thời gian và không gian của tàng thư lâu lúc này bị bóp méo dữ dội, dòng sông quang âm cũng nghịch chuyển vào thời điểm này, không phải là bước vào quá khứ mà chỉ là khiến hình chiếu của tàng thư lâu từ thở xa xưa rơi xuống dòng sông thời gian mà thôi. Cứ như thế, Tô Thần đã thấy được tất cả. Cảnh tượng biến hóa. Vô số đông tuyết trắng bay là tả bao phủ lấy tàng thư lâu hiệu quạng, bóng dáng non nớt như hài đồng của lạc thủy được nhiều đội thị vệ hộ tống vào tàng thư lâu để tĩnh dưỡng. Bên dưới tàng thư lâu này có linh mạch trấn giữ, có thể bồi bổ cho cơ thể lạc thủy. Phu hoàng bỏ rơi ta rồi sao? Cũng bởi vì ta không có linh căn, chính là kẻ bị trời bỏ rơi trong thời đại này ư? Sắc mặt lạc thủy tái nhợt, không cam lòng nắm chặt nắm đấm, thân hình run rẩy không ngừng giữa gió lạnh và băng tuyết, nhưng lại bất lực, chỉ có thể nhìn đám thị vệ hoàng cung rời đi. Ngày qua ngày, bạn đồng hành với lạc thủy chỉ có tuyết trắng ngập trời. Lúc này tàng thư lâu vẫn chưa chứa được nhiều điện tịch tiên đạo, chỉ là một tòa lầu các hoang phế không ai chú ý trong thâm cung, lại bởi vì niên đại quá xa xưa nên khắp nơi đều tỏa ra hơi thở mục nát. 3 tháng trôi qua, dù được bồi bổ tại nơi có linh mạch, bệnh tình của lạc thủy vẫn không hề chuyển biến tốt đẹp. Ta sắp chết rồi sao? Lạc thủy nằm yếu ớt trên giường. Ngay lúc hắn sắp nhắm mắt chờ đợi cái chết. Ông. Bên trong tàng thư lâu, tuyết động ngập trời lúc này bay tán loạn, phản phất có một luồng gió vô hình đang cắn quét. Nháy mắt, cảnh tượng trong viện tàng thư lâu xảy ra biến ảo. Bên trong tàng thư lâu, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một cái cây. Nó rễ cái đan sen, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nó không có lá, chỉ có vô số cành khô quỷ dị. Nó sừng sững chọc trời, phản phất như trái tim của thế giới, không ngừng phập phồng, vô số mạch lạc như thể liên thông với mệnh lý của thế gian. Tiểu tử, ngươi có muốn nghịch cảnh đổi mệnh? Có một đạo thân ảnh hư ảo hiện ra từ hư không, đứng trước giường bệnh của Lạc Thủy, hơi chút thương tiếc nhìn chăm chú vào hắn. Ông. Giờ khắc này, đồng tử của Tô Thần khẽ run lên, bởi vì hắn nhận ra cái cây này, nhân quả đạo thụ. Năm đó sơn hải giới biến đổi lớn, cố nhân của hắn vì cứu con mình đã khống chế thứ sức mạnh mạnh nhất thế gian gọi là nhân quả, muốn xoay chuyển càn khôn, đạo quả vi nhân. Đáng tiếc, đã thất bại. Vì thế, chỉ còn lại người tên là Không kia, cùng một cái cây khủng bố treo lơ lửng nơi thiên ngoại. Nhân quả đạo thụ. Mà trước mắt, cái cây này chính là cây nhân quả đạo thụ vốn nên ở thiên ngoại chiến trường kia. Đạo hư ảnh này không phải là không. Hắn đã mất mạng rồi. Để cứu con trai mình tìm đường sống. Ánh mắt Tô Thần hiện lên một tia ảm đạm. Đại thế kéo đến. Có 4 đại ứng thời chi nhân là Hồng Vân, Đế Nhất, Tuyết, cùng với Không bị bạ lây, vốn gì hắn cũng nên là một trong số đó, nhưng lại bị gạt ra ngoài. Thiên ngoại thập nhị sơn. Một đám liên minh rời rạc do các hóa thần của thượng cổ dị tộc Sơn Hải giới và hóa thần ngoại đạo tạo thành, có tới mấy chục vị hóa thần, trong đó còn có tồn tại đệ nhị cảnh. Khi ấy, đối với Tô Thần, những kẻ cực kỳ cường đại chỉ có thiên nhân cảnh mới khiến hắn không thể không né tránh mũi nhọn. Nhưng giờ nhìn lại, tổ chức thiên ngoại thập nhị sơn này thì tính là gì? Chỉ là một lũ kiến hôi tụ tập lại mà thôi. Với Tô Thần hiện tại, kẻ vừa bước vào tam cảnh tiên quân cũng có thể tiện tay tiêu diệt, nói chi đến nhị cảnh tiên quân hay là đế quân đang ẩn mình. 5 tháng, chính là như thế. Trong thoáng chốc, Tô Thần lặng im không nói, ánh mắt càng thêm phức tạp. Hắn tiếp tục quan sát cảnh tượng đến từ quá khứ này. Bên trong tàng thư lâu, trên giường bệnh, Lạc Thủy chợt vật mở mắt, ánh mắt hướng về phía bóng hình hư ảo này. Trong cơn hoảng hốt hắn cảm giác như mình đang nằm mơ, bởi lẽ cái cây kỳ dị như thế này không thể nào xuất hiện giữa vương triều đông vực. Thực tế, nơi đây vẫn là hoàng đô. Muốn, không có ai muốn chết cả, ta cũng không ngoại lệ. Giọng nói của Lạc Thủy rất yếu ớt, nhưng cũng rất kiên định, dù cảm thấy như đang ở trong mơ, hắn vẫn trả lời không chút do dự. Vì thế, bóng người hư ảo kia mỉm cười. Ta không thể ban cho người cơ duyên, nhưng ta có thể can thiệp vào mệnh lý của ngươi. Hôm nay, ta gieo lên người ngươi một phần nhân, mấy chục năm sau sẽ kết thành một phần quả, ngươi sẽ có được một cuộc đời bình thường, không còn bị vận rủi kiếp trước quấy nhiều nữa. Bóng người hư ảo đang tự thuật. Cả tòa nhân quả đạo thụ cũng đang không ngừng lay động cành lá. Sau đó, hắn điểm ra một chút linh quang, bên trong chứa được một môn pháp thuật, Thiên Triều Tụ Vận Chi Pháp. Nhưng dường như lại không phải Thiên Triều Tụ Vận Chi Pháp. Với hình, pháp môn truyền thừa ập tới, Lạc Thủy ngất lịm đi. 13.000 năm trước, tại đông vực thuộc sơn hải giới này, tiền thế của ngươi đã sáng tạo ra môn tuyệt học trúc cơ này, nhân quả đạo thuật, ta vì sự ngây ngô của ngươi mà sinh ra. Sau lại gặp được một người kinh tài tuyệt diễm, triệt để nắm giữ huyền liền diệu, can thiệp nhân quả, mài giũa ta, cuối cùng mới tạo ra ta chân chính của hiện tại. Ngươi vốn trời sinh thai họa quân thân, dù có vận thế hoàng huyết của vương triều gia chỉ cũng khó sống quá 18 tuổi, ta dùng thiên triều tụ vận pháp trợ giúp long vận vương triều tăng trưởng để bảo vệ tính mạng ngươi. Nhiều năm sau, khi ngươi có chút thành tựu và gặp được một người, hắn chính là cái quả mà ta thay ngươi kết xuống, hắn sẽ ban cho ngươi đại cơ duyên, để ngươi có thể tự tại thoải mái sống trọn đời này. Bóng người hư ảo nhìn chằm chằm Lạc Thủy trên giường, khẽ giọng nỉ non. Ngay sau đó, hắc khí vây quanh toàn thân Lạc Thủy chậm rãi tan đi đôi chút. Hắn cũng rốt cuộc tiếp xúc được với thiên địa vật thế, trong bóng tối linh căn dần hội tụ trong cơ thể, chứng bệnh kỳ quái kia cũng vào lúc này thần kỳ khỏi hẳn. Ông, cũng vào lúc này, ngay khi Tô Thần đang cau mày quan sát, bóng người hư ảo kia bỗng quay đầu nhìn về phía Tô Thần, cất tiếng thong thả. Đạo hữu, không, vị cố nhân này, ta nhờ thừa hưởng hai phần ân tình mà sinh ra, người đầu tiên là người sáng lập, người thứ hai là người phát triển, ngươi đã thay ta trao cho kiếp sau của người sáng lập một phần tạo hóa có thể đạt tới hóa thần. Người phát triển thứ hai đã sớm mất mạng, không vào luân hồi, trước khi chết hắn đã đem phần ân tình này giao lên người ngươi. Hôm nay, hai phần ân tình này, ta có thể cho ngươi một phần cơ duyên. Nghe thấy lời ấy, Tô Thần mặt người, lông mày lập tức nhíu chặt lại. Lúc này, hắn trông như đang ở trong cảnh tượng đó, nhưng thực tế là đang ở phía bên kia của dòng sông thời gian, vượt qua 5 tháng để dõi theo cảnh tượng đã xảy ra tại Tàng Thư Lâu từ mấy chục năm trước. Đối phương có thể nhìn thấy hắn. Điều này làm sao có thể? Thủ đoạn như thế, nếu không phải chân tiên hay chuẩn tiên, đạo tôn thì không thể làm được. Sơn Hải giới chẳng qua chỉ là một tinh thần đại giới, có thể lần lượt sinh ra 5 vị đạo tôn đã là cực hạn, sao có thể còn tồn tại sinh mệnh liên quan đến cấp độ bất khả ngôn? Có lẽ là đang đối thoại với người khác. Tô Thần suy nghĩ như vậy. Cũng vào lúc này, có tiếng nói vang lên. Cũng không phải. Vị đạo hữu này, ta đang nói chuyện với ngươi. Ta là nhân quả đạo thụ, một sinh mệnh kỳ lạ sinh ra từ 1000 năm trước, siêu thoát bên ngoài tiên đạo, cũng không phải hạng chuẩn tiên hay đạo tôn có thể khái quát được. Ta có thể nhìn thấu mệnh lý, can thiệp nhân quả, vượt qua quá khứ tương lai cũng không phải việc gì khó khăn. Bóng người hư ảo, không, có lẽ nên nói là nhân quả đạo thụ đang nói như vậy. Giờ khắc này, Tô Thần và nhân quả đạo thụ đối mặt với nhau. Trong thoáng chốc, hắn lại nhớ tới người bạn cũ của mình, không, dung mạo đối phương đã sớm mơ hồ. Trong sinh mệnh dài đằng đẵng, hắn dường như đã không còn nhớ rõ dáng vẻ người đó nữa, chỉ là không ngờ người bạn cũ năm xưa lại để lại một phần nhân quả như thế này cho mình. Nhân quả đạo thụ ra đời. Năm đó Tô Thần thấp thoáng có chút phát giác, chỉ là trong lòng cảm khái không biết lại có loại tiên đạo kỳ quái nào ra đời. Chỉ là không ngờ nhân quả đạo thụ này lại trở thành một sinh linh. Mà thôi, xem ra ngươi đang nghi ngờ năng lực của ta, có lẽ cảm thấy mình đã là tiên đạo hóa thần, khoảng cách tới chuẩn tiên, chân tiên cũng không còn xa xôi, nên cho rằng ta không giúp được gì. Hắn mỉm cười, giống như đang trêu chọc Tô Thần, lại như đang tự cười nhạo chính mình. Giờ khắc này nhân quả đạo thụ dung chuyển dữ dội. Hắn bắt đầu nhìn trộm mệnh lý của Tô Thần. Đạo quả vi nhân. Hắn muốn tạo ra một phần đại tạo hóa để hoàn trả hai phần ân tình đang cuốn thân, cũng chính là vì kết thúc nhân quả. Chỉ có như thế, hắn mới có thể triệt để trở thành tồn tại không bị trói buộc. Nhưng mà, mặc cho nhân quả đạo thuật có lay động thế nào để nhìn trộm mệnh lý của Tô Thần, thì sau cùng cũng chỉ thấy được một màn sương mù vàng dày đặc. Làm sao có thể như vậy được? Sự hiện diện của ta là độc nhất vô nhị. Ta sinh ra từ nhân quả bản nguyên chi đạo, dù đặt trong tiên đạo cũng là tiên đạo bản nguyên đỉnh cấp xếp trong top 10. Vì sao ta không nhìn thấu được mệnh lý của ngươi? Hắn thoáng kinh ngạc. Phải biết rằng, ở Sơn Hải giới chờ đợi Tô Thần bao nhiêu năm qua, dù là tên thần nghiệp kia hay Hạo Thiên thần quân, thậm chí là nhìn về phía quân doanh thần đạo bên ngoài Sơn Hải giới nơi những thần thượng bất khả ngôn sừng sững, hắn cũng có thể nhìn thấy tương lai và gieo xuống nhân quả để can thiệp. Thậm chí, hắn đã gieo xuống nhân quả thành công lên người thần nghiệp và Hạo Thiên thần quân, đến mức đối phương còn không hề hay biết. Thần nghiệp cũng bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay mà không hề tự giác. Vậy mà trước mắt Tô Thần, một hóa thần nhỏ bé, lại không thể nhìn trộm. Điều này thật quá đáng sợ. Quái lạ. Thật sự quá đỗi quái lạ. Mà thôi, dù sao năm đó gieo nhân lên người Hạo Thiên thần quân cũng là để hôm nay gặp ngươi sẽ tặng ngươi một phần đại tạo hóa nhằm hoàn trả quả. Không thể nhìn thấu ngươi, cũng không thể can thiệp ngươi, vậy thì dùng lời nói cho hay. Chém giết thần nghiệt, Hạo Thiên thần quân. Bước vào tổ thần địa. Đưa ngươi bước lên bậc bất khả ngôn, thành tựu chân tiên. Gieo nhân gặt quả, phát động thành công. Giống hệt như một lời tiên tri. Chỉ cần Tô Thần có thể hoàn thành tiền đề là chém giết thần nghiệt, thực hiện quá trình bước vào tổ thần địa là có thể trực tiếp đạt được đạo quả chân tiên. Đây chính là sức mạnh của nhân quả đạo thụ. Với hình. Tại tổng bộ thần tộc ngoài thiên ngoại xa xôi, Hạo Thiên thần quân cao mày thức tỉnh khỏi quá trình tu luyện, không hiểu sao lại có cảm giác buồn chồn khó yên. Cứ như thế, vừa rồi trong tích tắc, có thứ gì đó đã bị cướp đi vậy. Chương 328, trở lại Sơn Hải giới 5 chương 328, trở lại Sơn Hải giới 5 trong Tàng Thư Lâu, sau khi làm xong tất cả, nhân quả đạo thụ biến mất. Không, đây là lúc Tô Thần trở lại dòng thời gian bình thường. Luồng khí xám trắng đang tan đi. Những người vốn đang bị đứng hình như trong bức họa xám trắng bắt đầu cử động sống động trở lại. Lúc này, Tô Thần biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện trên không trung hoàn thành, dang rộng hai tay cảm nhận bản thân. Trong u minh, hắn cảm nhận được bản thân đã xảy ra biến hóa nào đó. Thế nhưng, hắn lại không tra rõ được biến hóa đó rốt cuộc nằm ở đâu. Nhân quả đạo thụ này rốt cuộc là thứ gì? Có thể can thiệp thời gian. Hơn nữa hoàn toàn không nắm bắt được nửa điểm dấu vết nó từng tồn tại, nếu không phải bản thân cực kỳ chắc chắn, ta đã cho rằng đây chỉ là một hồi huyễn cảnh như khi đặt chân vào cổ tiên giới vậy. Ngay khi Tô Thần đang cau mày trầm tư, ong, trong thập vực tiên khiếu của Tô Thần hiện lên một cảm giác rung động. Đây là chuyện gì vậy? Tô Thần ngẩn ra. Bởi vì trong cơ thể hắn, đạo đạo ngân trường thanh thứ hai đang chậm rãi hội tụ. Đây là lần đầu tiên đạo ngân tăng trưởng kể từ khi hắn bước vào hóa thần, nếu để hắn tự mình tu luyện thì tài nguyên tiên đạo cần tiêu tốn để tăng thêm một đạo đạo ngân là cực kỳ khủng khiếp. Về cơ bản, tài nguyên cần để một đạo đạo ngân trường thành tăng trưởng đủ để khiến một tiên đạo sĩ tu luyện từ luyện khí lên tới hóa thần tiên quân. Để chủ động tu luyện tăng trưởng đạo ngân hóa thần, khả năng duy nhất của Tô Thần là trực tiếp thôn vệ tinh thần đại giới thì mới may ra tăng thêm được khoảng 10 đạo đạo ngân trường thành. Trong ký ức truyền thừa của Huyền Ngọc Chân Tiên, dù là giữa Hạo Hãn tinh không, bất kỳ một tinh thần đại giới nào sụp đổ cũng đều thu hút sự chú ý của tồn tại bất khả luôn. Thôn vệ đại giới quá mức nguy hiểm, cho nên con đường Tô Thần đi vẫn luôn dựa vào sự tăng trưởng tự nhiên do sinh linh bản thổ trong tiên khiếu mang lại. Một vị hóa thần có thể tăng thêm một đạo trường thanh đạo ngân. Rất hiển nhiên, đây là lúc trong tiên khiếu thế giới của hắn, vị tu sĩ hóa thần đầu tiên đã ra đời. Là ai? Theo lý mà nói, trong thời gian ngắn như vậy, muốn tu thành cửu chuyển tiên nhân còn có mà. Tô Thần chuyển thần niệm tới thập vực tiên khiếu, lên thân vị giới linh phân thân đang chủ trì tế luyện đại đạo thiên binh, chỉ lướt qua một cái, hắn đã biết đó là ai. Quả nhiên, vẫn là Trung Đô thánh tổ kia. Hạ, hôm nay hắn đã bước vào hóa thần. Trung Đô, trời xanh mênh mông, tinh tú lấp lánh đầy trời, long vận do chúng sinh hội tụ xoay quanh trên không trung hoàng đô, mãi không tan đi. Đại đạo đã thành. Ha ha ha. Tu hành 18.500 năm, đến hôm nay, ta cuối cùng cũng thành tựu hóa thần. Đỉnh cao của tiên đạo. Hạ vừa cười lớn vừa xuất hiện giữa tầng không, tiếp nhận sự tẩy lễ từ thập vực tiên thiếu. Hắn không đi theo con đường tu luyện thiên nhân cửu chuyển. Với thiên phú của hắn, dù có đại bộ phận khí vận của ngũ vực thiên địa gia trì, đạt tới trình độ thất chuyển thiên nhân đã là giới hạn rồi. Tiếp tục kéo lên bát chuyển thiên nhân thực sự quá mức tốn sức. Tại thập vực tiên khiếu lại không có nơi đạo vẫn như thần khư địa tàng, nơi nơi đều là đạo ngân do các cường giả hóa thần để lại cho hắn cảm ngộ con đường nguyên thần. Tại thần khư địa tàng, cao chuyển tiên nhân đi đầy đất, ngay cả cửu chuyển thiên tuyệt hóa thần cũng có ở khắp nơi. Nơi được trời ưu ái như vậy chỉ là trường hợp đặc biệt, e rằng phóng mắt khắp các tiên đạo đại giới cũng chỉ có thần khư địa tàng của Sơn Hải giới mới đặc thù như thế. Sau khi leo lên thất chuyển thiên nhân và gặp phải bình cảnh, cảm ngộ của Hạ đối với tiên đạo ngược lại tuôn trào ra, giúp hắn dễ dàng chạm đến tiên đạo thuộc về riêng mình. Cũng phải thôi, mỗi một tòa tinh thần đại giới đều là một cá thể độc lập. Trong đại giới, các đại tu sĩ đẳng cấp cao đứng ở đỉnh núi như hóa thần càng nhiều, thì những tu sĩ nguyên anh tiên nhân đang ở lưng chừng núi lại càng khó cảm ngộ tiên đạo, đạt được tiên đạo để leo lên đỉnh núi. Trong thập vực tiên thiếu, số lượng hóa thần do sinh linh bản thổ sinh ra vẫn là con số không. Cho nên, với kẻ vốn có tiềm lực tử kim ngọc bài như Hạ, khi đạt đến cực hạn ở nguyên anh tiên nhân cảnh, việc thành tựu hóa thần tự nhiên là nước chảy thành sông. Đây chính là tiên đạo của ta sao? Hạ cảm ngộ tiên đạo của chính mình. Trong u minh, hắn đã biết được tên gọi tiên đạo của mình. Sắt tiên đạo. Sát lục càng nặng, lực lượng đạt được sẽ càng cường đại. Cùng lúc đó, toàn bộ ngũ vực thiên địa, những lao quái vật cùng thời đại với Trung Đô Thánh Tổ Hạ đều không hẹn mà cùng thắt chặt tâm thần, cảm giác như có sát y đã khóa chặt lấy bọn họ. Lao ra hỏa này, gậy vào cái danh tiên đạo sĩ đầu tiên khi thiên địa sơ khai, lúc nào cũng đè đầu cưới cổ ta một bậc. Đáng chết. Hiện tại, khó khăn lắm mới đuổi kịp hắn trên con đường tu luyện thiên nhân cảnh, cùng đứng ở cảnh giới thất chuyển thiên nhân, kết quả lại bị hắn đi trước một bước leo lên hóa thần. Thật xui xẻo. Có lao quái vật râu tóc bạc trắng tức giận đấm lực dậm chân, thầm hô không công bằng. Rõ ràng thiên phú của lão vượt xa thiên linh căn của Hạ. Dù là hấp thụ linh khí hay tu luyện cảm ngộ, thậm chí là cơ duyên tạo hóa, lão đều ở trên đối phương, vậy mà dị lôi linh căn này lại luôn bị đối phương áp chế. Những lao quái vật xuất thân từ sơ đại nhân tộc còn lại cũng một hồi đấm lực dậm chân, ghen tị với việc Hạ là tiên đạo sĩ đầu tiên trong thiên địa nên được khí vận gia trì. Lúc này, Hạ đã nhận được sự tẩy lễ của tiên khiếu thiên địa, thọ nguyên tăng vọt, chỉ trong chớp mắt râu tóc đã chuyển đen, làn da nhăn nheo đều hóa thành da thịt tuổi trẻ. Phản lão hoàn đồng, trẻ lại lần nữa. Sau đó, Hạ đưa ánh mắt u thẳm nhìn về phương xa. 8.000 năm trước, thiên địa biến đổi, biên giới ngũ vực sinh ra một kết giới khổng lồ, ngăn cản mọi người thăm dò. Dù là ta khi đó cũng không thể đi ra ngoài kết giới. Hiện tại, ta đã leo lên hóa thần, cũng nên đi tìm tòi cho rõ, xem bên ngoài kết giới này rốt cuộc có cái gì. Hạ đang tự thuật. Nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử của hắn lập tức co rụt lại. Bởi vì, hắn nhìn thấy một tòa cổ thành trôi nổi giữa tầng không, tản ra khí tức tăng thương, phía trên tiên vụ lờ, dường như có một con mắt của trời xanh đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đây là. Làm sao có thể? Trên bầu trời từ bao giờ lại xuất hiện một tòa thành trì, nó được treo lên đó từ lúc nào, tại sao bấy lâu nay ta không hề phát hiện ra? Không. Phải nói là, tại sao bấy lâu nay, không một ai có thể phát hiện ra tòa đại thành này? Hạ bước vào hóa thần, cảm xúc dâng trào, gậy vào lực lượng cường đại vừa có được, không chút do dự lao thẳng về phía Bất Miên Tiên Thành. Trong chớp mắt, bên trong Bất Miên Tiên Thành, Tô Thần đang chủ trì tế luyện đại đạo tiên binh cũng nhận ra Hạ đang bay về phía mình. Cũng đúng. Bất Miên Tiên Thành liên quan đến chuẩn tiên, còn phong ấn thần nhiệt. Bản thân nó có hiệu quả bất khả ngôn đối với những kẻ dưới hóa thần. Hạ bước vào hóa thần, đột nhiên nhìn thấy sự tồn tại của Bất Miên Tiên Thành, quả thực sẽ thấy rung động và tò mò. Ông, khoảnh khắc tiếp theo, Tô Thần ra tay, chuyển Hạ vào bên trong. Ngay lập tức, vị hóa thần đầu tiên này đã xuất hiện trên đỉnh Thông Thiên Cự Tháp của Bất Miên Tiên Thành, Tô Thần ngồi cao trên vương tọa đỉnh tháp, nhìn chằm chằm vào vị hóa thần đầu tiên của tiên khiếu này. Đây là, ngài là Thiên Đạo chi thần. Không sai, khí tức không sai. Ngài chính là người sáng tạo ra tất cả, người đã ban thưởng tiên đạo cho Hạ, là Thiên Đạo chi thần. Hạ có chút kinh hoàng. Sau đó, hắn cung kính định quỳ sụp xuống trước mặt Tô Thần. Lúc này, một giọng nói mỉa mai, giễu cợt vang lên trong đầu Hạ. Vô Chi tiểu nhi, thật không hổ là thổ dân tiết hiếu, thật sự ngu muội, chó má thiên đạo chi thần. Tiểu tử này cũng giống ngươi, chỉ là một tên hóa thần, ngươi quỷ cái gì? Ngươi nên xưng hô với nó là đạo hữu mới đúng. Ngươi bị lừa rồi, ngươi có biết không? Tạo phản đi, tìm cơ hội giết hắn đi. Đến lúc đó, ta chấp trưởng tiên thiếu, ta hứa cho ngươi thân phận và địa vị làm chủ sinh linh thổ dân thập vực tiên thiếu. Ông. Nghe vậy, Hạ lập tức giận dữ. Là một tín đồ trung thành của Tô Thần, người hưởng lợi lớn nhất của tiên thiếu thế giới, 18.500 năm qua, hắn chưa bao giờ vắng mặt trong các buổi bái tế tiên đạo chi thần. Đối với Tô Thần, hắn đặc biệt thành kính, nếu không cũng chẳng thể lay động được khí vận của Tô Thần để sinh ra nhân quả. Lúc này, nghe có kẻ dám vu khống Tô Thần, hắn phẫn nộ tới cực điểm. Là ai? Dám vu khống thiên đạo đại nhân, để ta tìm được ngươi, xem ta có tiêu diệt ngươi không? Hạ thật sự phẫn nộ. Hắn đối với Tô Thần cực kỳ thành kính, giống như một cuồng tín đồ. Căn bản không cho phép người khác sỉ nhục dù chỉ một chút. Vì vậy, hắn phóng ra thần niệm, quét sạch tứ phương. Ngay sau đó, cuối cùng hắn cũng tìm được nguồn gốc của âm thanh đầu độc kia, nằm dưới chân tòa thông thiên cự tháp này, tại nơi sâu nhất trong lòng đất của đại thành. Ở đó có ngọn lửa mãnh liệt cùng dung nham vô tận, đang phong tỏa một con quái vật dị dạng. Chỉ nhìn thoáng qua một cái, vị tân tấn hóa thần như Hạ đã suýt nữa hồn phi phách tán. Đây là một sự tồn tại của cấp bậc sinh mệnh cực cao. Đó chính là thần nghiệt tam mục. Chậc chậc, đúng là tiên điên. Vốn còn tưởng có thể lôi kéo ngươi, ha ha, ta lại đi tẩy não một tiên điên. Thần nghiệt tam mục thu hồi ánh mắt. Trong khoảng thời gian bị phong ấn trong bất miên tiên thành, hắn điên cuồng phát ra âm thanh đầu độc, muốn lôi kéo sinh linh thập vực thiên địa gây ra chút động tĩnh, làm lung lay căn bản khí vận tiên thiếu. Chỉ có như vậy mới có thể làm chấn động bất miên tiên thành, giúp hắn có cơ hội thoát khỏi sự trấn áp của chuẩn tiên chi bảo này. Nhưng hắn mãi vẫn không tìm được cơ hội. Âm thanh đầu độc của hắn ngay cả truyền ra ngoài bất miên tiên thành còn khó. Mà ngoài giới linh phân thân của Tô Thần ra, bất miên tiên thành cơ bản là một tòa thành trống. Không tệ, ta chính là chủ nhân của tiên thiếu, thiên đạo chi thần trong miệng ngươi. Trên vương tọa, Tô Thần không thèm phản ứng với thần nghiệt tam mục, vẫn giống như trước đây, hoàn toàn ngó lơ sinh linh thần nghiệt này. Không bao lâu nữa, chỉ cần hắn tích lũy đủ 1000 đạo trường thanh đạo ngân, hắn cũng sẽ là sinh mệnh cấp chuẩn tiên. Đến lúc đó, thần nghiệt tam mục này tuyệt đối không còn đường sống. Bình thường việc tu luyện hóa thần tam cảnh, nhất cảnh đế quân cần 10 miếng nhất cảnh đạo ngân để lĩnh ngộ một đỉnh tiên đạo, nhị cảnh tiên quân là đạo ngân lột xác, tu luyện 100 miếng nhị cảnh đạo ngân để đi ra vân đỉnh tiên đạo. Tam cảnh tiên quân cần 1000 miếng tam cảnh đạo ngân, nắm giữ đạo của bản thân để thành tựu chuẩn tiên. Còn Tô Thần vì ngay từ đầu trường thành tiên đạo của bản thân đã là đệ nhất tiên đạo mạnh nhất, bản thân đã tương đương với đạo của bản thân ở đệ tam cảnh, hơn nữa còn là đệ nhất thiên vi hùng mạnh nhất, hoàn toàn không cần làm từng bước từ đỉnh núi đến vân đỉnh rồi mới đi ra bản thân chi đạo. Hiện tại, thứ hắn thiếu hụt chỉ còn là tích lũy đạo ngân. Chỉ cần trong thiên địa tiên khiếu sinh ra 999 vị hóa thần, hắn liền có thể trực tiếp thành tựu chuẩn tiên. Đương nhiên, số lượng này chỉ tính nhất cảnh đế quân trong hóa thần đại cảnh. Nếu có một vị nhị cảnh tiên quân, có thể mang lại cho Tô Thần sự tăng trưởng của tổng cộng 3 miếng trường thanh đạo ngân, nếu là tam cảnh tiên quân ra đời thì đó chính là tổng cộng 10 miếng nội tình trường thanh đạo ngân. Nhưng, phân thân giới linh này của Tô Thần vẫn luôn bận rộn luyện chế đại đạo thiên minh, nên không có thời gian vun đắp cho sinh linh trong tiên thiếu. Vì vậy, và hôm nay, sự ra đời của vị hóa thần hạ này cùng việc yết kiến đã khiến Tô Thần nảy ra ý định. Hạ, ta vẫn luôn chú ý ngươi. Ngươi có bằng lòng thay ta bồi dưỡng hóa thần tại ngũ vực không? Tô Thần thốt lên những lời thì thầm như thần linh. Nghe vậy, Hạ kích động đến mức không kềm chế được, dập đầu xuống đất liên tục, nói: "Nguyện ý." Trong mấy mắt, từ trong thông thiên cự tháp, rất nhiều truyền thừa tiên đạo mà Tô Thần đã chuẩn bị sẵn bay vút ra, hóa thành những đạo bí điện tiên đạo lơ lửng trên đỉnh tháp này. Những truyền thừa tiên đạo này từ đâu mà có? Tự nhiên là từ bên ngoài kết giới, nơi ngũ vực hoang vu tương ứng với những hóa thần đại tu sĩ đã ngã xuống để lại, tuy trước đó bọn họ đã chết như những vật hy sinh trong đại chiến, nhưng ký ức của bọn họ không hề tiêu biến, mà đều bị bất miên tiên thành trích xuất ra, quy nạp lại trong thành trì, hóa thành một tòa tàng tiên lâu cũng cao 99 tầng, chọc thủng mây xanh. Bất miên tiên thành, tòa chuẩn tiên chi bảo này không phải là bảo vật sát phạt, mà giống như một vị đại quản gia chuyên phối hợp chuyển thừa tiên khiếu pháp, trải chuốt mọi thông tin và tài nguyên giá trị trong tiên khiếu để giúp tiên khiếu phát triển tốt hơn. Đến hôm nay, trong cả tòa tiên khiếu, ngoại trừ thông tiên cự tháp chứa đựng mệnh bài, tàng tiên lâu chứa 10 vạn vạn tiên tịch ký ức, còn có vẫn lạc thần binh các thu thập mọi pháp bảo vô chủ đánh rơi trong thập vực tiên khiếu, cùng với đủ loại lầu các kỳ dị khác. Đối với cái này, Tô Thần không hề can thiệp, để mặc bất miên tiên thành tự làm. Trên thực tế, cho đến giờ, Tô Thần vẫn chưa từng gặp mặt khí linh của bất miên tiên thành, nó dường như đang tự vận hành theo chức trách cố định để quản lý tiên thiếu. Mọi chuyện đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Tô Thần rất vui lòng nhìn thấy điều đó. Tốt. Hạ, ngươi hãy thay ta quản lý sinh linh mười vực. Đi đi. Thay ta tạo ra thêm thật nhiều hóa thần nữa. Tô Thần đem hết thảy bí mật kể cho Hạ nghe, không chỉ về việc mười vực nằm bên ngoài tiên thiếu thế giới, mà ngay cả sự tồn tại của ngũ vực ngoài kết giới cũng nói cho đối phương biết. Trong nhất thời, Hạ cảm xúc dâng trào, cảm thấy bản thân mang theo sứ mệnh trọng đại. Cứ như vậy, Hạ rời khỏi bất miên tiên thành, một lần nữa trở lại ngũ vực thiên địa. Lúc này, khi đã bình tĩnh lại, hắn cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Sát tiên đạo như ta đây, vốn còn định đem đám bạn chí cốt năm đó tàn sát sạch sành sanh để tăng cường phần nội tính sát nghiệt đầu tiên của mình kia mà. Sao sau một chuyến tới tiên cung, lại muốn biến thành đại thiện nhân đi truyền bá tiên đạo thế này? Hạ lắc đầu một hồi. Ngay sau đó, bắt đầu chuẩn bị cho sự ra đời của vị hóa thần thứ hai. Ầm ầm. Địa quật u ám, Vô số âm binh khôi lỗi bị hạ ngang ngược nghiền áp, một đường quét sạch, hắn dễ dàng tiến vào nơi xấu nhất, nơi một vị bạn cũ đang ẩn nấp ngủ say. Lôi Minh lão quỷ, ngươi có muốn thành tiểu hóa thần không? Chương 329, miếng trường thanh đạo ngân thứ 3 chương 329, miếng trường thanh đạo ngân thứ 3 trong địa quật u ám, theo sự xuất hiện của hạ, vô số lôi đỉnh âm u lóe lên, cuối cùng hội tụ vào một tòa quan tài vỡ nát, một đạo thân ảnh như bộ xương khô chậm rãi bước ra. Hắn chính là người mạnh nhất trong toàn bộ ngũ vực thiên địa, ngoại trừ Trung Đô Thánh Tổ Hạ gia, Nguyên Anh tiên nhân cảnh mạnh nhất. Lôi Minh lão quỷ, biến dị lôi linh căn, thậm chí tốc độ hấp thu thiên địa linh khí trên người hắn đã vượt qua cả thiên linh căn vốn được công nhận là mạnh nhất trong hệ thống tiên đạo. Lôi Minh lão quỷ hiện tại đã là một thất chuyển tiên nhân. Hơn nữa, khác với hạ, hắn không hề cảm nhận được bình cảnh ở cấp độ thất chuyển tiên nhân này. Có lẽ, hắn còn có thể hướng tới bát chuyển tiên nhân mà xung kích một phen. Ha ha, ta tưởng là ai? Đây chẳng phải là vị tiên đạo sĩ đầu tiên của Trung Đô chúng ta sao? Không, giờ phải gọi là vị hóa thần đầu tiên trong thiên địa rồi. Sao nào? Cậy mình đã thành hóa thần rồi, nên muốn báo mối thù một lôi năm đó ở Huyền Phong Tốc sao? Lôi Minh lão quỷ ngoài cười nhưng trong không cười, u ám nói. Xung quanh hắn, ngày càng nhiều âm lôi hội tụ lại, có xu thế mênh mông như sông hồ biển cả, tuyệt nhiên không hề sợ hãi hạ đã bước vào hóa thần. Phải biết rằng, hạ tuy có tốc độ tu luyện vô cùng vượt trội, luôn là đệ nhất nhân của cả ngũ vực thế giới, nhưng luận về chiến đấu, trước khi hạ bước vào hóa thần, Lôi Minh hắn mới là người mạnh nhất hàng thật giá thật. Vượt cấp chiến đấu đối với hắn là chuyện dễ dàng. Năm đó, tại Huyền Phong Cốc, khi cả hai đều là kim đan, vì tranh đoạt một cây tiên tài giúp ích cho việc bước vào Nguyên Anh, hắn đã dùng tu vi kim đan sơ kỳ dễ dàng ám toán hạ lúc đó đang là kim đan hậu kỳ. Suýt chút nữa đã khiến vị Trung Đô Thánh Tổ này phải ngã xuống rồi. Cũng chính sau trận chiến ở Huyền Phong Cốc đó, ân đoán giữa Lôi Minh và hạ mới thực sự kết hạ. Đến hậu kỳ, sau khi cả hai cùng thành tựu Nguyên Anh đại cảnh, quan hệ càng gần như bất tử bất hưu. Lôi Minh đã sớm đoán được sau khi hạ bước vào hóa thần sẽ tìm đến mình đầu tiên, chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy. Nhưng cũng không sao. Từ khi ta bước vào Nguyên Anh, lúc nào cũng tích lũy âm thiên lôi, đến giờ với số lượng âm thiên lôi của ta, dù là hóa thần cũng có thể chiến một trận. Lôi Minh lão quỷ lạnh lùng nhìn chằm chằm hạ. Trong ngũ vực thế giới từ trước đến nay chưa từng có hóa thần ra đời, nên hắn vẫn chưa rõ hóa thần rốt cuộc mạnh đến mức nào. Hóa thần đại cảnh và Nguyên Anh tiên nhân cảnh chính là sự cách biệt về chất. Ha ha, xem ra vẫn không tránh khỏi phải đánh một trận rồi. Hạ lắc đầu cười rộ lên. Đối với sự mạnh mẽ của Lôi Minh, hắn hiểu rõ hơn ai hết, nếu không phải nhờ luôn dẫn đầu một bước về tốc độ tu luyện, cùng với sự chiếu cố của thiên đạo giúp hắn luôn tìm được đường sống trong chỗ chết dưới tay Lôi Minh, thì hắn đã chết không dưới một lần rồi. Kẻ điên cùng chiến đấu nhất toàn bộ ngũ vực thế giới không phải chỉ là lời nói suông. Thần thông âm thiên lôi, càng là hung danh hiển hách. Nếu không phải đã thành tiểu hóa thần, hắn thực sự không dám xuất hiện trước mặt Lôi Minh lão quỷ này. Trước khi hắn bước vào hóa thần, Lôi Minh lão quỷ chính là đệ nhất cường giả hàng thật giá thật. Nếu không phải thiên đạo thần đại nhân có chỉ ý, ta thực sự định chém chết ngươi. Tuy nhiên, hiện tại, ta muốn ban cho ngươi một phần đại tạo hóa, giúp ngươi thành tựu hóa thần. Giọng điệu của hạ đầy vẻ cuồng nhiệt. Hắn chuẩn bị dành cho thiên đạo thần một món quà lớn, đó chính là nhanh chóng tổ chức một nhóm cường giả bước vào hóa thần đại cảnh. Chỉ cần lĩnh ngộ được tiên đạo phù hợp, đối với các tiên nhân cao chuyển mà nói, đạt tới hóa thần là chuyện dễ dàng. Lôi Minh lão quỷ trước mắt này không thiếu nội tình lẫn thực lực, chính là một trong hai vị thất chuyển tiên nhân duy nhất. Chỉ cần có hắn chỉ đường, việc bước vào hóa thần là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ha ha, nghĩ ta sẽ tin sao? Con đường ngươi đi là tích lũy sát nghiệt, dù có thành hóa thần thì cũng vẫn vậy thôi. Có gì thì cứ đánh một trận rồi hay nói. Cũng để ta xem, tích lũy âm thiên lôi mấy ngàn năm qua của ta so với thực lực hóa thần của ngươi thế nào. Lôi Minh lão quỷ cười lạnh. Cũng chính lúc này, xung quanh hắn, toàn bộ âm thiên lôi trong địa quật đều hội tụ lại, mênh mông như biển, vô biên vô hạn, đó là một màu sắc thâm trầm hơn cả bóng tối, thôn phệ hết thảy. Ha ha, ngươi căn bản không biết hóa thần mạnh mẽ thế nào đâu. Cũng tốt, đánh cho ngươi phục, cũng có thể tránh được không ít phiền toái. Hạ thông thả nói. Sau đó, sát tiên đạo của hắn giáng lâm, một luồng ý chí sát tiên khó có thể diễn tả bằng lời, bao quanh bởi sát nghiệt mỏng manh, tại thời khắc này giáng xuống, vô cùng cường đại. Ầm ầm, một trận đại chiến lập tức bùng nổ trong địa quật. Một lát sau, đại chiến đã kết thúc. Đệ nhất cường giả lừng lẫy của ngũ vực, Lôi Minh lão quỷ, cũng là vị cường giả thuộc sơ đại nhân tộc đã sống 18.500 năm, lúc này chẳng khác nào chó chết bị hạ dẫm nát dưới chân. Cả tòa địa quật dường như vừa bị tàn phá dữ dội, trong vòng trăm dặm mọi thứ đều hóa thành tro bụi. Chỉ còn hai bóng người này vẫn tồn tại. Thắng bại đã phân. Hóa thần rốt cuộc vẫn là hóa thần. Lôi Minh lão quỷ tuy ngộ tính kinh người, nhưng truyền thừa tiên đạo của ngũ vực tiên khiếu vẫn còn quá ít, càng không có được vô số cơ duyên do tiền bối để lại như những đại giới có lịch sử lâu đời. Dùng tu vi thất chuyển tiên nhân để chém giết hóa thần giành chiến thắng, dù là hắn cũng căn bản không cách nào làm được. Đã tỉnh táo lại chưa? Hạ giẫm lên xương sống của Lôi Minh lão quỷ, chậm rãi nói. Phi, giả vờ cái gì chứ? Nếu không phải ngươi vận khí tốt, trở thành vị tiên đạo sĩ đầu tiên trong thiên địa, được toàn bộ khí vận ngũ vực âm thầm bảo hộ, thì kẻ bại trận như ngươi đã sớm chết trong tay ta rồi. Muốn giết cứ giết. Ta, Lôi Minh, từ một kẻ luyện khí thấp kém đi lên, suốt 18.500 năm qua sóng gió gì mà chưa từng thấy. Lôi Minh chửi ầm lên. Thần thông âm thiên lôi do hắn sáng tạo quả thực vô cùng cường hãn, dù là đối đầu với hóa thần cũng có thể giao tranh hồi lâu mà không rơi vào thế hạ phong. Chỉ tiếc, âm thiên lôi tích góp suốt mấy ngàn năm của hắn cũng có lúc cạn kiệt. Sức mạnh tiên đạo hóa thần của hạ thông suốt với thiên địa, về cơ bản là vô tận, không phải âm thiên lôi của hắn có thể so bì. Đồng thời, Lôi Minh cũng rốt cuộc nhận ra hóa thần mạnh mẽ đến mức nào. Đó là một cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Cho dù hắn có bước vào bát chuyển thiên nhân thì cũng không cách nào chạm tới ngưỡng chiến lực của cảnh giới này. Ngươi hãy kiên nhẫn nghe ta nói đã. Hạ tới đây không phải để giết Lôi Minh, mà là mang tạo hóa tới cho đối phương. Rất nhanh, hắn liền thuật lại toàn bộ mọi chuyện trong Bất Miên Tiên Thành. Nghe vậy, Lôi Minh bán tín bán nghi. Ngươi nói ngươi đã thấy Thiên Đạo Thần ư? Thật hay giả đây? Trở thành hóa thần là có thể được Thiên Đạo Thần vĩ đại triệu kiến sao? Thiên Đạo Thần còn phong ngươi làm người quản lý nhân tộc vũ vực, tức là vũ vực nhân hoàng. Ngươi không phải vì muốn thu phục ta mà cố ý bịa ra những chuyện này đấy chứ? Lôi Minh hồ nghi nói. Tại ngũ vực thế giới, hầu hết các cường giả tiên đạo thế hệ trước đều từng ít nhất một lần được Thiên Đạo Thần ban xuống truyền thừa, sự sùng bái dành cho Thiên Đạo Thần suốt 18.500 năm qua chưa từng đứt đoạn. Lôi Minh tuy tôn thờ sức mạnh bản thân, nhưng đối với Thiên Đạo Thần người đã truyền xuống phương pháp tu luyện tiên đạo hắn vẫn luôn giữ lòng tôn sùng và kính sợ. Ha ha, ngươi xem đây là cái gì? Đây là vô số bí điển truyền thừa tiên đạo hóa thần mà ta mang về từ chỗ Thiên Đạo Thần. Hạ gần như tức đến phát cười. Là kẻ sùng bái Thiên Đạo Thần thành kính nhất, hắn sao dám lấy Thiên Đạo Thần ra để nói dối? Vừa nói, trên tay hắn liền xuất hiện từng bộ bí điển tiên đạo, tỏa ra những luồng lưu quang rực rỡ sắc màu. Mỗi một bộ tiên điển, dù không cần xem cũng có thể cảm nhận được khí tức truyền thừa tỏa ra từ bên trong. Mỗi một bộ đều đại diện cho một con đường dẫn đến hóa thần. Thứ này, với nền tảng của hắn, dù có toàn bộ Trung Đô Vương triều làm hậu thuẫn cũng căn bản không thể thu thập được. Bởi vì toàn bộ truyền thừa hóa thần của ngũ vực cộng lại cũng chẳng nhiều đến thế. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là chúng đến từ Thiên Đạo Thần. Cái này, đến lúc này, Lôi Minh lão quỷ rốt cuộc lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Hắn cuối cùng đã tin rằng Hạ thực sự đã bái kiến Thiên Đạo Thần. Cũng phải, Tiên Đạo Hóa Thần đã coi như là gần đến cuối con đường tu tiên rồi, có thể khiến Thiên Đạo Thần đích thân gặp mặt cũng là chuyện bình thường. Dù sao Hạ cũng là vị tiên đạo sĩ đầu tiên trong thiên địa, lại còn là vị Tiên Đạo Hóa Thần đầu tiên. Hôm nay ta ban tạo hóa cho ngươi, đưa ngươi bước vào Tiên Đạo Hóa Thần. Đây là đại lễ dâng lên Tiên Đạo Thần đại nhân. Dĩ nhiên, chuyện này không phải là không có cái giá của nó. Ngươi nhất định phải thừa nhận vị thế ngũ vực nhân hoàng của ta, giúp ta cùng quản lý vô số tiên đạo hóa thần sắp sửa xuất hiện trong tương lai của ngũ vực. Trong lòng Hạ có một dạ tâm cực lớn, đó chính là chính thức thống trị toàn bộ giới tiên đạo của nhân tộc ngũ vực, trở thành một ngũ vực nhân hoàng danh phủ kỳ thực. Vì thế, sự hỗ trợ của tên điên chiến đấu Lôi Minh này là không thể thiếu. Trước kia ở ngũ vực thế giới, vốn chỉ có hắn và Lôi Minh là hai kẻ kiệt xuất nhất cùng thời, bỏ xa những tu tiên giả khác một khoảng cách rất lớn. Khi đó, thất truyền thiên nhân cũng chỉ có hai người bọn họ. Những kẻ còn lại bước vào con đường nguyên thần tu luyện nguyên anh thiên nhân, đến đi đếm lại cũng không quá 10 đầu ngón tay, phần lớn vẫn ở mức thấp như nhất, nhị, tam truyền thiên nhân, còn hạng tứ truyền thiên nhân lại càng ít đòi. Nếu không phải chiến lực của Lôi Minh luôn áp đảo hắn một bậc, thì hắn đã sớm để Trung Đô Vương triều thống nhất hoàn toàn ngũ vực rồi. Còn hôm nay, bên trên đã có Thiên Đạo Thần sắc phong, chỉ cần thêm sự quy thuận của Lôi Minh, tương lai dù số lượng hóa thần có tăng gọn, hắn cũng có lòng tin thu phục tất cả bọn họ dưới trướng. Khi đó, hắn sẽ là ngũ vực nhân hoàng thực thụ. Cái này, Lôi Minh lão quỷ thoáng do dự. Hắn thực sự coi thường gã hạ này. Ngoài trừ việc vận khí tốt, là tiên đạo sĩ đầu tiên trong thiên địa nên được khí vận gia trì, lúc nào cũng tu luyện nhanh hơn hắn một bước ra, thì những mặt khác gã chẳng ra gì cả. Nếu không có thiên đạo bảo hộ, e rằng trong 18.500 năm qua, vị Trung Đô Thánh Tổ này đã chết dưới tay hắn không dưới 30 lần rồi. Thế nhưng, sau khi chứng kiến sức mạnh của hóa thần, trong lòng hắn vô cùng khát khao. Chỉ là, sự kiêu ngạo trong lòng khiến hắn không thể cúi đầu. Đây là ý chí của Thiên Đạo Thần. Ngươi định làm trái ý Thiên Đạo Thần sao? Lôi Minh, lẽ nào ngươi không muốn sau khi thành tựu hóa thần sẽ lại cùng ta phân cao thấp một lần nữa ư? Hạ dùng lực ở chân, giẫm mạnh thân hình gầy gò như bộ xương khô của Lôi Minh lao quỷ xuống lớp bụi bặm. Đây là một sự sỉ nhục, một sự áp bức, nhưng cũng chính là cọng rơm cuối cùng làm sụp đổ ý chí của đối phương. Vâng. Đến lúc này, Lôi Minh hai mắt đỏ rực, rốt cuộc không chịu nổi nỗi nhục nhã này, tức giận mắng, "Được, ta thừa nhận thân phận nhân hoàng của ngươi, đưa truyền thừa hóa thần cho ta. Cái loại người như ngươi nếu không được thiên đạo chiếu cố thì có điểm nào bằng ta chứ? Sau khi thành tựu hóa thần, chắc chắn ta vẫn sẽ mạnh hơn ngươi." Nghe vậy, lúc này Hạ mới rốt cuộc mỉm cười. "Ồ rồi, đã thu phục được Lôi Minh lão quỷ, việc thống nhất toàn bộ nhân tộc ngũ vực sẽ không còn là vấn đề nữa." Cùng lúc đó, dù là giới linh phân thân Tô Thần trong Bất Miên Tiên Thành hay bản tôn Tô Thần tại Sơn Hải giới đều nhận ra trong cơ thể mình vừa xuất hiện thêm đạo trưởng Thanh Đạo Ngân thứ ba. Ồ, vị hóa thần thứ hai đã ra đời. Không tệ, xem ra Hạ vẫn rất được việc. Trong Bất Miên Tiên Thành, giới linh phân thân của Tô Thần khẽ nhíu mắt, thu hết thể những gì xảy ra trong địa quật vào tầm mắt rồi khẽ gật đầu tán thưởng. Sau đó, hắn tiếp tục tập trung vào việc luyện chế Đại Đạo Thiên Binh ngay trong Bất Miên Tiên Thành. Thì ra Tô Thần đã cưỡng ép luyện hóa giới linh của đại diện giới để tạo ra một giới linh phân thân trong tiên khiếu thế giới, giúp hắn sở hữu sức mạnh ngang ngửa đạo tôn tại nơi này. Thậm chí hắn còn có thể chạm tới một vài đặc tính của cấp độ bất khả ngôn. Nếu không thì thật sự không đủ tư cách để tế luyện Thanh Đại Đạo Thiên Binh này. Có điều, Thanh Đại Đạo Thiên Binh thuộc trường Thanh Tiên Đạo này mãi vẫn không thể thành công, dường như còn thiếu sót thứ gì đó khiến hình chiếu của trường Thanh Tiên Đạo đệ nhất thiên bi rơi xuống không thể dung hợp được. Không biết đại đạo chi binh của các hóa thần khác cũng phiền phức như vậy sao? Giới linh phân thân Tô Thần lắc đầu. Sau đó, hắn không còn chú ý tới những chuyện khác của nhân tộc ngũ vực tiên thiếu nữa. Ngược lại, bản tôn Tô Thần ở Sơn Hải giới đầy hứng thú thu hồi thần niệm từ trong tiên thiếu. Hắn khá tán thưởng dã tâm của Hạ. Ý tưởng về một ngũ vực nhân hoàng này rất khá. Mỗi một vị hóa thần được tạo ra đều đại diện cho một đạo trường thanh đạo ngân, hắn sẽ không cho phép bất kỳ ai phải ngã xuống. Vì vậy, tất cả hội tụ dưới trướng ngũ vực nhân hoàng hạ cũng là một kết quả không tồi. Đạo trường thanh đạo ngân thứ ba rồi. Ngay sau, những đạo trường thanh đạo ngân tiếp theo liệu còn xa nữa sao? Tô Thần xuề bàn tay, búng ra một luồng trường thanh chi lực. Những nơi luồng lực lượng này đi qua, cỏ cây núi đá đều bùng phát sinh cơ vô tận, thậm chí có những ngọn núi dưới tác động của nó đã bắt đầu sinh ra linh trí sơ khai. Tiên đạo trường thanh. So với tiên đạo sát phạt, đây càng giống như một loại sức mạnh tạo hóa. Đương nhiên, sự tăng trưởng chiến lực của Tô Thần cũng là rõ rệt nhất. Trước đó, khi đạo trường thanh đạo ngân thứ hai ra đời, Tô Thần đã cảm nhận được rằng chỉ cần có hai đạo đạo ngân, chiến lực của hắn tuyệt đối có thể tăng lên gấp đôi. Hiện tại, với ba đạo đạo ngân, chiến lực đó đã gấp 3 lần so với lúc ở đại diện giới. Khi chỉ có một đạo trường thanh đạo ngân, Tô Thần không cần tiêu đốt những vật tiêu hao cấp hóa thần trong tiên thiếu, bản thân hắn cũng đủ sức đạt đến cấp độ chiến lực tương đương với thượng vị tiên quân bình thường. Chỉ là trong cùng cấp bậc chiến lực thượng vị tiên quân ấy, có đôi chút dao động mà thôi. Hôm nay, chiến lực tăng trưởng gấp 3. Điều này khiến Tô Thần nghiễm nhiên vượt xa cấp độ thượng vị tiên quân, vững vàng bước vào tiêu chuẩn chiến lực đỉnh cấp tiên quân. Đây vốn là trạng thái của 700 đạo ngân. Trong tinh thần đại giới, suốt 5 tháng dài đằng đẵng, cực hạn bình thường có thể thai nghén ra cũng chỉ là một đỉnh cấp tiên quân 700 đạo ngân mà thôi. Dựa theo mức tăng phúc này, xem ra khi đạt đến 100 đạo trường thanh đạo ngân, ta sẽ có thể thực sự đứng ở trình độ chiến lược chuẩn tiên. Và khi ta sở hữu 1000 đạo trường thanh đạo ngân, chính thức tương đương với chuẩn tiên, thì mức tăng phúc chiến lực của ta sẽ đạt đến cảnh giới khủng khiếp đường nào. Đến lúc đó, e rằng ngay cả chân tiên ta cũng có thể xé xác. Chương 330, chuyến đi tiên khiếu. Chương 330, chuyến đi tiên khiếu. Tô Thần rời khỏi Hoàng Đô Đại Phong Thiên Triều, tìm kiếm một hồi ngoài hoàn thành, rốt cuộc cũng tìm thấy ngọn Thanh Sơn năm đó từng cùng Thanh Như ẩn cư. Suốt 1000 năm trôi qua, từ thời đại Tề Thiên Triều, Thanh Sơn tổ đường vốn cường thịnh vô cùng nay đã biến mất không dấu vết, ngay cả mộ phần của Thanh Như cũng bị cỏ dại phủ kín, chẳng còn nhận ra dáng vẻ ngôi mộ. Nơi đây đã bị san thành bình địa. Cũng phải, 1000 năm, đủ để biển xanh hóa nương dâu rồi. Ngọn Thanh Sơn này không biến thành bình nguyên đã là rất may mắn rồi. Tô Thần cảm khái đôi chút. Sau đó, giữa ngọn Thanh Sơn này, hắn dựng lại nhà mà ở, cư ngụ tại nơi đây. Hắn nhìn như vô địch thiên hạ. Hơn nữa, hắn mạnh đến mức có thể tùy ý xé rách một con đường không gian, dạo bước trong tinh thần đại giới, nhưng thực tế, chỉ có bản thân Tô Thần mới hiểu rõ, hắn không còn nơi nào để đi, cùng với cảm giác cô độc mãnh liệt. Hiện tại hắn lại chỉ còn một mình. Hồng Vân, Đế Nhất, Tuyết, họ chắc hẳn đã sớm không còn ở Sơn Hải giới, đã không tìm thấy tung tích bạn cũ. Vậy thì cứ ở đây dốc lòng tu luyện đi, cũng nên vào trong tiên khiếu một chuyến, giúp ta tăng thêm vài đạo trưởng thanh đạo ngân, đó mới là việc chính. Một gian nhà tranh giản dị cứ thế hiện ra trước mặt Tô Thần. Trong Sơn Hải giới cũng có một người tên Đế Nhất, nhưng người này không liên quan gì đến tộc Đế thị của Thiên Ngoại thần tộc, hắn là thượng cổ chân long, từng là Bắc Hải Long Vương cai quản thượng cổ Long Cung. Nhưng đáng tiếc là, hiện tại, sinh linh toàn Bắc Hải đã tuyệt tích, bị Hạo Thiên thần quân kia dạy vò gần như trở thành tử địa. Sơn Hải giới vẫn là Sơn Hải giới ấy, chỉ là nó đã biến thành một dáng vẻ vô cùng xa lạ đối với Tô Thần. Dường như đang muốn nói với Tô Thần rằng, đời người như bóng câu qua khe cửa, tất cả bằng hữu đều là khách qua đường, cuối cùng sẽ biến mất không còn tăm hơi, thế giới này rồi cũng thay đổi. Mạng sống dài lâu cũng chỉ để chứng kiến thế gian này biển xanh hóa nương dâu mà thôi. Hắn cũng chỉ là một trong những vị khách qua đường của Sơn Hải giới. Hai một tiếng thở dài, khó lòng diễn tả hết nỗi sầu khổ trong lòng Tô Thần. Cùng lúc đó, một tầng sương mù bao phủ toàn bộ ngọn Thanh Sơn cao ngàn trượng, thiên cơ của nơi này lúc này đã bị che giấu, dù có hóa thần đi ngang qua cũng sẽ làm ngơ trước ngọn núi này. Đây là vì Tô Thần không muốn có ai quấy rầy sự yên bình của mình. Thủ đoạn như thế thật là thần hồ kỳ kỹ. Sớm đã không còn là thứ mà đạo pháp thần thông có thể giải thích được, nhìn khắp cả Sơn Hải giới, e rằng chỉ có những vị đạo tôn năm xưa mới làm được như vậy. Nhưng Tô Thần hiện tại đã sớm là kẻ đến sau vượt lên trước, chạm đến tầng thứ sức mạnh này. Tại thế giới đăng thiên đài xa xôi, trên dòng sông âm khí vô tận, có một chiếc thuyền bạch cốt đang trôi dạt, một bóng đen khoanh chân trên thuyền, tay cầm cần câu đang thả câu hơi khẽ tự động. Hắn phức tạp nhìn về hướng đông vực, không nhịn được cảm thán. Hơi thở này, là sư tôn. Không, là hắn đã trở về. Hiện tại, hắn đã mạnh đến mức này sao? Đạo tôn, cho dù hiện tại ta đang hợp đạo, tiến về cảnh giới đạo tôn, vậy mà khi cảm nhận được khí tức của hắn vẫn có chút cảm giác kinh hoàng. Chẳng lẽ hắn đã thành tựu chuẩn tiên rồi sao? Hắn là nhân hoàng Tức Phong năm xưa của Bắc Hải. Bút. Hiện tại không chỉ là Tức Phong, vị đạo tôn của thế giới đăng thiên đài này cuối cùng vẫn là do thiên địa nhân ba linh hội tụ, đạt được tân sinh, nhưng những điều này đối với Tô Thần đã không còn quan trọng. Đạo tôn quá yếu, hiện tại đã không đáng để hắn liếc mắt nhìn tới. Có lẽ, chỉ có thân phận đồ đệ của Tức Phong năm xưa mới có thể khiến hắn hơi chú ý một chút. Nhưng đáng tiếc, Tức Phong không còn nữa, chỉ còn vị đạo tôn này của thế giới đăng thiên đài mà thôi. Hạo Thiên thần quân vừa đi không bao lâu, hắn lại trở về. Hắn thở dài. Hạo Thiên thần quân tàn phá Sơn Hải giới, một mình chiếm trọn đại vận đang lên của Sơn Hải giới, nuốt chửng các hóa thần tiên đạo đến mức gần như tuyệt tích, giết đến mức tiên đạo toàn bộ Sơn Hải giới gần như đứt đoạn. Trong thời gian đó, Vũ Đại đạo tôn đương nhiên từng ra tay ngăn cản, nhưng rõ ràng là đã thất bại. Hạo Thiên thần quân tuy không phải thần tượng chân chính ở cảnh giới bất khả ngôn, nhưng năm đó khi ở cảnh giới thần nghiệt, hắn thuộc hàng thần nghiệt cao quý nhất, không thể so sánh với thần nghiệt chuẩn tiên thông thường. Ngũ đại đạo tôn liên tiếp ra tay, ngay cả luồng hồn niệm cửu u đạo tôn ở cửu u chi địa cũng tham chiến, kết quả vẫn là kẻ chết người trốn, quân bại như núi đổ. Quả vị đạo tôn cứ thế rơi vào tay hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, vì hắn là kẻ đầu tiên chạy thoát, giữ lại được nhiều nguyên khí nhất, chỉ có vậy thôi. Quả vị đạo tôn mà chúng ta xem như chân bảo, tranh đoạt suốt mấy chục và năm, thậm chí hàng triệu năm. Bây giờ xem ra, thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Con đường đạo tôn chẳng qua là thứ mà những thiên kiêu thực thụ, những chân long tiên đạo chẳng thèm để vào mắt. Giữa ngọn thanh sơn, Tô Thần khoanh chân mà ngồi. Với tư cách là chủ nhân của tiên khiếu, bản tôn của hắn đương nhiên không thể giáng lâm xuống thế giới tiên khiếu. Muốn bản tôn bước vào tiên khiếu chỉ có một cách, đó là để tiên khiếu rơi xuống. Nhưng ở tinh thần đại giới thì điều này là không thể, một khi rơi xuống sẽ tương đương với việc khiến đại giới và tiên khiếu tử đấu với nhau, hoàn toàn không cần thiết. Giới linh phân thân lại đang ở Bất Miên Tiên Thành chủ trì luyện chế đại đạo thiên minh, căn bản không thể phân thân. Vì thế, thần niệm của Tô Thần giáng xuống tiên khiếu, hóa thành một đạo phân thân thần niệm, đứng trên mái nhà tại một con phố sầm uất của Trung Đô Vương Triều. Ngoại ngũ vực vẫn hoang vu như thế, nuôi dưỡng rất nhiều sinh mệnh khủng khiếp, ngay cả Nguyên Anh cũng khó lòng sống sót tại đây. Giống như nuôi cổ vậy. Ngoại ngũ vực này, ngay cả Tô Thần cũng không biết sẽ thai nghén ra thứ gì. Bởi vì, trong đám yêu quỷ tà ma ở ngoại ngũ vực, đã có số lượng sinh mệnh cấp hóa thần nhiều vượt mức tưởng tượng ra đời, thậm chí đã có dấu hiệu xuất hiện tà ma có thể sánh ngang với tiên quân tam cảnh. Đáng tiếc, những tà ma yêu quỷ này không đi theo tiên đạo thuần túy, không thể mang lại sự gia trì trưởng thanh đạo ngân cho ta, thậm chí ngay cả lực lượng gia trì nội cảnh cũng không có. Xem ra ban đầu ta lập hạ kết giới ngăn cách mười vực, chia thành nội ngũ vực và ngoại ngũ vực là chính xác. Tô Thần nhìn xa xăm về phía ngoại ngũ vực hoang vu một hồi rồi khẽ gật đầu. Ngay sau đó, hắn bắt đầu ngắm nhìn phong cảnh của trung vực này. Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên Tô Thần dạo bước trong thế giới tiên thiếu. Nội ngũ vực nhìn qua thực ra không khác mấy so với sơn hải giới, hiện tại thiên địa ngũ vực cộng lại đã bằng khoảng 7 phần lãnh thổ của sơn hải giới. Dựa theo đà phát triển và không ngừng mở rộng của tiên thiếu, việc quy mô của nó vượt xa sơn hải giới hay đại diện giới là điều chắc chắn. Đến lúc đó, khi tiên thiếu ngừng mở rộng lãnh thổ thì chính là lúc nó trưởng thành, cũng là lúc bắt đầu ngưng tụ ra tiên lực, chân tiên chi lực. Đây mới chính là nguồn sức mạnh cường đại thực sự của chân tiên bất khả ngôn. Phải nhanh chóng tạo ra thêm một vài hóa thần trong tiên khiếu mới được. Chỉ có một mình 43, cuối cùng vẫn thấy không yên tâm. Tô Thần dạo bước trên đường phố đô thành. Trung Đô Vương triều có lãnh thổ bao la, chiếm trọn một vực, cương vực rộng tới cả trăm triệu dặm. Trong đó, ngoài triều đình uy áp tất cả ra, còn hai nghén được 108 tiểu tiên môn, 36 đại tiên tông, hai đại cổ tông, tạo nên một thời đại tiên đạo thịnh thế phồn hoa cho toàn bộ trung vực. Hôm nay, toàn bộ ngũ vực đang trong thời đại toàn dân tu tiên, tiên đạo cực kỳ hưng thịnh. Hết lớp thiên tài xuất chúng này đến lớp tông sư lão luyện khác liên tục khai sáng ra những tiên pháp mới cùng các loại đạo thuật sát chiêu. Mở rồi, mở rồi, cổng thành mở rồi, đi mau thôi, trễ chút nữa là không kịp tham gia tuyển đệ tử của hai đại cổ tông đâu. Có tiếng ồn ào vang lên, nháy mắt hoàng thành vốn đang yên bình bỗng chốc như nước sôi sùng sục, hàng trăm hàng ngàn tiên đạo phi chu cùng xe ngựa từ trong nội thành ùn ùn kéo ra, hướng thẳng về phía ngoại thành. Là dân cư hoàng thành, lại còn ở ngay dưới chân thiên tử, những tu sĩ có thể cắm rễ tại đây tự nhiên có tài năng và sự ngạo khí riêng. Những tiên môn lớn nhỏ tầm thường vốn chẳng mấy ai lọt được vào mắt xanh của họ. Chính vì thế, khi hai đại cổ tông tuyển mộ đệ tử, họ mới lũ lượt kéo đến đông đảo như vậy. Tiêu chuẩn của tiểu tiên môn là thành lập 1000 năm, truyền thừa không dứt, hơn nữa mỗi thế hệ đều phải có ít nhất một vị kim đan đại viên mãn tọa chấn mới có thể giữ vững vị thế tiểu tiên môn. Phải biết rằng, kim đan xét theo một góc độ nào đó, còn khó tu thành hơn cả nguyên anh. Kim đan đại viên mãn, nhìn bề ngoài thì tiêu chuẩn này không cao, nhưng thực tế, đó đã là tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe. Cho dù là tiểu tiên môn cũng không thể coi nhẹ. Còn tiêu chuẩn của đại tiên tông là thành lập 1000 năm, truyền thừa liên tục, tầng lớp chóp bu phải có lao tổ cảnh giới nguyên anh tiên nhân tọa trấn, hơn nữa không được ít hơn 2 vị, cấp cao phải có nguyên anh hồn hư cảnh đã cạn tiềm lực làm tông chủ, các vị trưởng lao cốt cán nguyên anh pháp tướng cảnh cũng không được ít hơn 9 người. Trong tiên tông, nhất định phải có thế hệ thanh niên dẫn đầu gánh vác trọng trách, ít nhất phải tu thành kim đan mới được. 3 điều kiện lớn này, thiếu một cái cũng không xong. Chỉ cần thiếu hụt một điều thôi cũng sẽ bị đánh bật khỏi bảng xếp hạng 36 đại tiên tông. Còn về hai đại cổ tông thì lại càng đơn giản. Đó là biểu tượng cho sức mạnh tuyệt đối, tức là hai đại chính thống đạo thống hóa thần đương thời. Thứ nhất chính là Hoàng Đạo Tông, do Trung Đô Thánh Tổ Hạ một tay sáng lập. Thứ hai là Lôi Tông, do Lôi Minh lão quỷ đích thân tọa trấn, bồi dưỡng đệ tử tông môn. Nói đi cũng phải nói lại, hai đại chính thống đạo thống này đều mới được sáng lập không lâu. Tính kỹ ra thì cũng mới chỉ 10 năm nay thôi, ngay sau khi hai vị hóa thần ra đời, họ đã không ngừng nghỉ mà thành lập nên tông môn. Nhưng là, nhờ có danh tiếng của hai đại hóa thần, nơi đây không nghi ngờ gì đã trở thành cổ tông đương thời. Phải biết rằng, dù là Lôi Minh lão tổ hay Trung Đô Thánh Tổ, tất cả đều sinh ra từ ngũ vực, là những tồn tại trí cường sừng sững không ngã suốt hơn 18.600 năm qua. Xem ra, họ đang tự mình bồi dưỡng hạt giống hóa thần. Tô Thần chậm rãi bước đi. Trong tiên khiếu 100 năm, bên ngoài mới chỉ qua một ngày. Tính ra, lúc này ở thế giới bên ngoài chưa trôi qua nổi một khoảnh khắc. Khi vừa giáng lâm xuống, thần niệm của Tô Thần đã quét qua toàn bộ thiên địa ngũ vực. Nói thật, trong khắp ngũ vực, những kẻ có hy vọng bước vào hóa thần trong vòng 1000 năm tới thực sự quá ít, gần như không có. Dù sao đây cũng là tiên đạo hóa thần. Những tồn tại tài hoa kinh diễm như Lôi Minh hay Hạ, suốt 18.600 năm cũng chỉ mới sinh ra được đúng 2 người. Còn lại đám nguyên anh tiên nhân kia, nhất là những kẻ bước vào con đường nguyên thần, tiềm lực coi như cũng đã cạn kiệt. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản, Trong ba đại cảnh giới luyện khí, trúc cơ, kết đan, căn cơ của bọn họ không đủ vững chắc, cho nên dù trong đó có không ít thiên linh căn hay dị linh căn, thì cũng lâm vào cảnh đối sức, không thể tiến xa hơn. Về điểm này, Lôi Minh và Hạ Hiển Nhiên cũng biết rõ. Dù truyền thừa hóa thần có được truyền xuống bao nhiêu lần đi nữa, thì kết cục vẫn là thất bại bấy nhiêu lần. Trong đó, thậm chí có mấy vị trùng kích tiên đạo hóa thần thất bại, tại chỗ hồn phi phách tán. Sơn môn của hai đại cổ tông nằm ngay bên ngoài hoàng thành trung đô, ẩn khuất trong hư không, đây vốn là hai tiểu thiên địa do những vị tam chuyển thiên nhân trùng kích hóa thần thất bại để lại. Hạ và Lôi Minh không chút khách khí thu nạp chúng lại, biến thành địa bàn đóng quân của hai đại chính thống đạo thống. Trên bình nguyên bên ngoài hoàng thành gần như đông nghịt người, thậm chí ngay cả trên dòng sông cách đó không xa cũng có những tiên đạo sĩ trẻ tuổi từ tứ vực khác lặn lội vạn dặm, khởi hành từ nửa năm trước để tới đây chờ đợi cuộc tuyển chọn đệ tử của cổ tông. Tô Thần cũng đã tới, hắn trà trộn vào giữa đám đông với vẻ mặt của một kẻ đi xem náo nhiệt. Tiên phiếu trăm năm, bên ngoài một năm, hắn không ngại ở đây bồi dưỡng lấy vài hạt giống hóa thần. Thậm chí nếu không phải sợ thế giới tiên khiếu không thừa nhận, hắn còn muốn tu luyện một đời tại đây để thành tựu hóa thần, xem thử có thể tăng thêm một phần trưởng thanh đạo ngân hay không. Đoán chừng là không được. Vị huynh đài này, trông huynh hơi lạ mặt, huynh cũng là người vùng hoàng thành sao? Có người bắt chuyện với Tô Thần. Người nọ có dung mạo tuấn lãng, dáng vẻ một công tử thế gia, bên cạnh còn có tùy tùng riêng. Tuy khí tức của gã tùy tùng được thu liễm, nhưng Tô Thần liếc mắt một cái là nhận ra kẻ này có cảnh giới kết đan, có thể khiến một cao thủ hư đan cảnh hậu kỳ làm tùy tùng. Hiển nhiên, ở vùng đất này chỉ có người mang huyết mạch hoàng tộc Trung Đô mới làm được. Nói cách khác, đây là một vị hoàng tử. Bất quá, việc này chẳng liên quan gì đến Tô Thần. Hoàng tử thì đã sao? Hắn còn là thiên đạo thần kia mà. Ha ha, ta đến xem náo nhiệt thôi. Dù sao nghe nói hai đại chính thống đạo thống cổ tông này xuất thế từ trăm năm trước, cứ 10 năm lại tuyển đệ tử một lần, cảnh tượng như vậy sao có thể bỏ lỡ? Tô Thần cười ha hả nói. Vừa dứt lời, oanh, một tiếng vang thật lớn, đương theo đó là ánh kim quang chói mắt bao phủ phía đông thiên mạc, cùng lôi đỉnh đèn kỵ kinh hoàng chiếm cứ trời xanh phía tây. Hai quần nhật nguyệt chậm rãi hiện ra giữa những tầng mây cuộn cuộn. Không, đó không phải mặt trời và mặt trăng, mà là hai cánh cổng khổng lồ đang tỏa ra vầng hào quang. Những cánh cổng trên trời cao kia trông hệt như vầng thái dương vàng rực rỡ và mặt trăng tối đen kịt. Chỉ là hai cái cổng thôi đã có cảnh tượng như thế, lập tức khiến gần 10 vạn tiên đạo sĩ trẻ tuổi tại hiện trường sôi sục. Quả nhiên không hổ danh là đạo thống hóa thần. Khủng khiếp, thật là kinh người làm sao. Nếu có thể bái nhập vào đó, ít nhất cũng có hy vọng kết đan, thậm chí là trở thành một vị nguyên anh đạo tổ hô phong hoán vũ. Hiện trường trở nên náo nhiệt tột cùng. Vô số tiên đạo sĩ trẻ tuổi mang vẻ mặt điên cuồng, trước mắt họ đã xuất hiện đủ loại huyễn cảnh, đó chính là tương lai mà họ khao khát nhất. Lúc này, cuộc sàng lọc đã bắt đầu. Cửa này có tên là luyện tâm. Trong số những người có mặt, chỉ có duy nhất Tô Thần là không bị ảnh hưởng chút nào. Ngay cả vị mang huyết mạch hoàng tộc Trung Đô bên cạnh hắn cũng đang cảm xúc dâng trào, đôi mắt đỏ ngầu, bị huyễn cảnh đầu độc đến mức thần thái điên cuồng. Đều là của ta. Ngôi vị hoàng đế, Nguyên Anh, tất cả đều là của ta. Hắn lộ ra nụ cười ngây dại, cực kỳ điên loạn. Lúc này, trên không trung, hai vị hóa thần là Hạ và Lôi Minh đang đứng sừng sững để chọn lựa hạt giống tiềm năng. Ánh mắt họ quét qua 10 vạn tiên đạo sĩ, đôi mày vẫn luôn nhíu chặt. Tầm thường, tất cả đều là lũ tầm thường, toàn là một lũ phế vật, ngay cả trong huyễn cảnh mà cũng chẳng dám vọng tưởng đến cảnh giới hóa thần, cứ như vậy thì dù có nhận vào cổ tông thì có tiền đồ gì? Họ mở ra hai đại chính thống đạo thống này không phải để đào tạo nguyên anh, mà là thay thiên đạo thần bồi dưỡng hóa thần. Hơn nữa, còn phải là tạo ra hóa thần với tốc độ nhanh nhất. Thử, Lôi Minh, ngươi xem tiểu tử kia thế nào? Định lực thật tốt. Đúng lúc này, mắt Lôi Minh sáng lên, chú ý tới trong 10 vạn tiên đạo sĩ, chỉ có duy nhất Tô Thần là ánh mắt thanh tỉnh, đang đứng xem náo nhiệt. Chương 331, chuyến đi tiên khiếu 2 chương 331, chuyến đi tiên khiếu 2 trên mây xanh, hai vị hóa thần nhìn chằm chằm Tô Thần, ngay cả Hạ cũng không kìm được mà sáng mắt lên, tán thưởng gật đầu. Khá lắm, kẻ này không tồi. Trong huyễn tâm đại trận do ta đích thân bố trí mà vẫn có thể giữ vững tâm thần, không chịu nửa điểm ảnh hưởng, chỉ riêng phần định lực này thôi đã vượt xa 10 vạn tiên đạo sĩ ở đây rồi. Những lời của Hạ và Lôi Minh tự nhiên không thể giấu nổi hai mắt của Tô Thần. Lúc này, thần sắc Tô Thần lộ vẻ cổ quái, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng không tỏ thái độ gì mà tiếp tục xem náo nhiệt. Việc này coi như để luyện tâm cũng không tệ. Đúng rồi, nhắc mới nhớ, cũng nên để hắn sống lại. Tô Thần nhớ tới một chuyện, sau đó thi triển thủ đoạn, giới linh phân thân đang ở Bất Miên Tiên Thành cũng lúc này phân tán ra một luồng sức mạnh. Ở bên ngoài hoàng thành, tại một nơi khác, một mảnh hồn phách trống rỗng xuất hiện, không phải ai khác, chính là Vũ Văn Hóa Cập, người từng cùng Tô Thần đi ra từ thế giới thần khư địa tạng. Nhắc tới Vũ Văn Hóa Cập này cũng thật là xui xẻo đủ đường. Lần đầu tiên bước ra khỏi thần khư địa tạng thì bị dư chấn từ trận chiến chư thần vây quét Tô Thần làm bà lây, thân thể hóa thành cho bụi, hồn phi phách tán, cũng may có Tô Thần kịp thời ra tay giữ lại hồn phách. Lần thứ hai, Tô Thần cải tạo thân thể cho hắn, nhưng khi đang ở Bất Miên Tiên Thành, hắn lại bị cuộc chiến của một đám tam cảnh làm ảnh hưởng, một lần nữa hồn phi phách tán. Vũ Văn Hóa Cập cũng là thiên đạo trúc cơ, một thiên tài xuất chúng như hạng. Có lẽ, việc phục sinh tại thế giới tiên khiếu cũng có thể coi là một hạt giống hóa thần không tồi. Cứ như vậy, dưới sự vận hành sức mạnh của tiên khiếu, một thân thể mới tinh đã ra đời, chậm rãi dung hợp cùng mảnh vỡ hồn phách của Vũ Văn Hóa Cập. Đây là đâu? Vũ Văn Hóa Cập dường như rơi vào trạng thái đình trệ suy nghĩ. Phải một lúc lâu sau, hắn mới kịp phản ứng lại. Thế này nghĩa là hắn lại sống lại rồi. Tính ra đây là lần thứ 3 phục sinh, dùng thần thông thủ đoạn khủng khiếp để cải tạo thân thể cho hắn, trải nghiệm thế này dù là Nguyên Anh cũng hiếm khi gặp được. Dù sao, thiên đạo cũng có quy tắc. Đoạt xá, một người cả đời dù mạnh đến hóa thần cũng chỉ có thể thực hiện một lần. Vị tiền bối đại huyền tiên thần bí kia sao? Vũ Văn Hoa cập nhìn quanh tứ phía, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, không thấy bóng dáng Tô Thần đâu. Thấy vậy, hắn ngược lại lại thấy vui mừng khôn xiết. Tô Thần không có ở đây thì tốt, chỉ cần đi theo bên cạnh vị đại huyền tiên thần bí này là đã quá mức nguy hiểm, đẳng cấp của đối phương cũng như đối thủ đều quá cao siêu, căn bản không phải hạng tu sĩ kiến hôi như hắn có thể dính vào. Chỉ một chút dư chấn còn sót lại cũng đủ khiến hắn tan thành mây khói, đến mảnh vụn cũng không còn. Ha ha ha, linh khí thật nồng đậm. Xem ra đây chính là tiên đạo đại giới được ghi lại trong điện tịch rồi. Ta, Vũ Văn Hóa Cập đến đây. Vũ Văn Hóa Cập vô cùng hăng hái. Dù hiện tại chưa có chút tu vi nào, hắn vẫn tin chắc mình nhất định có thể trở thành Kim Đan, Nguyên Anh, thậm chí là Hóa Thần. Cùng lúc đó, phía trên Bất Miên Tiên Thành, giới linh phân thân của Thông Thiên Cự Tháp khẽ nhíu mắt, nhìn một tấm mệnh bài vừa hiện ra lơ lửng giữa không trung, trên đó ghi rõ tên Vũ Văn Hóa Cập. Chỉ có điều, màu sắc này lại. Ừ. Trên bình nguyên, Tô Thần cũng một phen kinh ngạc. Bởi vì Vũ Văn Hóa Cập này quá đặc biệt, tấm thẻ kia lại đang không ngừng biến đổi, ban đầu chỉ là một tấm mộc bài tầm thường, sau đó biến thành ngọc bài, cuối cùng thậm chí trở thành tử kim bài. Cứ như thế, xoay vần liên tục, không ngừng biến hóa, dường như căn bản không thể cố định lại. Mệnh bài như thế này, ngay cả Tô Thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mệnh bài có 3 cấp bậc. Người mang một bài, cả đời này dù có đại cơ duyên thì đỉnh điểm cũng chỉ là Nguyên Anh. Người mang ngọc bài thì có hy vọng đạt đến Hóa Thần, thậm chí đã thành tiểu Hóa Thần thì mệnh bài mới lộ sắc thành ngọc bài. Những kẻ Hóa Thần trong Tà Ma Ngũ Vực bên ngoài kia đâu đâu cũng có. Còn tử kim ngọc bài thì có hy vọng đạt tới cảnh giới bất khả luôn. Việc không ngừng biến hóa này rốt cuộc là thế nào? Nhưng thế cũng tốt. Dù sao đi nữa, Vũ Văn Hóa Cập cũng là một hạt giống Hóa Thần, điều này có thể khẳng định được. Thiên địa tiên khiếu ngũ vực nhìn chung cũng coi là yên bình, hy vọng hắn phát triển thật tốt. Tô Thần thu lại sự chú ý dành cho Vũ Văn Hóa Cập. Đối với hắn, Vũ Văn Hóa Cập chỉ là một kẻ qua đường, nếu không phải tiểu tử này sinh ra ở thần khư địa tàng, lại thêm lúc thiên đạo trúc cơ đã lờ mờ khiến hắn cảm nhận được một con đường võ tiên, thì Tô Thần cũng chẳng bận tâm đến Vũ Văn Hóa Cập làm gì. Rất nhanh, trên bình nguyên, cửa ải luyện tâm đã kết thúc. Trận pháp dần tan đi. Khắp nơi trên bình nguyên và trên sông, 10 vạn tiên đạo sĩ đều đang vô cùng chật vật, lúc này mới tỉnh ngộ ra buổi thí luyện sàng lọc vừa rồi đã bắt đầu từ lúc nào. Đáng ghét thật, ta đắm chìm trong huyễn cảnh, cứ ngỡ đó mới là nhân sinh thực sự, cứ thế mà lún sâu vào. Không biết thành tích của ta thế nào, có được tiến vào vòng sàng lọc tiếp theo không nữa. Không hổ danh Hóa Thần đạo thống, lợi hại thật. So với phương thức kiểm tra linh căn hay tỉ thí võ học của các tiên môn, tiên tông khác thì hoàn toàn khác biệt, thật sự quá lợi hại. Xem ra 10 năm khổ đợi, từ chối biết bao tiên tông chỉ để bái nhập Hóa Thần đạo thống là quyết định chính xác. Rồng không bao giờ bơi cùng lũ trạch nơi đầm nông. Cả bình nguyên vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Lúc này, vị hoàng tử trẻ tuổi thuộc hoàng tộc Trung Đô từng bắt chuyện với Tô Thần trước đó đang nhìn hắn, không nén nổi sự kinh ngạc. Bởi vì hắn có cảm giác, Tô Thần dường như không hề bị huyễn cảnh mê hoặc. Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được mà tiến lên hỏi thăm. "Đạo hữu, người ở trong huyễn cảnh bao lâu mới thoát ra được?" Tô Thần nghe vậy, đưa mắt nhìn vị huyết mạch hoàng tộc trẻ tuổi này, liếc mắt một cái đã nhìn thấu tuổi thọ, căn cốt cũng như tu vi của đối phương. 18 tuổi, dị linh căn, luyện khí tầng thứ 10. Thời đại hiện nay đã là năm thứ 18600 sau khi tiên khiếu mở ra, dù là thời đại huy hoàng mà ai nấy đều có thể tu tiên, nhưng cũng không còn là thời đại sơ đại nhân tộc với tiên linh căn và linh căn chạy đầy đất nữa. Dị linh căn đã là rất lợi hại rồi. Nằm ở cấp bậc thứ 3 trong hệ thống linh căn. Còn vị trí thứ nhất là thiên linh căn, xét khắp ngũ vực thì trăm năm mới xuất thế một vị thiên chi tiêu tử như vậy. Ngươi không cần so với ta. Ta và ngươi không giống nhau. Huyễn cảnh vô dụng đối với ta, lòng ta sớm đã không còn buồn vui, thế gian cũng không có nhiều chuyện khiến ta phải bận tâm. Tô Thần thản nhiên nói. Hắn là chủ nhân của 10 vực. Đến đây chỉ để dạo chơi mà thôi. Thật cuồng vọng. Đạo hưu không khỏi quá mức tiêu ngạo rồi đó. Hạ huyền ta đây muốn xem thử, thành tích tiếp theo của đạo hưu sẽ thế nào. Hạ huyền vốn tâm cao khí ngạo, bị chọc tức không nhẹ, hầm hầm lên tiếng. Sau đó, từ phía xa, mặt đất rung chuyển, một tấm bia đá khổng lồ mọc lên từ lòng đất. Trên bia hiện hiện từng cái tên oai bệ. Ngoại trừ cái tên ở vị trí thứ nhất còn để trống, những cái tên còn lại đều đã xuất hiện, trong đó Hạ huyền xếp thứ 3. Xếp thứ 2 là một người tên Lục Du. Ha ha ha. Quả nhiên Hạ huyền ta vẫn rất lợi hại, vậy mà đứng thứ 3. Trận luyện tâm này chắc là do ta sơ suất thôi. Nhưng lượt tới ta sẽ không như vậy nữa. Lục Du phải không? Ta muốn xem thử biểu hiện tiếp theo của ngươi ra sao. Hạ huyền nhìn chằm chằm Tô Thần, lạnh lùng nói. Nhưng hiện hiện, hắn đã lầm tưởng điều gì đó, Tô Thần không phải là Hạ huyền. Vị trí thứ nhất sở dĩ để chống là bởi vì quy tắc thần thông do hai vị hóa thần thi triển không thể kiểm tra được tên thật của Tô Thần, cho nên mới bỏ trống. Ầm ầm, tấm bia đá khổng lồ hiện lộ tổng cộng 1000 cái tên. Sau đó bắt đầu rung chuyển dữ dội. Kỳ lạ, thần thông của chúng ta xảy ra vấn đề sao? Sao lại có một người không thể dò ra tên thật? Chẳng lẽ tiểu tử này là một lão quái Nguyên Anh? Nhưng cũng không thể nào, dù là thất chuyển thiên nhân cũng không thể chống lại quy tắc thần thông do hai chúng ta liên thủ thi triển mới đúng. Ngay lúc hai vị hóa thần đang buồn bực và dần sinh nghi về Tô Thần, Tô Thần nhìn tấm bia đá trầm ngâm một hồi. Trong mấy mắt, hắn vung tay viết ra một cái tên. Hứa Ca. Cái tên này vốn đã phủ bụi từ lâu, ngay cả hắn cũng sắp biến mất, nhưng nếu đã dạo chơi trong tiên khiếu thì dùng cái tên cũ này cũng rất hợp lý. Ngay lập tức, tấm bia đá ngừng rung động. Quy tắc thần thông do hai đại hóa thần bố trí tại thời điểm này đã vận hành bình thường trở lại. Đúng. Lập tức, nơi vốn dĩ ồn ào này bỗng trở nên yên tĩnh, bởi vì ngoại trừ 1000 người có tên trên bia đá, tất cả những người còn lại đều bị chuyển tống đi xa hàng ngàn, hàng vạn dặm. Đây là sắp bước vào cửa thứ 2 sao? Quả nhiên không hổ danh hóa thần đạo thống. 10 vạn tiên đạo sĩ đến thí luyện mà cửa đầu tiên đã loại đi 9 vạn 9000 người, không biết cửa thứ 2 sẽ là thử thách gì đây? Toàn trường xôn xao. Sau đó, mọi người căng thẳng nhìn lên hai cánh cửa nhật nguyệt trên bầu trời. Ngay sau đó, bầu trời xanh thẳm trong nháy mắt bị bao phủ bởi lôi đình đen kịt vô tận, một giọng nói lạnh lùng chậm rãi truyền đến. Cửa thứ nhất là Vấn Tâm Huyễn Trận do Hạ lão quỷ bố trí. Khảo nghiệm tâm tính, nghị lực và dũng khí của chư vị, ngay cả Nguyên Anh hóa thần cũng không dám xem nhẹ, chúng ta không cần thứ đó. Cửa thứ hai này do ta bố trí, quy tắc rất đơn giản. Đó chính là đánh. Bất kể dùng thủ đoạn gì, cuối cùng chỉ giữ lại 100 người để tiến vào cuộc thí luyện thứ 3, cũng chính là cuộc thí luyện cuối cùng. Khắc khắc khắc. Tiên đạo tranh phong cốt ở thực lực, nếu không đủ mạnh thì thiên phú có cao đến đâu cũng phải phơi xác, các ngươi không giống như Hạ lão quỷ có thiên đạo phù hộ, thường xuyên tìm được đường sống trong chỗ chết. Cho nên, chém giết đi. Ầm. Dứt lời, vô bàn thuật pháp được thi triển ra. Nào là tiên thuật luyện khí cấp cao, các loại hỏa cầu khổng lồ, phù triện binh khí, cho đến đạo thuật trúc cơ. Những đạo thuật khủng khiếp như lưới hái tử thần quét ngang một lượt các tiên đạo sĩ. Không tiếp, sao lại có một tên trúc cơ trà trộn vào đây? Thí luyện của Hóa Thần Đạo thống không phải chỉ dành cho người dưới 20 tuổi sao? 20 tuổi đã trúc cơ, chết tiệt, đây là thiên linh căn sao? Hiện trường một phen hỗn loạn, không ít ánh mắt đều bị thu hút. Chỉ thấy một nam tử nho nhã đầu quấn khăn tay cầm vào lồng, nhưng tay kia lại cầm một thanh hắc kiếm, lạnh lùng tàn sát những luyện khí sĩ trẻ tuổi quanh mình, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, không để ai sống sót. Tiểu tử này được đấy chứ? Gọi là Lục Du đúng không? Ở cửa thứ nhất đạt hàm nhị, hơn nữa hắn cũng giống ta, đều là dị linh căn. Nhưng chiêu sát thủ có quy mô thế này chứng tỏ hắn giống ta, đều là dị số vạn người có một, là biến dị lần hai trong hàng ngũ dị linh căn. Mắt Lôi Minh sáng lên, bắt đầu có hứng thú với Lục Du, liền thi triển thủ đoạn tìm hiểu lai lịch của hắn. Ngay lập tức đã có phát hiện. Đúng như lão dự đoán, tiểu tử này là biến dị kim linh căn. Duệ kim chi khí vốn đã vượt mức giới hạn, nhưng lại trải qua một lần biến dị nữa khiến nó vượt xa giới hạn ban đầu, giờ đây đã không thể gọi là dị kim linh căn tầm thường được nữa. Duệ kim chi khí quá nặng, đó chính là sát phạt chi rồi. Tiểu tử này không thể cho ngươi được. Linh căn này của hắn có chút hơi hướng sát linh căn rồi, nên đi con đường sát phạt, gần với truyền thừa đạo nho chính thống của ta nhất, chỉ có như thế mới là tốt nhất cho hắn. Có lẽ có thể giúp hắn có hy vọng thành tiểu hóa thần. Hạ cũng lên tiếng. Rất rõ ràng, hắn cũng nhận ra nền tảng của tiểu tử này, muốn tranh đoạt với Lôi Minh. Nghe vậy, Lôi Minh kinh khỉnh, không chút khách khí phản bác. Ta thấy, tiểu tử này hợp với ta nhất. Mỗi một con đường hóa thần đều là con đường độc nhất vô nhị, đi theo con đường của ngươi, chẳng phải là trên một lối tiên đạo lại nhồi nhét hai người sao? Đừng nói là thành tựu hóa thần, theo ta thấy, đến lúc đó ngay cả bước vào bán bộ hóa thần cũng khó. Hai vị hóa thần tranh luận một phen. Sau đó, tạm gác tranh chấp sang một bên, tiếp tục quan sát biểu hiện của đám tiên đạo sĩ trẻ tuổi giữa chiến trường. Rất nhanh, liền có hai đạo thân ảnh lọt vào tầm mắt của bọn họ. Tiểu tử, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Sao cứ né tránh mãi thế? Mau đem bản lĩnh thật sự của ngươi ra đây, ta không tin chẳng lẽ ngươi ngay cả cảnh giới luyện khí tầng 10 cũng không có. Hạ Huyền phẫn nộ gào thét, tay không ngừng kết ấn, các loại thuật pháp thi triển dễ như trở bàn tay. Lúc này, hắn đang truy sát Tô Thần. Đáng nói là, bất cứ thủ đoạn nào do Hạ Huyền thi triển, dù chỉ là thuật pháp luyện khí, nhưng mức độ cường hãn lại không hề kém cạnh Lục Du trúc cơ kỳ duy nhất tại đây là bao. Trong nhất thời, tất cả tiên đạo sĩ có mặt khi thấy Hạ Huyền xông tới đều kinh hãi né tránh. Kẻ này cũng thật bất phàm. Dù luyện khí tầng 10 mà lại có thể sánh ngang trúc cơ, đúng là một thiên chi tiêu tử đáng sợ. Chậc chậc. Tiểu tử này, trông có vài phần giống ngươi đấy nhỉ? Xem ra là Hạ Huyền rồi. Thiên tài kiệt xuất nhất trong huyết mạch trẻ tuổi của hoàng tộc Trung Đô thế hệ này, có hy vọng đi theo con đường khí tu, là một hạt giống hóa thần tiềm năng. Lôi Minh nhận xét hở hững vài câu. Đối với hậu bối Hạ gia, hắn chẳng có hứng thú thu đồ đệ, dù sao trước khi thành tiểu hóa thần, hắn cùng họ Hạ và Vương Triệu Trung Đô cũng gần như là tử địch. Hạ Huyền lại là người được hoàng tộc Hạ gia trọng điểm bồi dưỡng, chỉ có thể bái nhập Hoàng đạo tông. Lôi Minh ngược lại có chút hứng thú với thiếu niên đang bị Hạ Huyền truy sát kia, hắn quan sát hồi lâu, nhịn không được cau mày nghi hoặc nói: "Tiểu tử này là cảnh giới gì?" "Hạ lão quỷ, ngươi nhìn ra chưa?" "Sao ta thấy?" Lôi Minh trầm ngâm, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Thấy vậy, Hạ cũng có thần sắc của quái, nhịn không được ồm ồm trả lời: "Đúng vậy, tiểu tử này đúng là quái thai. Căn bản không phải tiên đạo sĩ, mà là đi theo con đường võ đạo gần như không có người tu hành, cảnh giới này của hắn chắc là cực hạn của võ đạo nhân gian. Nếu không, cũng chẳng có cách nào tranh phong cùng tiên đạo sĩ." Hai vị hóa thần nhìn nhau, thần sắc đều hết sức cổ quái. Đại thế ngày nay, ai ai cũng có thể tu tiên, gần như không có kẻ nào là không có linh căn. Võ đạo và tiên đạo cùng được tiên đạo thần truyền thừa, nhưng rõ ràng võ đạo quá yếu, căn bản chẳng có ai chọn tu hành nó cả. Tiên đạo khởi đầu đã là luyện khí tầng 1, tương đương với cảnh giới kim thân nhất phẩm của võ đạo, luyện khí tầng 3 mạnh hơn một chút là có thể ỷ vào thuật pháp dễ dàng đổ sát võ đạo tông sư. Thế đạo bây giờ mà vẫn còn người đi con đường võ đạo sao? Lại còn trẻ như vậy, trông chừng 16, 17 tuổi mà đã luyện võ đạo đến cực hạn tiên tiên đại tông sư. đúng là cái loại quái thai gì không biết. Chương 332, chuyến đi tiên khiếu 3. Chương 332, chuyến đi tiên khiếu 3. Nói đi cũng phải nói lại, dù là Lục Du hay Hạ Huyền, kỳ thật chỉ điểm 1-2, bồi dưỡng một chút, có lẽ đều có tiềm lực của hạt giống hóa thần. Dù sao, mệnh số là mệnh số, nhưng vận mệnh huyền diệu khó lường, những cơ duyên, truyền thừa có thể nghịch thiên cải mệnh thật ra cũng có ở khắp nơi. Trong khi Lôi Minh và họ Hạ quan sát hắn, Tô Thần cũng đang quan sát tất cả tiên đạo sĩ trẻ tuổi tại đây, tuy đang bị truy sát, nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến việc hắn thu chọn biểu hiện của hơn 1000 tiên đạo sĩ vào trong mắt. Nhắc mới nhớ, cũng thật thế thảm. Thông Thiên Cự Tháp có vô số mệnh bài, ngọc bài cũng có tới hàng trăm, nhưng tuyệt đại đa số đều thuộc về những người đã thành hóa thần từ thiên địa ngoại ngũ vực, còn có một ít người cấp kim đan, nguyên anh. Những người có tiềm lực hóa thần ở thiên địa nội ngũ vực lại chẳng có mấy ai. Lôi Minh cũng được coi là một trong số những người nổi bật nhất. Sau đó, còn có một số người có mệnh cách ngọc bài, nội hàm tích lũy chưa đủ đã được ban xuống truyền thừa, lỗ mãng đột phá hóa thần, không tìm được tiên đạo phù hợp với mình, ngược lại còn hao tổn mệnh cách, từ ngọc bài rớt xuống lại thành một bài. Người sở hữu một bài dù cũng có mệnh số kim đan, nguyên anh, được coi là phương chư hầu, bá chủ một thời, nhưng trong mắt hạng người như Tô Thần thì quả thực là tầm thường không có gì lạ. Bất đắc dĩ, Tô Thần đành phải đích thân hạ trường tiến vào tiên thiếu. Vừa là du ngoạn, cũng là tự tay bồi dưỡng hóa thần. Đương nhiên, hắn còn muốn thử xem, nếu thần niệm thân kiếp này của hắn ngưng tụ tại tiên khiếu có thể đột phá hóa thần, thì liệu có thể gia tăng thêm trường thanh đạo ngân cho chính mình hay không. Sinh linh tiên khiếu bình thường muốn lấy hồn phách làm chủ, còn hắn lấy thần niệm làm chủ giáng lâm xuống tiên khiếu, tự nhiên sẽ có thân thể ngưng tụ, cũng không cố ý gia tăng tu vi cho bản thân. Theo lý mà nói, thần niệm thân kiếp này của hắn vốn dĩ nên là một phạm nhân tầm thường, nhưng hắn từng đạt đến cực hạn tu hành của nhân gian, giống như đã để lại dấu ấn trong thiên địa. Cho nên, thân thể này vừa thành hình đã là cấp bậc võ thánh cực hạn. Không, có lẽ nói là nhân gian võ thần thì đúng hơn. Đại khái chính là dáng vẻ năm đó của hắn khi vừa bước vào sơn hải giới, có thể dùng sức mạnh tu hành của nhục thân để kiếm trạm thiên chi kiêu tử trúc cơ linh trùng. Vì vậy, mới có cảnh tượng trước mắt này. Hạ Huyền cậy vào bản thân có nhiều pháp khí, các loại pháp thuật luyện khí đã kết ấn từ lâu có thể thuần phát giữa không trùng, hơn nữa uy lực còn nhờ pháp khí tăng phúc mà tăng mạnh, ngay cả Lục Du kỳ trúc cơ cũng không hề sợ hãi. Hắn cứ như vậy một đường truy sát Tô Thần, muốn chém Tô Thần dưới tay, nhưng lại chẳng làm gì được Tô Thần mảy may, ngược lại còn làm tăng thêm uy phong của Tô Thần. Trong nhất thời, toàn bộ bãi chiến trường loạn lạc, đám tiên đạo sĩ trẻ tuổi tuy vẫn đang chém giết đấu pháp, tìm mọi cách để loại bỏ đối thủ, nhưng không ít ánh mắt đã hội tụ về phía Tô Thần. Bọn họ một phen tắt lưỡi, bàn tán xôn xao. Tiểu tử này là ai? Mạnh quá. Khắp người không có lấy nửa điểm linh khí dao động, cũng không thấy thi triển phụ triển thuật pháp gì, chỉ cần dưới chân phát lực liền có thể nhảy xa hơn 10 trượng, thuật pháp cường đại do thiên tài tiên đạo như Hạ Huyền thi triển ngay cả trúc cơ sợ rằng cũng không dám coi thường, vậy mà đều không đuổi kịp bước chân của hắn. Những người có mặt tại đây từ sớm đã coi trúc cơ Lục Du là thiên tài đệ nhất không cần bàn cãi. Hạ Huyền mặc kim bảo, lại là họ Hạ của Trung Đô, tự nhiên quý bất khả ngôn, nhìn xuất thân lai lịch là biết ngay, luyện khí tầng 10, hơn nữa thủ đoạn thi triển không hề thua kém trúc cơ tầm thường chút nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính là thiên tài thứ hai trong sân. Luyện khí tầng 10, nhìn qua chỉ cách trúc cơ một cánh cửa đại cảnh giới, nhưng thực tế bất kỳ tiên đạo sĩ nào cũng đều hiểu rõ như gương. Cánh cửa đại cảnh giới này chính là danh trời. Dù là chiến lực hay những mặt khác đều như vậy, có thể dùng luyện khí tầng 10 mà đạt được chiến lực trúc cơ, xét theo ý nghĩa nào đó còn đáng sợ hơn cả trúc cơ duy nhất ở đây là Lục Du. Nhưng chính vị thiên tài này lại chẳng làm gì được một phạm nhân không có linh khí. A a a, tức chết ta rồi. Võ đạo, loại đường lối thấp kém đó sao có thể sánh vai với thông thiên tiên đạo? Tiểu tử ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Đây là đạo pháp ngự phong của trúc cơ hay là có phụ triện hệ phong gia trì? Hạ Huyền tức đến kêu oai oái, hận không thể chỉ vào mặt Tô Thần mà mắng chửi. Hắn muốn chấn áp Tô Thần để rửa hận lần trước. Kết quả, ngược lại còn bị đối phương mượn hắn mà văn danh. Điều này đối với hắn mà nói quả thực là một nỗi nhục lớn. Chứ đừng nói chi là, lao tổ nhà mình vẫn đang quan sát từ trên bầu trời. Chính là võ đạo nhân gian. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh Hạ Huyền. Ai? Hạ Huyền giật mình quay đầu lại, kinh ngạc thấy Lục Du vị trúc cơ duy nhất ở đây, tay cầm quạt lông, đầu quấn khăn, tay kia cầm ngược một thanh hắc kiếm pháp khí không biết đã đứng bên cạnh hắn từ bao giờ. Lúc này, Lục Du nhìn chằm chằm Tô Thần, chậm rãi nói: "Tại ngũ vừa có một loại tiên đạo sĩ, lúc trẻ đấu pháp bị người ta đả thương căn cơ hoặc phế đi linh căn, không chỉ tu vi tiên đạo bị hủy mà cả đời cũng không cách nào tu tiên được nữa. Trong đại thế ai ai cũng có thể tu tiên này, không thể tu tiên nhất định sẽ thấp kém hơn người khác một bậc. Vì thế, có kẻ đã hướng mắt về một con đường truyền thừa khác của tiên đạo thần, con đường võ đạo nhân gian chưa từng có ai tu hành. Nhưng rất đáng tiếc, con đường này quá yếu, cho dù là cảnh giới cuối cùng được coi là mạnh nhất, tiên thiên đại cảnh, cũng chỉ miễn cưỡng ngang ngửa với tiên đạo sĩ luyện khí tầng thứ 7. Tiên đạo sĩ nếu có chuẩn bị, hoặc là chiếm được ưu thế thì dù luyện khí lục trọng cũng có khả năng rất lớn chém giết tiên thiên đại cảnh đại tông sư. Đương nhiên, ta từng gặp qua một lão già trăm tuổi, thân thể luyện thành kim thân, chân khí thông huyền ngưng nguyên, nội ngoại kiêm tu, chỉ nắm trong tiên thiên đại cảnh suốt 60 năm, đạt đến cấp độ mới là hướng thiên đoạt mệnh. Cái cảnh giới tiên thiên đoạt mệnh này quả thực rất khủng bố. Lúc ấy ta luyện khí tầng 9, từng có chiến tích chém giết mấy kẻ tầng 10, khi gặp lão, dù ta chiếm ưu thế mà vẫn suýt chút nữa bị lão chém chết, nhưng cuối cùng nhờ linh khí hùng hậu, ta đã giết được lão, dùng xương sống của lão làm linh tài luyện chế ra thanh hắc kiếm pháp khí này. Lục Du thong thả nói, ánh mắt nhìn chăm chú Tô Thần, sau đó lộ ra một nụ cười khinh miệt, nói: "Ngươi quả thực rất mạnh. Có lẽ trong lúc phiêu bạt khắp trung đô, ngươi là một trong hai tiên tiên đoạt mệnh cảnh duy nhất mà ta từng gặp. Nhưng nói cho cùng, võ đạo nhân gian cũng chỉ là tiểu đạo mà thôi. Nghe vậy, dù là Tô Thần cũng không nhịn được liếc mắt nhìn Lục Du, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thanh hắc kiếm trong tay gã, thứ trông như những khúc xương gãy nối liền lại với nhau. Cuối cùng, Tô Thần không kìm được thở dài một tiếng. Cũng là do mệnh. Đáng thương cho lão già kia, cả đời tu hành võ đạo trăm năm, đã đạt đến cảnh giới tiên tiên đoạt mệnh, sắp sửa một bước lên mây hóa long, trở thành cực đạo tiên tu đầu tiên của trung vực. Cuối cùng, lại bị ngươi sống sờ sờ chặt đứt. Trong lòng Tô Thần thầm tiếc hận. Hắn làm sao có thể truyền thừa lại một môn pháp thuật vô dụng? Luyện khí tầng 10 là con đường thành tiên, là cơ sở của tiên đạo, nhưng võ đạo nhân gian lẽ nào lại không phải? Tại Sơn Hải giới, chỉ cần theo võ đạo, một khi đạt tới tiên tiên đại viên mãn, tức là đỉnh cấp đại tông sư, lúc đó dùng linh căn của bản thân hấp thu linh khí để bước vào tiên lộ, thì sẽ trở thành một cực đạo tiên tu. Thế nhưng, điều này có một tiền đề. Đó chính là phải có người đi trước khai phá cực đạo tiên lộ thì kẻ đi sau mới có được con đường cực đạo tiên tu này. Mà muốn trở thành cực đạo tiên tu đầu tiên, thì phải đạt tới nhân gian võ thánh, tức là cảnh giới tiên tiên đoạt mệnh mới có thể mở đường cho kẻ đến sau. Một khi tiên tiên đoạt mệnh, đạt tới nhân gian võ thánh, cho dù linh căn bị phế hay không có linh căn cũng có thể tu hành tiên đạo, hơn nữa còn trở thành cực đạo tiên tu đầy khủng bố. Hơn nữa, với tư cách là cực đạo tiên tu đầu tiên, cũng giống như vị tiên đạo sĩ đầu tiên trong thiên địa, trong bóng tối sẽ nhận được toàn bộ khí vận của ngũ vực gia trì. Như thế, cho dù không có mệnh cách hóa thần cũng có thể trực tiếp thăng tiến, trở thành một người sở hữu ngọc bài mới tinh. Đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc. Tô Thần thầm tiếc hận cho vị võ thánh già kia, nếu không bị giết, sớm muộn gì ông ta cũng phát hiện ra dù linh căn đã phế sạch nhưng vẫn có thể hấp thu linh khí để bước vào tiên đạo. Đến lúc đó, ông ta sẽ lấy thân vị võ thánh để tiến vào trúc cơ. Có đại khí vận hộ thân, trời cao phù trợ tiến tới hóa thần, giống như vị hạ kia vậy. Đáng tiếc, ông ta lại bỏ mạng trong tay Lục Du này. Ngươi đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì đó? Hóa Long, võ đạo, loại đường mòn phàm trần này mà cũng đòi Hóa Long sao? Nghe vậy, Lục Du nhíu mày không nói, như đang suy ngẫm ý tứ trong lời nói của Tô Thần, nhưng Hạ Huyền ở bên cạnh vốn dĩ đã có thành kiến với Tô Thần liền bắt đầu bất mãn, mở miệng phản bác. Sau đó, gã càng nhanh chóng kết ấn, liên tục tung ra những thuật pháp cường đại để tấn công Tô Thần. Trong nhất thời, giữa sân đấu tràn ngập những quả cầu lửa khổng lồ cao tới một trượng, dày đặc hàng chục quả, gào thét lao thẳng về phía Tô Thần. Đồng thời, Hạ Huyền đảo mắt một vòng, nảy ra ý định với Lục Du ở bên cạnh, không nhịn được mà xúi giục. Lục đạo hữu, tiểu tử này vốn không phải tiên đạo sĩ, hoàn toàn không phù hợp với điều kiện tuyển đệ tử chính thống của Nho đạo, nhưng kẻ này quá mức khó chơi, hay là Lục đạo hữu cùng ta hợp lực đuổi hắn ra khỏi sân, thấy thế nào? Hạ Huyền thầm chửi rủa trong lòng. Cái gọi là tiên tiên đoạt mệnh cảnh này thật đúng là tà môn, kéo cả trúc cơ vào cuộc, như thế sẽ tuyệt đối không sơ hở, có thể trục xuất đối phương. Nhưng nếu lỡ như có sơ suất, hai người bọn họ hợp lực mà vẫn không bắt được kẻ này thì cũng chẳng sao. Dù sao người mất mặt vì không thắng nổi một tiểu tử võ đạo cũng không phải chỉ có mình gã. Việc này không liên quan đến ta. Lục Du lấy chiếc quạt lông chim bên hông ra, một tay cầm kiếm đứng đó, tay kia cầm quạt, dáng vẻ cực kỳ văn nhã, mang theo vài phần phong độ. Giữa hiện trường đấu pháp chém giết đầy hỗn loạn này quả thực là nổi bật như hạt giữa bầy gà, là sự tồn tại duy nhất khác biệt. Hàng chục quả cầu lửa khổng lồ kia vẫn không mang lại chút hiệu quả nào. Tô Thần chỉ khẽ dịch bước, như thể đi xuyên qua sơ hở của thuật pháp, hàng loạt cầu lửa nổ tung bên cạnh nhưng chẳng hề gây tổn thương chút nào cho hắn. Điều này khiến Hạ Huyền cảm thấy mặt mình càng thêm nóng bừng. Gã như nghe thấy bên tai tiếng người xung quanh đang âm thầm nghị luận mình hữu danh vô thực, vị thiên tài tiên đạo sĩ đứng thứ hai tại đây hóa ra chỉ là kẻ giả mạo. Vì vậy, gã nghiến răng, kéo Lục Du lại gần thầm thì bàn bạc. Lục Du đạo hữu, ngươi có biết tại sao ta lại bám lấy tên Hứa Ca này không bông, nhất định phải loại hắn cho bằng được không? Để ta nói cho ngươi nghe một bí mật này. Hai đại hóa thần đạo thống được thành lập là để tạo ra vị hóa thần thứ ba, nhưng những năm qua việc tuyển nhận đệ tử lại không đem lại hiệu quả gì. Cho nên, sau ba vòng thí luyện lần này, hai vị lao tổ sẽ lần lượt chọn ra người đứng đầu và người thứ hai làm thân truyền đệ tử để dốc lòng bồi dưỡng, đó chính là cơ duyên to lớn nhất thời đại này. Nay tên Hứa Ca này đã đứng đầu vòng luyện tâm trước đó, nếu vòng này lại để hắn lọt vào top 3 thì ta rất có khả năng sẽ bị loại. Nếu ngươi giúp ta, họ Hạ ở Trung Đô nhất định sẽ hậu tạng. Hạ Huyền nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, cho dù đoán được hai vị hóa thần lão tổ đang nhìn xuống từ trên cao, gã cũng không quan tâm nữa, trực tiếp tiết lộ bí mật này và đưa ra lời hứa hẹn nhằm lôi kéo Lục Du ra tay giúp đỡ. Chỉ cần khiến Hứa Ca bị loại, vị trí thứ hai của gã sẽ được đảm bảo. Như thế, mọi cái giá phải trả đều sẽ xứng đáng. Quả nhiên, nghe được bí mật như vậy, ngay cả Lục Du cũng phải động lòng. Sau đó, sau một hồi ánh mắt dao động dữ dội, Lục Du rốt cuộc nắm chặt thanh hắc kiếm, nhìn về phía Tô Thần nói một tiếng xin lỗi. Thật xin lỗi. Vị đạo hữu này, ngươi tu hành võ đạo mà lại xuất hiện trong buổi thí luyện tiên đạo này, xem ra quả thật là không đúng quy định rồi. Lúc này, trên bầu trời cao, hai vị hóa thần lão tổ tự nhiên đã nghe rõ tất cả mọi chuyện, ngay cả những lời thầm thì nhỏ nhặt nhất của Hạ Huyền. A, đám hậu duệ này của ta, đúng là càng sống càng thụt lùi. Trong lòng chỉ toàn là mấy cái mưu tính hèn mọn. Ngay cả chuyện như vậy mà cũng có thể tiết lộ cho đám tiểu bối này. Hạ Cơ hồ bị làm cho tức cười. Ông ta đã sống 18.600 năm rồi, đám con cháu đích tôn của ông ta từng đứa một đều đột phá nguyên anh thất bại, các phương pháp kéo dài tuổi thọ cũng có giới hạn, rồi lần lượt qua đời. Đừng nói là hàng cháu chắt, ngay cả hàng thằng tôn, huyền tôn, ngoại trừ những đứa đột phá nguyên anh thành công thì về cơ bản cũng đã chết sạch cả. Còn những hậu duệ huyết mạch xa xôi hơn, ông ta vốn đã sớm cả tỉnh, thậm chí còn chẳng nhận mặt, nếu không phải vì chúng là hậu nhân cùng huyết mạch, ông ta cũng chẳng buồn đứng tên cai quản cái cơ nghiệp trung đô hoàng triều này. Thú vị đấy. Hạ lão quỷ, ông có thấy lời tiểu tử Hứa Ca vừa nói hình như có vài phần đạo lý không? Võ đạo nhân gian kia vốn như gân gà, ăn thì vô vị mà bỏ thì tiếc. Thế nhưng thật trùng hợp, khi Thiên Đạo Thần đại nhân truyền đạo, đã cố ý để nó cùng được truyền thừa với rất nhiều tiên đạo khác, liệu có phải bên trong thực sự ẩn chứa cơ duyên thông thiên mà chúng ta không hề hay biết? Võ đạo có lẽ thực sự có con đường niết bàn hóa long. Lôi Minh trầm ngâm một lát rồi nói, điều này lập tức khiến Hạ rơi vào trầm tư. Sau đó, ông ta không nhịn được mà lên tiếng, có lẽ vậy. Dù sao Trung Đô hoàng triều địa vực bao la, nhân tài vô số, có lẽ có thể bắt tay bồi dưỡng một hai kẻ theo con đường võ đạo để thử nghiệm, cho dù không thành công cũng chẳng sao, dù sao cũng chỉ là tiêu tốn một vài kẻ có tiềm lực luyện khí trúc cơ mà thôi. Hạ nói như vậy. Cùng lúc đó, tầm mắt của ông ta một lần nữa hướng về giữa sân, nhìn về phía Tô Thần đang bị một trúc cơ và một luyện khí tầng 10 vây công. Bọn họ đã bắt đầu có hứng thú với võ đạo nhân gian. Lúc này, nhìn Tô Thần lúc này, họ đã nảy sinh ý định bảo vệ. Cả Lôi Minh và Hạ đều đã sẵn sàng ra tay cứu Tô Thần ngay khi hắn sắp bị giết. Tiểu tử này đã thức tỉnh họ. Thiên đạo thần làm sao có thể để lại một con đường vô dụng? Nếu tiểu tử này là một kẻ đạt tới cảnh giới cao nhất của võ đạo nhân gian hướng thiên và mệnh, thì dù thế nào họ cũng muốn thu nạp hắn vào môn phái để kiểm chứng suy đoán của mình. Theo như họ thấy, cho dù là võ đạo cảnh giới cao nhất, hướng thiên và mệnh cũng tuyệt đối không có khả năng địch nổi tu sĩ trúc cơ mạnh nhất ở đây. Kẻ này bại trận, tất nhiên là kết cục đã định. Cũng vào lúc này, giữa quảng trường, bọn họ nghe thấy một tiếng thở dài sâu kín của Tô Thần. Ta vốn không muốn lại ra tay. Dù sao, ta không có tâm tư ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng, để ta thử một chút trình độ của hai người các ngươi cũng tốt. Chương 333, chuyến đi tiên khiếu 4 chương 333, chuyến đi tiên khiếu 4 hiện tại, các ngươi tốt nhất hay dùng đạo pháp và thuật pháp mạnh nhất để công kích ta. Nương theo lời nói đạm mạc của Tô Thần vang lên. Trên toàn bộ bình nguyên đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, tay phải Tô Thần không cầm gì, nhưng lại ra bộ dáng cầm kiếm. Luôn cuồng phong đầy trời này đều đang hội tụ về phía tay hắn, phản phất như đang chuẩn bị một thanh phong kiếm đáng sợ. Quy mô như thế khiến tất cả tiên đạo sĩ có mặt đều kinh hãi biến sắc. Trong nhất thời, không chỉ Hạ Huyền mà cả Lục Du cũng trợn mắt há hốc mồm, những tiên đạo sĩ còn lại cũng lần lượt dừng đấu pháp trong tay, kinh hãi nhìn về phía này. Khí tức như thế, đây là sức mạnh mà võ đạo phàm nhân có thể sở hữu sao? Trời ạ, sao ta cảm thấy ngay cả Lục Du cảnh giới trúc cơ cũng chưa chắc so được với hắn lúc này. Không chỉ những tiên đạo sĩ trẻ tuổi này, mà ngay cả trên trời cao, hai đại hóa thần ngồi trên vân đỉnh cũng không nhịn được một hồi tắt lưới. Tại ngũ vực, mỗi người đều là tiên đạo sĩ. Người tu luyện võ đạo nhân gian tuy ít, nhưng suốt 18.600 năm qua, bọn họ cũng đã gặp không ít. Chỉ là họ lần đầu thấy ai mạnh mẽ như Tô Thần. Nhìn quy mô này, kẻ này thậm chí có thể dùng thanh phong ý chi kiếm trong tay chém giết cả trúc cơ trung kỳ, thậm chí là trúc cơ hậu kỳ bình thường a. Không thể nào. Năm đó ta từng gặp một vị tiên tiên đoạt mệnh, cũng lĩnh ngộ võ đạo chân ý cường đại, cũng là phong chi ý, nhưng căn bản không mạnh đến mức này. Ngươi rốt cuộc là ai? Đây không thể nào là võ đạo nhân gian. Lục Du phong lưu phong khoáng, giờ không còn vẻ thong dung nữa, thần sắc hoảng sợ, thanh hắc kiếm trong tay không ngừng run rẩy. Hiển nhiên, trong lòng hắn đã nảy sinh nỗi sợ hãi đối với Tô Thần. Cả tòa bình nguyên cuồng phong ngập trời, vô số luồng gió sắc lẹm hội tụ bên cạnh Tô Thần, ngưng tụ thành một thanh cuồng phong chi kiếm vô cùng sắc bén trong tay hắn. Kiếm này mà vung ra, ở đây không ai có thể cản, cũng không ai có thể chống đỡ. Trên thực tế, Tô Thần cũng không phát huy sức mạnh vượt quá võ đạo nhân gian. Đây chính là tư thái khi hắn ở cực hạn võ đạo nhân gian lúc ban đầu. Rất đơn giản. Đây chính là võ đạo nhân gian, chẳng qua chỉ có ta mới có thể đạt đến hướng thiên cựu thứ luận mệnh, cựu mệnh thiên tiêu. Chỉ có vậy thôi. Tô Thần tự thuật. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, phong kiếm trong tay hắn vung lên. Nháy mắt. Bất kể là thiên tài trúc cơ trẻ tuổi như Lục Du, hay thiên tài thuật pháp như Hạ Huyền, hoặc là mấy trăm vị tiên đạo sĩ còn đủ thực lực ở lại trong sân, tất cả đều biến sắc, chỉ cảm thấy sát cơ ngập trời đang khóa chặt lấy bọn họ. Điều này khiến bọn họ không kìm được mà gầm lên giận dữ, thi triển ra những át chủ bài mạnh nhất của bản thân, chỉ mong có thể giữ mạng dưới luồng gió kiếm cuồng bạo đang tàn phá toàn bộ bình nguyên. Buôn Lôi Quyết, Địa Quỷ, Huyền Băng Phù Lục. Trong nhất thời, khắp nơi đều là tiếng gào thét cùng với linh quang tỏa ra từ thuật pháp phụ triện hay pháp bảo. Sắt Tâm Quyết, ngay cả Lục Du cũng gào thét, hắc kiếm trong tay giơ lên thúc dục đến cực hạn, thi triển ra kiếm quyết mạnh nhất mà hắn giấu kín, không muốn thi triển. Kiếm quyết này từng giúp hắn chém giết một vị trúc cơ hậu kỳ. Tuy lúc đó vị trúc cơ hậu kỳ kia đã trọng thương, nhưng cũng coi là chém giết. Linh mục hộ ta. Về phần Hạ Huyền, hắn trực tiếp ném ra một đoạn linh mục, rơi xuống đất hóa thành cây, gặp gió vươn dài thành đại thụ, vô số dây leo quấn quanh bao bọc lấy hắn. Đây rõ ràng là thủ đoạn bảo mạng mà cao thủ kết đan cảnh để lại cho hắn, ngay cả trúc cơ hậu kỳ cũng có thể chống đỡ được. Oanh! Phong kiếm ngập trời quét qua. Trên bình nguyên tiếng kêu rên vang khắp nơi, tất cả mọi người ngã gục thê thảm trên mặt đất, không còn sức chiến đấu. Kẻ duy nhất miễn cưỡng còn đứng vững chỉ có Lục Du và Hạ Huyền. Thật không tầm thường. Kẻ này chắc chắn sẽ thành hóa thần. Ha ha ha. Trên trời cao, hai vị hóa thần sau khi hết kinh ngạc liền nhanh chóng phản ứng lại, nhìn nhau một cái rồi cuồng hỉ gật đầu. Một thiếu niên vô đối cùng lứa như thế, dù hiện tại chưa bước vào tiên đạo, nhưng sau này khi bước chân vào, tài tình có lẽ mới có thể triệt để bộc phát. Khi đó, nếu bảo hắn không thể đạt đến hóa thần thì e rằng không ai tin nổi. Cùng lúc đó, Tô Thần cũng đem biểu hiện của tất cả tiên đạo sĩ ở đây thu vào tầm mắt, Lục Du và Hạ Huyền chỉ có thể nói là miễn cưỡng, khiến hắn thất vọng. Có lẽ nếu họ được rèn giũa kỹ lưỡng thì cũng có một hai phần hy vọng trở thành hạt giống hóa thần. Nhưng Tô Thần không lọt mắt bọn họ. Hai người này chẳng qua chỉ phong quang vô hạn lúc trẻ, đến cuối cùng cũng định sẵn sẽ mờ nhạt giữa đám đông, trở thành kẻ tầm thường mà thôi. Tiên đạo chân long, hóa thần chi tử. Không, bọn họ không xứng. Cả đời này, họ nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở Nguyên Anh. Thậm chí, đừng nói đến việc chạm tới nguyên thần chi đạo, nếu cơ duyên kém một chút, ngay cả thiên nhân cảnh giới thứ ba của Nguyên Anh e rằng cũng khó đạt được. Về phần những người khác, Tô Thần nhìn lướt qua, ánh mắt rất nhanh đã dừng lại ở một người. Bởi vì người này dù ngã gục trên đất, thương tích đầy mình, nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc nhìn chằm chằm vào hắn. Giây phút này, Tô Thần phảng phất như nghe được tiếng lòng của đối phương. Đại trượng phu, nên như thế. Hắn có thể tu võ đạo đến bước này, tại sao Hàn Lịch ta lại không thể? Và anh. Cùng lúc đó, bên trong Thông Thiên Cự Tháp, một đạo mệnh bài hư không xuất hiện, ban đầu biến thành một bài tọa lạc ở tầng thứ nhất đáy tháp. Sau đó, ngay sau đó, lại là một trận biến ảo màu sắc cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã thoái hóa ra một chút chất ngọc. Điều này lập tức kinh động đến giới linh phân thân của Tô Thần, cầm lấy miếng ngọc bài này để kiểm tra. Chủ nhân mệnh bài tên là Hàn Lịch. Một phàm nhân bình thường đi ra từ thị trấn nhỏ vùng nông thôn trung vực, linh căn tầm thường, chỉ là hạ linh căn cấp thấp nhất, cũng đi theo võ đạo trước, trải qua nhiều lần buôn ba rèn luyện mới đạt tới tiên tiên đại cảnh, tích góp đủ linh thạch rồi mới tìm được cơ hội hấp thu linh khí, trở thành luyện khí sĩ. Với hạ đẳng linh căn, muốn đặt chân vào tiên lộ thì nỗ lực phải bỏ ra gấp 10, thậm chí gấp trăm lần tiên đạo sĩ khác. Đến tham dự thí luyện hóa thần đạo thống lần này, Hàn Lịch thật sự đã chạm mốc giới hạn tuổi tác, hơn nữa thực lực thấp kém, chỉ có luyện khí tầng 7. Tại chiến trường thí luyện nơi luyện khí tầng 9 đầy dây, luyện khí tầng 8 không bằng chó này, hắn thuộc diện yếu kém thấy rõ. Nếu không nhờ vào võ đạo và tiên đạo song tu, lại thêm chút cơ trí và nhiều át chủ bài, e rằng lúc này đã sớm bị loại. Vào chính khoảnh khắc này, sau khi tận mắt chứng kiến võ đạo cường đại của Tô Thần, Hàn Lịch nảy ra ý định phế bỏ cảnh giới tiên đạo để tiếp tục tu hành võ đạo. Dù tốn bao lâu thời gian, hắn cũng muốn đạt tới hướng thiên đoạt mệnh, thậm chí là cảnh giới đoạt mệnh nhiều lần, rồi mới bước chân vào tiên đạo, chạm đến con đường cực đạo tiên tu hư vô mở mịt mà Tô Thần vừa nhắc tới. Sau đó, giới linh phân thân của Tô Thần cầm lấy miếng mệnh bài chất ngọc ngày càng rõ nét của Hàn Lịch, nhìn thấu mệnh lý cả đời của hắn trong tương lai. Phế tiên tu võ 30 năm, ngồi khô cả đời vẫn chưa ngộ đạo, bị vây hãm tại tiên thiên đại cảnh dậm chân tại chỗ, mãi không thể cảm ngộ được một chút võ thánh đoạt mệnh cảnh nào. Ngay sau đó, quá tuổi 50, Hàn Lịch dần già đi, trong lúc nạn lòng thoái chí đã quay trở lại bình nguyên thí luyện hóa thần đạo thống năm xưa, nhớ lại phong thái của một kiếm đã thấy lúc trẻ, đúng lúc gặp cuồng phong kèm theo mưa lớn kéo đến, hắn cuối cùng cũng có sở ngộ. Thì ra là ta đã chấp tướng, ta vẫn luôn truy tìm đoạt mệnh cảnh của hắn. Nhưng ý niệm đó của hắn quá mức mạnh mẽ, quá mức xa vời, khó lòng lĩnh hội. Mà con đường ta cần đi phải là đoạt mệnh cảnh của chính mình. Đêm đó, Hàn Lịch 50 tuổi giữa sấm sét vang trời, một khi ngộ đạo, sau 3 ngày mưa gió lôi đình, võ tâm thông suốt, trong cơ thể nổ vang 7 tiếng sấm xuân, đột phá võ thánh cảnh giới, hơn nữa còn hướng thiên đoạt mệnh 7 lần. Tiếp sau đó, hắn hấp thu linh khí thiên địa, bước lên tiên đạo, mở ra con đường tiên lộ thứ 2 cho sinh linh tiên đạo sĩ tại ngũ vực, cực đạo tiên tu chi lộ. Một phần đại khí vận trong cõi u minh đã giáng xuống người Hàn Lịch, từ đó hắn như diều gặp gió không gì cả nổi, xông vào hung địa, đoạt lấy cơ duyên, đạt đến hóa thần đại cảnh vào năm 700 tuổi. Tu hành thêm 300 năm nữa, hắn trở thành đệ nhất tôn nhị cảnh thiên quân. Kẻ đến sau vượt lên trước, còn nhanh hơn Trung Đô Thánh Tổ vị hóa thần đầu tiên một bước. Thì ra là thế. Mọi thứ của giới linh phân thân tự nhiên đều đồng bộ trong đầu Tô Thần, điều này khiến ánh mắt Tô Thần thoáng dao động. Quả nhiên, những gì hắn tiếp xúc có thể thay đổi vận mệnh của người khác, hoàn toàn có thể tạo ra vô số hạt giống hóa thần. Ngũ vực tiên thiếu giống như một ổ trạch nửa sống nửa chết, còn hắn như một con chân long tiến vào khoé động phong vân, dưới tác động đó, sớm muộn gì cũng có con trạch bị ảnh hưởng mà thay đổi vận mệnh, hấp thụ long khí, hóa thành giao long, cũng chính là mệnh cách hóa thần. Ngay trong lúc Tô Thần đang suy nghĩ, bên trong Thông Thiên Cự Tháp, mệnh cách của Hàn Lịch đã hoàn toàn chuyển hóa thành ngọc bài. Đây là người thứ ba sau Lôi Minh và Hạ Lộ rõ mệnh cách, có thể thấy trong tương lai chắc chắn sẽ là một người có mệnh cách hóa thần. Đối với Tô Thần mà nói, mệnh cách của Hàn Lịch đã thay đổi, 700 năm sau đạt tới hóa thần, 1000 năm sau đạt tới nhị cảnh thiên quân. Nếu tính theo thời gian ở Sơn Hải giới, đó cũng chỉ là 7 ngày và 10 ngày ngắn ngủi mà thôi. Hiện tại trong lòng Tô Thần đã có một mục tiêu rõ ràng, đó chính là tìm mọi cách tiếp tục tác động đến tương lai của nhiều người hơn nữa, để mệnh cách sau này của họ thay đổi, từ trạch hóa rồng. Nghĩ đến đây, con đường phía trước trong lòng Tô Thần sáng sủa hơn nhiều. Một hóa thần là một đạo trường thanh đạo ngân, giúp chiến lực của hắn tăng gấp đôi, một nhị cảnh thiên quân là ba đạo trường thanh đạo ngân, giúp tăng gấp ba. Vâng. Lúc này, trên bầu trời, hai vị hóa thần từ trong mây giáng xuống, cũng không thèm nhìn Tô Thần mà chỉ phất tay áo, quét bay những tiên đạo sĩ yếu ớt, biểu hiện kém cỏi và không lọt vào mắt xanh của họ ra ngoài. Sau một hồi chọn lựa, cả bình nguyên lập tức vắng vẻ đi nhiều, từ hàng trăm ngàn tiên đạo sĩ ban đầu, giờ chỉ còn lại lưa thưa trăm bóng người. Trong số hàng trăm ngàn tiên đạo sĩ bị hất văng ra đó, Hàn Lịch cũng nằm trong số đó, thậm chí còn là người đầu tiên bị đuổi ra. Hiển nhiên, một Hàn Lịch tuổi tác đã lớn, linh căn hạ phẩm, lại chỉ có luyện khí tầng 7, trong mắt hai vị hóa thần chính là hạng mục nát không thể chạm khắc. Chỉ là hai vị hóa thần này không hề hay biết, trong số những người ở đây, hiện tại chỉ có Hàn Lịch là ghi tạc những lời nói tùy tiện của Tô Thần vào lòng, coi đó là chân lý để cải mệnh, không chỉ trở thành hóa thần trong tương lai, mà còn là vị nhị cảnh thiên quân đầu tiên của ngũ vực. Không tệ. Vòng thí luyện thứ 2 kết thúc. Các ngươi đều trúng tuyển, trong mắt chúng ta, những người vào được vòng thứ 3 này đều đã có tương lai thành chân đan, thậm chí là có khả năng đạt đến kim đan. Theo tiếng của Lôi Minh, vị hạ ở bên cạnh hắn phất tay một cái, tức thì tấm bia đá thứ hai mọc lên từ lòng đất. Ngay sau đó, trên bia hiện ra các dòng chữ, đứng đầu danh sách rõ ràng là cái tên Hứa Ca, vị trí thứ hai là vị trúc cơ Lục Du, vị trí thứ ba không phải là hạ huyền đệ tử của hoàng tộc Trung Đô, mà lại là một cái tên chưa từng nghe tới, cũng không nằm trong top đầu ở vòng một, tên là Lý Phi Dương. Hứa Ca lại đứng nhất. Vòng một luyện tâm, vòng hai loạn chiến, tất cả đều đứng nhất, với thực lực của hắn thì đúng là không cần bàn cãi. Nhưng với thực lực đó, dù có đi theo con đường võ đạo, ở vùng đất Trung Đô này cũng không nên là kẻ vô danh tiểu tốt mới đúng chứ. Hắn rốt cuộc có lai lịch thế nào? Chẳng lẽ đến từ tứ vực khác? Các tiên đạo sĩ có mặt tại đó nhìn chằm chằm vào tấm bia đá, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn Tô Thần với ánh mắt sợ hãi, bàn tán xôn xao. Nhớ lại phong thái của đường kiếm đó, bên trong chứa đựng phong ý khiến thiên địa tự nhiên cũng phải cộng hưởng, quét ngang hàng trăm ngàn tiên đạo sĩ tại đây. Nếu không phải đối phương hạ thủ lưu tình, e rằng một nửa số người ở đây đã trọng thương mà chết. Vị trí thứ nhất này quả thực không thể lay chuyển. Ngay cả vị trúc cơ duy nhất ở đây là Lục Du cũng thua tâm phục khẩu phục, im lặng chắp tay về phía Tô Thần, nói một câu: "Lục Du, ta chưa từng phục bất cứ ai, nhưng ngươi, ta phục." Sau đó, hắn không nói thêm lời nào nữa, mà nhìn đăm đăm vào thanh hắc kiếm sát phạt đã đi theo mình bấy lâu, khẽ thở dài, nói: "Võ đạo cũng không phải là con đường phàm tục tầm thường. Nếu đã vậy, ta không nên tiếp tục dùng thanh kiếm làm từ xương của hắn để làm nhục hắn nữa." Rắc. Lục Du bẻ gãy thanh hắc kiếm, thu vào túi chứa vật bên hông, lớn tiếng nói: "Đoạn xương này, ta sẽ đem đi an táng cùng với di cốt của đối phương." Trong lúc nhất thời, duy nhất chỉ có Hạ Huyền là thất thần, nhìn thứ hạng 4 của mình ở vòng 2 mà không nói nên lời. Trong lòng hắn hiểu rõ, hiển nhiên, đây là do lão tổ họ Hạ cảm thấy rất thất vọng về biểu hiện của hắn trước đường kiếm đó của Tô Thần ở vòng 2. Khi đối mặt với sát ý ngút trời từ đường kiếm đó, hắn thậm chí không dám vận dụng thuật pháp của mình để chống đỡ, mà lại sử dụng món bảo vật hộ mệnh bằng linh mục của tên người hầu kết đan cảnh viên mãn bên cạnh. Biểu hiện này hoàn toàn đánh mất khí khái và uy phong cần có của một người tranh phong trên tiên đạo, còn làm hổ thẹn huyết mạch hoàng tộc Trung Đô. Vòng 1 hạng 3, vòng 2 hạng 4, trừ khi vòng 3 hắn giành được hạng nhất, bằng không e rằng sẽ không có duyên với cơ duyên trở thành đệ tử truyền thừa của hai vị hóa thần. Nhưng đứng nhất liệu có khả năng không? Tên điên là Hứa Ca người, như trời sinh yêu nghiệt, mạnh mẽ đến mức phi lý, thuyết phục tất cả mọi người ở đây. Bây giờ, vòng thứ 3 bắt đầu. Tất nhiên, các ngươi có thể chọn không tham gia. Dù sao, vòng thí luyện này có liên quan đến vực ngoại. Lôi Minh khoanh tay trước ngực, dáng vẻ thong dong, hoàn toàn không có khí độ của một vị hóa thần, chậm rãi nói. Lời vừa dứt, ngay lập tức, một mảnh xôn xao. Ngay cả Tô Thần cũng khẽ nhíu mắt, nhìn sang. Cái gọi là vực ngoại tự nhiên không thể là bốn vực khác, bởi với Trung Đô, bốn vực kia chẳng qua chỉ là những vùng quê hẻo lánh mà thôi. Ở Trung Đô, nơi được gọi là vực ngoại chỉ có một chỗ, đó chính là bên ngoài cái giới, ngoại ngũ vực. Ngũ vực tiên địa lại xảy ra chuyện quái quỷ gì mà mình không biết sao? Tô Thần hơi ngẩn ra, suy nghĩ một hồi, nhưng khi nhớ lại những chuyện xảy ra lúc vào tiên khiếu thì cũng không thấy có gì bất thường. Chương 334, chuyến đi tiên khiếu, nam, chương 334, chuyến đi tiên khiếu, nam, ngoại ngũ vực hoang vu hung hiểm, trái ngược hoàn toàn với sự chủ phú và yên bình của nội ngũ vực. Phải biết rằng, trải qua bao nhiêu năm biến đổi, ngoại ngũ vực giống như một nơi nuôi cổ, từ lâu đã sinh ra những yêu ma quỷ quái cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có cả những sinh mệnh cấp bậc tam cảnh thiên quân ra đời. Thế cho nên, ngay cả những vị hóa thần đó nếu sống ở đó cũng vô cùng gian nan. Huống chi là những tu sĩ kim đan, nguyên anh. Nếu kết giới thực sự có vấn đề, xuất hiện khe hở thông đạo giữa ngoại ngũ vực và nội ngũ vực, khiến yêu ma quái vật từ ngoại ngũ vực tràn vào, thì đối với toàn bộ ngũ vực thiên địa mà nói, đó tuyệt đối là một thảm họa. Kết giới của mình không có vấn đề gì mà. Tô Thần chuyển sang giới linh phân thân, hạ mắt nhìn xuống kết giới bao phủ toàn bộ ngũ vực thiên địa, nhưng không phát hiện ra điều gì. Rất nhanh sau đó, Tô Thần đã biết vòng thí luyện thứ ba này là như thế nào. Khu khu. Im lặng. Trên bầu trời, hai vị lao tổ hóa thần đều cất tiếng. Tức thì, toàn bộ bình nguyên, những tiên đạo sĩ trẻ tuổi đều im bặt. Nhiều năm về trước, thiên địa biến đổi lớn, có một vùng ranh giới mênh mông vô tận xuất hiện, trong đó có rất nhiều bóng hình khủng khiếp, nơi đó chính là vực ngoại. Sau đó, thiên đạo thần đã thiết lập kết giới, ngăn cản tất cả những tà thần khủng khiếp từ vực ngoại ở bên ngoài. Vực ngoại không nghi ngờ gì chính là nơi nguy hiểm. Dù hai người chúng ta đã là hóa thần, nhưng khi nhìn từ xa về phía vực ngoại vẫn cảm thấy tính mạng bị đe dọa. Tuy nhiên, vòng thí luyện thứ ba này không phải là thực sự đi tới vực ngoại, càng không liên quan đến sinh linh ở đó. Chỉ là sử dụng kết giới mà thiên đạo thần ban tặng để tiến hành tẩy rửa linh khí và đạo cơ cho vòng thí luyện thứ ba mà thôi. Hạ chậm rãi giải thích. Một nơi như kết giới ngũ vực có thể tẩy rửa nội tình tiên đạo của bản thân, chuyện này là do Lôi Minh đã thử nghiệm ra từ lâu, vì vậy mới lấy đó làm vòng thí luyện thứ ba. Tuy nhiên, rõ ràng là cái gì cũng có giá của nó. Dùng kết giới để tẩy rửa bản thân, một khi thành công, linh chủng trúc cơ có cơ hội lột xác thành thiên đạo trúc cơ, linh khí tạp chất trong cơ thể do linh căn bình thường tu luyện ra cũng có cơ hội lột xác thành linh khí màu xanh thuần khiết mà chỉ những tu sĩ thiên linh căn mới có được. Nhưng nỗi đau đớn phải gánh chịu cũng là chí mạng. Trong lần thử nghiệm trước đó, 1000 tiên đạo sĩ luyện khí viên mãn có linh căn bình thường đã chết mất 9 phần ngay tại chỗ, tức là chỉ còn 100 người sống sót. Trong số 100 tiên đạo sĩ đó, lại có 9 phần trở thành phế nhân, chỉ có 10 người nhận được tạo hóa thoát thai hoàn cốt. Có người sau khi tẩy rửa bản thân ngay tại chỗ, nội tình linh khí đã có thể sánh ngang với thiên linh căn. Sau đó, người đó lập tức có cảm ngộ và tiến hành thiên đạo trúc cơ. 9 người còn lại có 3 người cũng đã đạt được linh khí màu xanh lam tinh khiết vốn chỉ thiên linh căn mới có, không lâu sau đó bước vào cảnh giới trúc cơ, hơn nữa còn là linh chủng trúc cơ thành công. 6 người còn lại nội tình cũng tăng mạnh, căn cơ vững chắc, tuy linh chủng trúc cơ thất bại nhưng cũng đã phàm đạo trúc cơ thành công. Tại Sơn Hải giới, cảnh giới trúc cơ tổng cộng có 4 loại, loại thứ nhất là cảnh giới trúc cơ tầm thường, loại thứ hai là song trọng nội tình cảnh giới trúc cơ, tức là đạo đại cảnh chỉ có được khi từ tiểu thiên địa bước vào tiểu nhân gian, sau đó dùng đạo đại cảnh đi vào đại giới tiến hành trúc cơ lần thứ hai. Loại thứ ba, cần thu thập thiên địa linh vật để tiến hành linh chủng trúc cơ. Đệ tứ trọng là cấp bậc tối cao, cùng thiên địa giao cảm, huyền diệu khó giải thích, gọi là thiên đạo trúc cơ. Bởi vì ngũ vực thiên địa vốn là tiên khiếu thế giới của Tô Thần, tuy quy mô các loại đã không khác biệt mấy so với tiên đạo đại giới, nhưng do thiếu hụt đại tu sĩ ngã xuống nên không có tiểu nhân gian sinh ra đời. Vì vậy, chỉ có cái gọi là đạo đài cảnh đó, cũng chỉ có lựa chọn song trọng trúc cơ như vậy. Tại ngũ vực tiên khiếu, tổng cộng có 3 loại trúc cơ, thiên, địa, phàm. Thiên đạo trúc cơ, địa, linh chủng trúc cơ, phàm đạo trúc cơ. Theo lời giảng thuật của hai vị hóa thần kết thúc, lập tức đám tiên đạo sĩ trẻ tuổi trên toàn bộ bình nguyên bắt đầu nhìn nhau ngơ ngác. Luyện khí và trúc cơ chính là tạo dựng căn cơ tiên đạo. Khoảng cách về tiềm lực tương lai trên tiên lộ chính thức bị kéo giãn ra bắt đầu từ hai đại cảnh giới luyện khí và trúc cơ này. Cho dù ngươi có thể bước vào kết đăng cảnh, nhưng nếu chỉ là linh căn tầm thường, cùng lắm là thượng đẳng linh căn, thì căn cơ tạo dựng ở cảnh giới luyện khí và trúc cơ sẽ rất tạp loạn. Tu sĩ thiên linh căn khi ở kết đan cảnh sẽ ngưng tụ ra kim đan, còn địa linh căn, dị linh căn đều là chân đan làm nền. Nếu vận khí tốt, cơ duyên đầy đủ cũng có thể thành kim đan. Mà nếu ngươi linh căn tầm thường, căn cơ tạp loạn, dù có may mắn bước vào kết đan cảnh thì cũng chắc chắn chỉ là hư đan. Tiềm lực đến đó là dừng. Nếu có thể ở cảnh giới luyện khí và trúc cơ sở hữu linh khí màu xanh lam tinh khiết mà chỉ thiên linh căn tối đỉnh cấp mới có, chẳng phải nói rằng bất kể linh căn thế nào, hắn cũng có thể coi như là một nửa thiên linh căn sao? Tiềm lực tương lai không dám nói có thể so với thiên linh căn, nhưng tuyệt đối có thể ngang hàng với những người có địa linh căn hay dị linh căn. Vừa nghĩ đến đây, lập tức 100 vị tiên đạo sĩ tại đây, ngoại trừ những người có địa linh căn và dị linh căn, tất cả đều bắt đầu thở dốc run rẩy. Chỉ cần có thể đi tới kết đăng cảnh, ngưng tụ ra kim đan, từ đó sự gò bó của linh căn có thể hoàn toàn được cởi bỏ. Kế tiếp là nguyên anh, hóa thần, khi đó không còn quan hệ quá lớn đến tư chất nữa. Thứ cần xem chính là phúc duyên, còn có tạo hóa. Thánh tổ đại nhân, lôi tổ đại nhân, nếu thật sự có thể tẩy rửa căn cơ, vòng thứ 3 thí luyện này chúng ta nhất định nguyện dốc hết sức mình à. Có tiên đạo sĩ hô to. Hắn có vẻ ngoài trẻ tuổi, luyện khí đại viên mãn, một thân linh khí tạp loạn, tuy là luyện khí đệ thập trọng nhưng khí tức phát ra còn kém hơn một vài người luyện khí cửu trọng 1-2 phần. Hiển nhiên, vị tiên đạo sĩ này chỉ là một người có trung phẩm linh căn tầm thường. Chỉ nhìn đơn thuần vào nội tình linh khí, không tính đến pháp khí, phụ triện các loại, thì vị trung phẩm linh căn luyện khí thập trọng đại viên mãn này khi thi triển thuật pháp thực lực còn không bằng thượng đẳng linh căn luyện khí cửu trọng, không bằng đỉnh cấp linh căn luyện khí bát trọng. Còn với đám thiên chi tiêu tử có dị linh căn, địa linh căn, thiên linh căn thì càng không cần phải nói. Việc chỉ thiên linh căn mới có thể sở hữu linh khí màu xanh lam tinh khiết đối với những người có linh căn thượng trung hạ tam đẳng như bọn họ mà nói, sức hấp dẫn là cực kỳ to lớn. Đúng vậy ạ. Hai vị lão tổ đại nhân, kính xin nhanh chóng bắt đầu trận thí luyện thứ 3 đi ạ. Chúng ta đã đợi không kịp rồi. Trong nhất thời, trên bình nguyên đâu đâu cũng là tiếng hô to kích động của những người linh căn thượng trung hạ tam đẳng. Đỉnh cấp linh căn người cũng lộ ra vẻ mong chờ. Tại hiện trường, những người duy nhất thần sắc không đổi, thậm chí còn có chút khó coi chính là đám tiên tri tiêu tử có linh căn mạnh nhất trong tam đẳng đang im lặng không nói. Với tư cách là những kẻ có linh căn mạnh nhất tam đẳng, cho dù bọn hắn không phải thiên linh căn thì cũng đã tự tìm được bí pháp hoặc đan dược tạo hóa để nâng tầm bản thân đạt đến trình độ linh khí màu xanh lam thuần túy. Thí luyện thứ 3 này đối với bọn họ mà nói chẳng có chút lợi lộc gì, ngược lại còn trao cho đám người có linh căn hạ tứ đẳng khả năng đuổi kịp và vượt qua bọn họ. Đương nhiên, đối với địa linh căn, dị linh căn mà nói, lúc ở chỗ kết giới kia trong cuộc thí luyện thứ 3 này cũng có cơ duyên tạo hóa nhất định, chỉ cần vượt qua được, đó chính là chắc xuất tiên đạo trúc cơ. Lục Du, vị linh chủng trúc cơ như ngươi cũng có cơ hội lột xác thành tiên đạo trúc cơ. Hai vị hóa thần lão tổ ung dung nói. Tiên đạo trúc cơ, đây là đỉnh cấp trúc cơ chỉ có tư chất thiên linh căn mới có thể đạt tới. Đối với thiên phú, nội tính, cơ duyên và tài nguyên đều có yêu cầu cực cao. Một khi đạt thành tiên đạo trúc cơ sẽ là một bước lên trời, chắc chắn thành kim đan, khả năng bước vào nguyên anh lại tăng thêm 3 phần. Lần này, ngay cả đám tiên đạo sĩ có linh căn mạnh nhất tam đẳng cũng bắt đầu dục dịch kích động. Chật chật, thật sự là tuổi trẻ a. Tô Thần cảm khái một câu. Hắn cũng coi như hiểu ra rồi. Cái gọi là vòng thí luyện thứ 3 này, e rằng chính là muốn hấp thu một chút lực lượng trưởng thanh đạo ngân ẩn chứa bên trong kết giới của hắn, cũng chỉ có như thế mới giải thích được tất cả chuyện này. Kết giới vẫn là kết giới, nhưng có một bộ phận kết giới có lực lượng trưởng thanh đạo ngân của hắn giật tán ra. Một chút khí tức trưởng thanh đạo ngân giật tán ra cũng coi là một loại lực lượng tạo hóa, có thể khiến hư đan lộ sắc thành chân đan, khiến chân đan nhiễm thêm một bệ ánh vàng, giúp người trùng kích nguyên anh tăng thêm một phần khả năng. Mấu chốt nhất chính là trường thanh đạo ngân có nguồn gốc từ hắn, tự nhiên là loại lực lượng có thể cải biến mệnh số. Bất quá, những thứ này không có quan hệ gì với Tô Thần, hắn đứng ngoài quan sát, ánh mắt lướt qua biểu hiện của đám tiên đạo sĩ trẻ tuổi ở đây, trong lòng đang suy tính xem nên làm thế nào để tạo ra một nhóm hóa thần trong tương lai. Nếu không có ai rút lui, vậy thì bắt đầu thôi. Có thể đứng ở đây, bất kể có tham gia vòng thứ 3 hay không thì đều đã qua cửa, chắc chắn có thể bái nhập Lôi môn, Hoàng Cực tông làm đệ tử, không cần thiết phải cố tình tiến hành vòng thí luyện thứ 3 nữa. Tại đây, ta nhấn mạnh một lần nữa, việc tẩy rửa bản thân trong kết giới, dù có phát sinh nguy hiểm gì thì ngay cả ta và Lôi Minh là Hóa Thần Tôn sư cũng khó lòng ra tay can thiệp dù chỉ một chút. Nói cách khác, vòng thứ ba hoàn toàn dựa vào chính các ngươi, ta cũng không giấu giếm các ngươi, nhóm người linh căn bình thường thí nghiệm đợt trước có tỷ lệ tàn phế và tử vong lên đến 99%. Cho nên, chư vị đã qua cửa, có chắc chắn là không ai muốn rời đi không? Hạ cùng Lôi Minh, ánh mắt lướt qua mọi người. Lời vừa thốt ra, trong mấy mắt, trên bình nguyên, đám tiên đạo sĩ trẻ tuổi này nhìn nhau ngơ ngác, tâm thần thắt lại, đột nhiên bừng tỉnh. Đó chính là 99% tỷ lệ tàn phế và tử vong a. Huống chi có thể khiến hai vị hóa thần trịnh trọng nhắc lại hai lần như thế, hiển nhiên vòng thứ ba này thực sự rất nguy hiểm. Gần như là lấy mạng ra đánh cược một cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Chuyện này thực sự đáng ra sao? Hiện trường trầm mặc không bao lâu, có một vị tiên đạo sĩ trẻ tuổi giơ cao tay phải, chậm rãi nói: "Hai vị lao tổ tại thượng, đã lọt vào vòng này rồi, thí luyện vòng thứ ba này ta không tham gia nữa, có thể tiến vào hóa thần đạo thống tu hành là ta đã rất mãn nguyện rồi. Trận thí luyện có thể so với hậu thiên tái tạo thiên linh căn, thiên đạo trúc cơ này, ta không tham gia. Tuy nói cơ duyên rất lớn, nhưng theo ta thấy, con đường tiên đạo vẫn nên bất tranh đấu, lấy vững vàng làm trọng. Tiên đạo trường sinh, vững vàng tu hành mới là chính đạo, bằng không chết rồi thì hết thệ cũng chẳng còn gì." Vị tiên đạo sĩ trẻ tuổi đang nói chuyện này mặc bạch bào, dáng vẻ cười mịn, trông có vẻ không mấy nổi bật giữa đám đông. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến ánh mắt của mọi người tại đây đều hội tụ trên người hắn. Có tiên đạo sĩ không rõ sự tình, lại không biết hắn là ai, lập tức lộ ra vẻ của cận, nhìn không được niệm ai nói: "Chẳng qua là quá sợ chết, sợ nguy hiểm mà thôi." Nói năng nghe thì đường hoàng lắm. Theo ta thấy, tu hành tiên đạo thì nên dám đánh dám liều, quá coi trọng tính mạng như thế thì làm sao đạt được những cơ duyên tạo hóa thực sự, làm sao bàn tới chuyện tiên đạo có thành. Người nọ nói như vậy, nhưng rất nhanh, đạo hữu bên cạnh hắn liền biến sắc, khẩn trương kéo nhẹ ống tay áo hắn, trầm giọng nói: "Người đó là Lý Phi Dương. Hắn thủ đoạn hung tàn, cũng lấy luyện khí đệ thập trọng mà có chiến lược sánh ngang trúc cơ, đứng hạng 3 sau 2 vòng, đệ cả hạ huyền xuống sau 1 hạng. Huống chi, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua danh tiếng tiếp tu Lý Phi Dương ở U Ma quật Đông được sao? Trên bảng truy nã hiện tại của Đông Ngực, tiền thưởng của hắn còn cao hơn cả một số đại tu trúc cơ. Thậm chí, ta còn hoài nghi nếu thực sự bung hết thủ đoạn tiến hành một trận sinh tử chiến, vị cảnh giới trúc cơ như Lục Du liệu có thể sống sót dưới tay hắn hay không?" Lập tức, gã tu sĩ tiên đạo trẻ tuổi vừa lên tiếng rêu cợt Lý Phi Dương kia mặt mày liền trở nên trắng bệnh, thân hình không ngừng run rẩy. Hiển nhiên, hắn đã từng nghe qua danh tiếng của kiếp tu Lý Phi Dương. Phải biết rằng, trong lời đồn, ngay cả cảnh giới trúc cơ truy sát hắn cũng đều bật vô âm tín. Một hung nhân như vậy mà hắn lại dám trêu chọc, quả thực là chẳng sống. "Đa tạ, đa tạ." "Chính là tại hạ. Chẳng qua lúc cướp bóc không cẩn thận giết mất mấy vị thiên kiêu của Đông Ngực Vũ Tông, nên mới bị bọn họ truy sát suốt chặng đường, cuối cùng lại truyền ra danh hiệu kiếp tu này, thật sự là xấu hổ mà. Cũng chính vì vậy, mới khiến tại hạ ngộ ra một đạo lý, tiên đạo tranh phong, cậy mạnh đấu ác, giữa làm danh sinh tử đi tranh đoạt cơ duyên thật ra chẳng có ích gì, tu hành vững vàng mới là chân thực nhất." Lý Phi Dương chắp tay hướng về bốn phía, ôn hòa nói, một bộ dáng hối cải triệt để, muốn rửa tay gắt kiếm. Thế nhưng, đám tu sĩ tiên đạo tại đây không một ai dám nhận cái lễ chắp tay này, tất cả đều sợ hãi tránh sang một bên. Ngay cả Lục Du cảnh giới trúc cơ cũng tràn đầy kiêng dè, lúc này mới chú ý đến sự hiện diện của Lý Phi Dương. Quả nhiên, thử thách của Hóa Thần đạo thống quả thực là ngọa hổ tàng long. Xem ra, Lục Du ta vẫn là khinh thường tuấn kiệt thiên hạ rồi. Lục Du nói vậy. Đồng thời, ánh mắt Tô Thần cũng đổ dồn vào Lý Phi Dương, khiến mắt hắn khẽ nheo lại. Có lẽ Lý Phi Dương giấu được hai vị hóa thần trên cao kia, nhưng lại không giấu nổi hắn. Toàn bộ thế giới tiên khiếu này đều là hai mắt của hắn. Lý Phi Dương này có thể trỗi dậy, danh hiệu kiếp tu vang dội khắp Đông Ngực tự nhiên không đơn giản, thế nhưng hắn cũng chỉ sở hữu thượng đẳng linh căn nhỏ bé. Với thượng đẳng linh căn, dù tài nguyên đầy đủ và tu hành bài bản, cũng chỉ có thể đạt tới luyện khí tiên lộ tầng 10 trước tuổi 30 mà thôi. Xem ra, trên người Lý Phi Dương này có một lão gia gia ẩn mình rồi. Hèn gì hắn mới 17 tuổi mà đã có thành tựu như vậy. Tô Thần cảm nhận được luồng khí tức linh hồn thứ hai trên người Lý Phi Dương. Tuy yếu ớt và rất ẩn mật nhưng vẫn bị Tô Thần phát hiện ra. Sau đó, tại Thông Thiên Cự Tháp, Tô Thần hoán đổi sang giới linh phân thân, chẳng mấy chốc đã tìm thấy mệnh bài của Lý Phi Dương. Chỉ có điều, mệnh bài của Lý Phi Dương không nằm trong số một bài kia, mà lại hư ảo trong suốt. Điều này có nghĩa tương lai của Lý Phi Dương không đạt tới thành tựu Kim Đan hay Nguyên Anh, hoặc là nửa đường đã bỏ mạng, hoặc là hắn dừng bước ở chân đan, hoặc là hư đan. Đã tò mò thì cứ xem thử vậy. Vừa hay, cũng xem luôn xem kẻ đang ẩn nấp trên người Lý Phi Dương là đại năng cảnh giới nào. Giới linh phân thân của Tô Thần rót vào trong tấm mệnh bài hư ảo, bắt đầu quan sát vận mệnh tương lai của Lý Phi Dương. Chỉ mới liếc qua một cái đã khiến sắc mặt Tô Thần đổi biến,